Chương 498, Công Tôn Vũ đối với cháu rể yêu cầu. Chương 498, Công Tôn Vũ đối với cháu rể yêu cầu. Trước cơ quan thành một nhóm, Bạch Uyên cũng đã phát hiện, Công Tôn Lệ đang thao túng cơ quan thú mặt trên có cực cao thiên phú. Lúc đó hắn cũng chính là ở chạy đi cơ quan thành trên đường mới đơn giản dạy nàng bộ kia cơ quan Transformer điều khiển phương thức, mà Công Tôn Lệ lại bèn bèn dùng 2 ngày thời gian liền nắm giữ cơ bản kỹ xảo. Thậm chí ở cơ quan thành thời điểm 1:3, thành công phá hủy 2 đại cơ quan bạch hổ. Tuy rằng cùng bộ kia cơ quan Transformer điều khiển đơn giản cũng có chút ít quan hệ, thế nhưng phần này thiên phú theo Bạch Uyên vẫn như cũng là vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy Bạch Uyên mới gặp đặc biệt vì là Công Tôn Lệ chuẩn bị như thế một phần lễ vật. Công Tôn Lệ nhìn này đại cơ quan thú, cũng không khỏi đi lên trước, đưa tay ra nhẹ nhàng ở tại trên người bớt nhẹ, cái kia lạnh lẽo xúc cảm có thể làm cho người ta mang đến rất lớn cảm giác an toàn. Công Tôn Lệ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cơ quan thú, sau đó khẽ lắc đầu. Bạch Uyên tiên sinh, phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể muốn. Nội tâm của nàng xác thực là rất yêu thích này đại cơ quan thú, có thể nàng vẫn như cũng là áp chế lại nội tâm yêu thích, gắng giữ tỉnh táo. Bạch Uyên nghe được Công Tôn Lệ từ chối, ngược lại cũng không phải rất bất ngờ, thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Phần lễ vật này đối với ta mà nói không coi là cái gì, thế nhưng đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu. Kinh Kha bây giờ cũng cần xử lý Mặc Gia sự tình, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng theo ta tiết lộ, có ý định đem thành tựu đời tiếp theo Mặc Gia cự tử bồi dưỡng, vì lẽ đó tại đây cái Mặc Gia rất khó khăn thời điểm, trên người hắn trọng trách rất nặng. Có này đại cơ quan thú, ngươi cũng không cần đi phiền phức Kinh Kha, hoàn toàn không cần lo lắng trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng có năng lực tự vệ. Hơn nữa này đại cơ quan thú ở chiến xa hình thái giới ngày đi ngàn dặm là điều chắc chắn, có thể vì ngươi miễn đi rất nhiều phiền phức không tất yếu, sau đó ngươi còn muốn đến Hàm Dương chơi, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Bạch Uyên mấy câu nói để Công Tôn Lệ có chút xoắn xuýt. Nàng cũng biết bây giờ Mặc Gia tình huống không so với trước, chính bọn hắn đều vẫn không có dàn xếp được, chuyện phiền toái một đồng lớn. Vào lúc này đi phiền phức bọn họ cũng xác thực là không quá thích hợp. Mấu chốt nhất chính là, này đại cơ quan thú ngày đi ngàn dặm bản lĩnh để Công Tôn Lệ rất động lòng. Bạch Uyên nhìn thấy Công Tôn Lệ trên mặt vẻ do dự, nhân cơ hội bỏ thêm một cái liêu. Ngươi đang thao túng cơ quan thú phương diện rất có thiên phú, ta cho rằng ngươi nên nắm lấy cơ hội này. Ngươi cũng không muốn cả đời sống ở bảo vệ của người khác bên dưới chứ? Công Tôn Lệ nghe vậy, cảm nhận được Bạch Uyên ánh mắt, rơi vào trầm tư. Nàng xác thực muốn nắm giữ tự vệ sức mạnh, chí ít không muốn trở thành người khác liên lụy. Trải qua một phen tâm lý đấu tranh, cuối cùng Công Tôn Lệ vẫn là làm ra quyết định. Lúc này nàng mới chú ý tới Bạch Uyên nhìn mình chằm chằm đã lâu, nàng đều có chút thật không tiện, mau mau cúi đầu, gật gật đầu. Vậy ta liền nhận lấy phần lễ vật này, cảm tạ. Công Tôn Lệ rất trịnh trọng quay về Bạch Uyên thi lễ một cái, đồng thời còn đang len lén nhìn những người khác phản ứng. Kết quả phát hiện Ngưng Yên cùng Diễm Phi mọi người thật giống đều không thèm để ý Bạch Uyên đưa chính mình đồ vật, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Công Tôn Lệ liền có chút không thể chờ đợi được nữa mà leo lên cơ quan thú buồng lái này, chuẩn bị thử nghiệm. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên điều khiển cơ quan thú, thế nhưng này đại cơ quan thú là Bạch Uyên đưa cho nàng, là chính nàng cơ quan thú, ý nghĩa rất không giống nhau. Mà trải qua một phen kiểm tra, Công Tôn Lệ phát hiện này đại cơ quan thú cùng Bạch Uyên nói như thế, là nàng quen thuộc thao tác phương thức. Bởi vậy nàng xe nhẹ chạy đường quen mà đem từ hình thú thái biến thành chiến xa hình thái, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn cùng kích động vẻ. Nếu như sư huynh biết tiên sinh đưa ta lễ vật quý trọng như vậy, e sợ gặp đấu kỵ chết đi. Nghĩ đến Kinh Kha cũng rất yêu thích cơ quan này Transformer, Công Tôn Lệ thì có đi trước mặt hắn hảo hảo khoe khoang một phen kích động. Với bạn, nàng rời đi Hàm Dương cũng phải cùng Kinh Kha lên tiếng chào hỏi. Bạch Uyên nghe Công Tôn Lệ cô gái nhỏ này nỉ non, liền biết nàng còn nhớ Kinh Kha ở cơ quan thành cố ý lơ là chuyện của nàng, không khỏi lắc lắc đầu. Đúng rồi, ở cơ quan thú trên ta còn thả một con thiên công vạn dặm bồ câu, nếu là có chuyện gì cần liên hệ ta, liền trực tiếp thông qua cái con này bồ câu tìm ta là được. Thiên công vạn dặm bồ câu. Công Tôn Lệ sửng sốt một chút, sau đó quả thực ở buồng lái này bên trong tìm tới một con cơ quan bồ câu. Cái kia bồ câu ngu xuẩn vẻ mặt rất buồn cười, Công Tôn Lệ trực tiếp bị chọc cười. Vật này thật sự đáng tin sao? Đương nhiên, trên đời sẽ không có nó không cách nào đưa đến tin tức, trừ phi đối phương đã không ở chỗ này cái thế giới. Không phải vậy, chỉ cần ngươi hô lên tên của đối phương, nó liền nhất định sẽ đưa ngươi thư tín đưa đến trên tay đối phương. Bạch Uyên là bởi vì Thiên Tông nuôi rất nhiều càng lợi hại loài chim thành tựu đưa người đưa tin người, vì lẽ đó vẫn chưa lấy ra dùng qua. Thế nhưng này không có nghĩa là vật ấy vô dụng. Ngược lại, vật này bởi vì có thể lượng lớn chế tác, bởi vậy ở hắn thần bao hàm trong không gian, linh thọ bộ tộc thậm chí là dựa vào vật này truyền tin tức, đưa vật thường đều sắp phát triển trở thành một cái hoàn chỉnh dây chuyền công nghiệp. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là hình thành quy mô, vật này so với cần huấn luyện loài chim thậm chí cũng phải có dùng nhiều lắm. Công Tôn Lệ cười gật đầu, đem Bạch Uyên lời nói đều ghi vào trong lòng. Thu dọn thứ tốt sau khi, Công Tôn Lệ liền chính thức hướng về Bạch Uyên mọi người cáo biệt, điều khiển cơ quan trên xa, đi vào tìm Kinh Kha. Giờ khắc này Kinh Kha chính đang Hàm Dương phụ cận trong một thôn, cùng đạo trích đồng thời hỗ trợ thu xếp Mặc Gia một ít già trẻ. Bọn họ chính đang cho một ít Mặc Gia đệ tử sắp xếp công tác, đột nhiên liền nghe đến phía sau truyền đến một trận từ xa đến gần tiếng ầm ầm. Một đám người từ xa nhìn lại, phát hiện là một đài chiến xa ở lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ nơi này tới rồi. Này đài chiến xa tạo hình thật giống ở đâu nhìn thấy? Không đúng, này không phải là Bạch Uyên bộ kia gặp biến hình cơ quan thú sao? Kinh Kha vô lùi, còn tưởng rằng là Bạch Uyên đến rồi, cười hì hì tiến lên chuẩn bị nên tiếp Bạch Uyên. Chiến xa ở Kinh Kha mọi người trước mặt vững vàng còn cong địa ngừng lại. Kinh Kha đang chuẩn bị đi chào hỏi, liền nhìn thấy Công Tôn Lệ từ trong chiến xa đi xuống. Sư muội, từ phía trên đi xuống tại sao là ngươi? Kinh Kha biết vậy nên bất ngờ, giơ cổ lên khoảng trừng, trái phải xem xét nhìn, tựa hồ là đang tìm Bạch Uyên bóng người. Công Tôn Lệ nhìn Kinh Kha bộ này dáng vẻ, liền biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào, liền hừ nhẹ một tiếng, "Này đại cơ quan thú là của ta, từ phía trên đi xuống không phải ta, chẳng lẽ còn là ngươi sao?" "A?" Kinh Kha ha to miệng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. "Ngươi nói này đại cơ quan thú là ngươi?" "Hừ hừ, Bạch Uyên tiên sinh nghe được ta chuẩn bị đi trở về tin tức, đã đem nó thành tiểu lễ vật đưa cho ta, tự nhiên là thuộc về ta." Nàng một câu nói này bên trong ẩn giấu tin tức không biết, Kinh Kha cùng Đạo Trích trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu hỏi. Cuối cùng vẫn là Kinh Kha phản ứng lại, nắm lấy trọng điểm. "Ngươi mới vừa nói ngươi phải đi về." "Hừm, ra ra cho ta ký đến rồi tin, thúc giục ta nhanh đi về, hắn lo lắng ta ở bên ngoài bị người bắt nạt. Ta cũng đi ra lâu như vậy rồi, vì lẽ đó dự định trở lại nhìn lão nhân ra người." Kinh Kha cùng Đạo Trích một mặt không nói gì nhìn mặt trước này đại chiến xa, hai mặt nhìn nhau. "Còn bị người bắt nạt? Có như thế một đại sức chiến đấu tăng mạnh cơ quan thú ở trong tay, e sợ cũng chỉ có nàng bắt nạt phần của người khác. Coi như là nàng đụng tới cái gì cao thủ, đánh không lại cũng có thể chạy thoát." Bạch Huyên đưa ra món lễ vật này, để Kinh Kha ước ao đều sắp chảy nước miếng. Liền ngay cả Đạo Trích cũng cảm giác quá khuyết đại. Bọn họ mặc ra cơ quan thú đều là cùng bảo bối như thế nhìn, xưa nay sẽ không có đưa đi ví dụ. Có thể hiện nay này so với cơ quan Bạch Hổ trả bỏ bức cơ quan thú, Bạch Huyên lại còn nói đưa sẽ đưa. "Không đúng, quá không đúng." Đạo Trích chống cằm, chà chà lắc đầu. "Cái gì không đúng?" Công Tôn Lệ cùng Kinh Kha đều bị Đạo Trích lời nói làm cho đầu óc mơ hồ. Đạo Trích nhưng là một bộ nhìn thấu tất cả dáng vẻ, ở trước mặt hai người đạp cất bước đến vừa đi vừa phân tích nói: "Cơ quan này thú mạnh bao nhiêu, ta tin tưởng trong lòng các ngươi đều có kết luận cuối cùng, như vậy vấn đề không liền đến sao?" Công Tôn cô nương cùng Bạch Uyên không quen không biết, nhiều nhất xem như là khá là muốn tốt bằng hữu quan hệ, thử hỏi: "Các ngươi sẽ đem mạnh mẽ như vậy cơ quan thú cho rằng lễ vật đưa cho bằng hữu sao?" Đạo Trích hỏi lên như vậy, Kinh Kha cùng Công Tôn Lệ vẫn đúng là liền bị hắn dọa dẫm. "Chuyện này, còn giống như thật sẽ không, dù sao vật này quá quý trọng, đổi làm là ta, khẳng định làm không được chuyện như vậy." Kinh Kha đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. "Mà Công Tôn Lệ nhưng là vì là Bạch Uyên giải thích, vật ấy hay là đối với chúng ta tới nói rất quý trọng, thế nhưng Bạch Uyên tiên sinh nói rồi đối với hắn mà nói nhưng không coi là cái gì, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể dựa theo cái này dòng suy nghĩ đi suy đoán chứ." Đạo Trích vừa nghe, nhắm mắt lại giao ngẩng đầu lên. "Ngây thơ, Công Tôn cô nương vẫn là quá ngây thơ." Đạo Trích đi tới cơ quan chiến xa bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ này sắc ngoài, khắp nơi kiểm tra lại đến. "Không sai rồi, ta suy đoán tuyệt đối sẽ không có lỗi. Các ngươi hay là không biết, ta đi theo ban lão đầu bên người cũng nghiên cứu qua một quãng thời gian cơ quan thú, vì lẽ đó ta đối với chúng ta mặc ra cơ quan Bạch Hổ vẫn là hiểu rất rõ." Đạo Trích cho Kinh Kha cùng Công Tôn Lệ hai người làm lên khoa phổ đến. "Một đài cơ quan Bạch Hổ, bắt đầu từ con số không chế tạo ra ít nói cũng phải tiêu hao mấy tháng công phu, cái này cũng chưa tính thu thập các loại vật liệu tiêu tốn thời gian cùng tiền tài, nó giá trị khó có thể cân nhắc." Nói xong, Kinh Kha vừa chỉ đứng ở trước mặt bọn họ cơ quan chiến xa. "Mà này đài cơ quan thú chọn dùng vật liệu rất khả năng so với chúng ta mặc ra cơ quan Bạch Hổ dùng vật liệu càng tốt hơn, vì lẽ đó nó cường độ mới gặp so với cơ quan Bạch Hổ cao nhiều như vậy. Nói cách khác, nó giá trị khẳng định còn ở cơ quan Bạch Hổ bên trên." Nghe được Đạo Trích phân tích, Kinh Kha cùng Công Tôn Lệ hai người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Đạo Trích đối với bọn họ phản ứng rất hài lòng, khẽ gật đầu. "Đúng không, coi như Bạch Uyên như thế nào đi nữa nhà lớn nghiệp lớn, này một đài cơ quan thú cũng tuyệt đối không giống như là trong miệng hắn như vậy không coi là cái gì, ngược lại, tất nhiên là vô cùng quý giá. Bởi vậy chúng ta liền trở lại vấn đề mới vừa rồi, Bạch Uyên tại sao lại coi nó là làm lễ vật đưa cho Công Tôn cô nương đây?" Kinh Kha cùng Công Tôn Lệ bị Đạo Trích hỏi được. Thế nhưng Kinh Kha là tuyệt đối tin tưởng Bạch Uyên là người. "Bằng vào ta đối với Bạch Uyên huynh đệ hiểu rõ, hắn sẽ không có cái gì ý đồ xấu." Đạo Trích vừa nghe, ôm lấy Kinh Kha cái cổ, cười ha ha. "Ngươi lời này nói, ta cũng không nói Bạch Uyên là có cái gì ý đồ xấu a. Bạch Uyên bây giờ đối với Mặc gia nhưng là có đại ân, Đạo Trích tự nhiên không thể ân đền đoán trả, dùng ác ý đi phỏng đoán hắn. Ta là cảm thấy thôi, Bạch Uyên đưa ra lễ vật quý trọng như vậy, giải thích Công Tôn cô nương ở trong lòng của hắn địa vị không thấp a." Công Tôn Lệ nghe nói như thế, khuôn mặt thanh tú nhất thời một đỏ, tâm đều có chút rối loạn. "Nào có, ngươi cũng chớ nói lung tung." "Ta này không phải là nói lung tung, ngươi xem Kinh Kha cùng Bạch Uyên quan hệ tốt chứ? Nhưng hắn sẽ không có loại đãi ngộ này." Kinh Kha vô cớ hạ thường, khỏe miệng hơi có giật. Thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Đạo Trích nói có chút đạo lý, không khỏi bắt đầu quan sát Công Tôn Lệ đến. "Bạch Uyên huynh đệ sẽ không phải thật sự coi trọng sư muội đi?" Kinh Kha ở trong lòng nói thầm. Công Tôn Lệ bị Kinh Kha cùng Đạo Trích nhìn ra có chút ngượng ngùng, khẽ gắt một tiếng. "Không với các ngươi nói chuyện phiếm, ta muốn đi rồi, lấy này đại cơ quan thú tốc độ, ta lẽ ra có thể ở mặt trời xuống núi trước trở lại Giã Vương." Nói Công Tôn Lệ liền đội vã ngồi trên cơ quan thú buồng lái này, sau đó rời đi nơi này. Kinh Kha cùng Đạo Trích nhìn Công Tôn Lệ chạy chối chết, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Đạo Trích gãi gãi sau gáy, lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. "Ta mới vừa kỳ thực cũng chỉ là suy đoán tới, thế nhưng thấy thế nào tình huống này, thật giống Công Tôn cô nương cùng Bạch Uyên trong lúc đó thật sự có chút không đúng." Kinh Kha ánh mắt hơi hơi phức tạp, khẽ lắc đầu. "Những này cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, nếu là sư muội thật sự, hay là đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như Công Tôn Lệ không phải như vậy ngượng ngùng đào tẩu, Kinh Kha còn chỉ có thể khi này là cái chuyện cười. Thế nhưng hiện tại không giống. Công Tôn Lệ thật giống đối với Bạch Uyên vẫn đúng là rất có hảo cảm dáng vẻ. Đương nhiên, điều này cũng sẽ không để cho hai người cảm thấy cỡ nào bất ngờ. Bạch Uyên dài đến lại tuấn tú, võ công lại cao cường, tính cách lại được, bản thân liền là nữ tử hoàn mỹ chọn ngẫu đối tượng. Không nói Công Tôn Lệ, chính là rất nhiều quý tộc nhà nữ tử, kỳ thực đều đối với Bạch Uyên Phương tâm ám ngứa. Chỉ là này thành Hàm Dương bên trong liền có thể xếp mãn mấy con phố. Một bên khác, Công Tôn Lệ ngồi ở cơ quan trên chiến xa, tâm tình cũng hết sức phức tạp. Đạo Trích không mở cái kia chuyện cười nàng còn không nghĩ đến nhiều như vậy, có thể hiện tại nội tâm của nàng hoàn toàn bình tĩnh không được. Nắm cơ quan chiến xa tay lái, Công Tôn Lệ đều cảm giác lòng bàn tay có chút nóng lên, có thể rõ ràng nghe được chính mình cái kia rầm rầm tiếng tim đập. Ta ở Bạch Uyên tiên sinh trong lòng địa vị lẽ nào thật sự có như thế cao sao? Công Tôn Lệ che ngực, nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt hơi hơi kinh hỉ. Nàng không biết Bạch Uyên đối với mình đến tột cùng là cái gì cảm tình, thế nhưng nàng biết mình đối với Bạch Uyên có rất cao hảo cảm. Từ lần kia mình bị hắn cứu, từ đêm đó ngộng bắt đầu, trong lòng nàng thật giống cũng đã có Bạch Uyên vị trí. Có thể Công Tôn Lệ vừa nghĩ tới Bạch Uyên bên người còn có nhiều như vậy so với nàng càng thêm ưu tú nữ tử, lại cảm giác thấy hơi tự ti, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Mà không đề cập tới những này, Công Tôn Lệ cũng rõ ràng, gia gia của chính mình cửa ải kia chỉ sợ cũng không dễ chịu. Công Tôn Vũ chỉ có như thế một cái nàng tôn nữ, đối với hắn có bao nhiêu thương yêu có thể tưởng tượng được. Công Tôn Vũ đối với cháu rể yêu cầu cũng xưa nay không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối là không thể để cho mình tôn nữ đi làm cho người ta làm tiếp thất. Coi như người kia là vua của một nước chủ, cũng không được. Cái kia đã bị Tần Quốc hủy bỏ vệ nguyên quân liền đã từng hướng về Công Tôn Vũ đề cập tới để Công Tôn Lệ vào cung làm phi, đều bị Công Tôn Vũ cho cứng rắn từ chối. Chương 499, còn trẻ lúc không thể gặp phải quá kinh diễm người. Chương 499, còn trẻ lúc không thể gặp phải quá kinh diễm người. Vừa nghĩ tới Công Tôn Vũ biết được sau chuyện này khả năng phản ứng, Công Tôn Lệ trên mặt liền không khỏi lộ ra một tia ưu sầu vẻ, nặng nề thở dài. Quên đi, đi một bước xem một bước đi. Nói không chắc Bạch Uyên tiên sinh cũng không có loại kia ý nghĩ. Công Tôn Lệ cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này đè xuống, cho rằng cái gì cũng không biết. Không phải vậy nếu như náo loạn hiểu lầm, đến thời điểm nàng mới gặp càng thêm lung túng. Cơ quan chiến xa ở trên đường bay nhanh, không có làm bất kỳ dừng lại. Dọc theo đường đi cũng gây nên không ít người quan tâm. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một chiếc chiến xa từ bên người đi ngang qua, tốc độ xem như gió, căn bản không kịp nhìn kỹ, chiến xa cũng đã biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Dã Vương khu vực ở Lạc Dương Đông Bắc Bộ, khoảng cách Lạc Dương cũng không xa, thế nhưng khoảng cách Hàm Dương cũng đầy đủ có hơn ngàn dặm. Nếu là người thường ngồi ngựa xe, từ Hàm Dương đến Dã Vương, cái kia không cái 6-7 ngày cơ bản là không thể. Đối với khí trời không được, đoạn này đường đi hơn phân nửa tháng đều sẽ không để cho người cảm thấy bất ngờ. Có điều Công Tôn Lệ ngồi cơ quan chiến xa liền không cần lo lắng những vấn đề này, một ngày buôn tập ngàn dặm là điều chắc chắn. Bởi vậy nàng buổi sáng xuất phát, trước khi mặt trời lặn liền thành công đến Dã Vương. Trung gian nàng thậm chí còn rút ra chút thời gian ăn cơm trưa. Tới gần Dã Vương, nơi này cũng có tương ứng cửa ải, có binh sĩ ở đây đã kiểm tra đường người. Đột nhiên nhìn thấy lớn như vậy một đài chiến xa tới gần, phụ trách thủ vệ Dã Vương khu vực cảnh vệ bộ đội suýt chút nữa cho rằng là cái gì kẻ địch muốn tấn công Dã Vương. Công Tôn Lệ cũng là vội vàng đưa ra Bạch Uyên sớm vì nàng chuẩn bị thông hành hàm, lúc này mới không có gợi ra hiểu lầm gì đó. Hai tên binh sĩ cung cung kính kính mà đem đồ vật trả lại Công Tôn Lệ, liền kiểm tra đều không có kiểm tra, liền trực tiếp cho đi, trong miệng còn hung hăng địa nhắc tới, thực là chúng ta mắt vụ bể, quấy nhiều đến quý nhân. Mong rằng quý nhân đại nhân không chấp tiểu nhân. Công Tôn Lệ đối với này ngược lại không là rất lưu ý, chỉ là cái kia một tiếng quý nhân làm cho nàng biểu hiện hơi hoảng hốt một hồi. Từ khi vệ nguyên quân bị Tần Vương rời đến Dã Vương khu vực sau khi, vệ quốc chỉ còn trên danh nghĩa, Công Tôn Vũ cũng nhàn phú ở nhà, không còn đảm nhiệm tướng quân chức vụ, nàng liền rất lâu không nghe thấy có người như thế xưng hô nàng. Ở Tần Quốc phần lớn người xem ra, kỳ thực bọn họ vệ quốc những quý tộc này căn bản không tính là cái gì quý tộc, chỉ là một đám dựa vào Tần Vương nhân từ cùng bố thí mới có thể tiếp tục sinh sống người đáng thương thôi. Chính là cái đám này cảnh vệ binh sĩ đối với vệ quân góc cũng không có cái gì lòng kính nghệ. Vệ quân góc bình thường xuất liên tục thành đón gió đều không được phép. Cũng chính là Tần Vương còn cho phép vệ quân góc bảo lưu một phần nhỏ hộ vệ, duy trì hắn quý tộc giai cấp, không phải vậy vệ quân góc cùng thứ dân cũng không có quá nhiều khác biệt. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy những này cảnh vệ binh sĩ khách khí như vậy, Công Tôn Lệ cũng chân thực địa cảm nhận được Bạch Uyên ở Tần Quốc mặt mũi lớn bao nhiêu. Một trận khúc nhạc dạo ngắn qua đi, chính thức tiến vào Dã Vương khu vực, Công Tôn Lệ liền hạ thấp tiến lên tốc độ. Điều này cũng dẫn đến trên đường không ít người qua đường đều đối với này đài chiến xa chỉ trỏ trỏ, đương nhiên càng nhiều chính là sợ sệt, lựa chọn rời xa. Dã Vương khu vực một cái nào đó trong thôn trang, Công Tôn Vũ đang cùng chính mình đệ tử Hàn Thân luận bàn. Hai người cầm trong tay trường kiếm, ngươi tới ta đi, kiếm chiêu ác liệt lại không mất đúng mực, len ken con cong, để ở xung quanh quan sát vài tên tuổi khá nhỏ đệ tử đều vỗ tay bảo hay. Đại sư Minh võ công thật là lợi hại, ta cảm giác cùng sư phụ đều không phân cao thấp. Đúng đấy, chính là không biết đại sư Minh cùng Kinh Kha sư Minh võ công cái nào càng lợi hại. Theo ta thấy nên vẫn là Kinh Kha sư Minh càng lợi hại, hắn hiện tại nhưng là Mặc gia thống lĩnh, theo Mặc gia cự tử Lục Chỉ hiệp hiệp, khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa. Hiển nhiên, đây là một cái Kinh Kha tiểu mê đệ. Giữa trường, Công Tôn Vũ cùng Hàn Thân hai người lại lần nữa đúng rồi một kiếm, hai kiếm đụng nhau, vừa chạm liền tách ra, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý lấy một loại có chút hoa lệ phương thức phân biệt thu kiếm, từng người lùi về sau một bước. Hàn Thân quay về Công Tôn Vũ ôm quyền chắc tay. Đa tạ sư phụ chỉ giáo. Công Tôn Vũ nhẹ nhàng vỗ về râu mép, cười ha ha. Chỉ giáo cái gì coi như xong đi, lấy thực lực của ngươi đã sớm có thể xuất sư, đi bên ngoài lang bạt một phen. Hàn Thân tiến lên đỡ Công Tôn Vũ ngồi xuống, cười đáp, sư phụ bây giờ thu rồi nhiều như vậy tiểu sư đệ, cũng cần có người hỗ trợ. Ngươi nha, cũng không có cần thiết đem sở hữu tinh lực đều đặt ở ta lão già này nơi này, rảnh rỗi thêm ra đi sông sông. Công Tôn Vũ nhìn cái này hiểu chuyện đại đồ đệ, cười lắc lắc đầu. Hắn đối với mình đệ tử quá giải, hàn thân sẽ chọn lưu lại, một mặt xác thực là bởi vì hắn rất có hiếu tâm, một ngày vi sư trung thân vi phụ, hắn là thật sự coi Công Tôn Vũ là làm người thân đối xử. Mặt khác cũng là bởi vì Công Tôn Lệ. Công Tôn Lệ tốt xấu cũng là xa gần nghe tên mỹ nhân, có rất nhiều người yêu thích thậm chí là mơ ước đều rất bình thường. Tiểu tử này thầm mến chính mình tôn nữ, người khác hay là xem không quá đi ra, thế nhưng Công Tôn Vũ mèo già hoa cáo, ánh mắt không phải là bình thường sắc bén. Hàn thân điểm tiểu tâm tư kia căn bản trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Có điều Công Tôn Vũ biết quý biết, nhưng xưa nay không có vạch trần quá, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình thưởng thức Hàn thân, liền đi giúp hắn cho mình tôn nữ nói cái gì cho phải nói. Nếu như Hàn thân có thể dựa vào chính mình bản lĩnh đuổi tới chính mình tôn nữ, làm cho nàng chân thành, cái kia Công Tôn Vũ vui mừng khi thấy vậy. Nếu như hắn không làm được, Công Tôn Vũ cũng chỉ có thể vì là Hàn thân cảm thấy đáng tiếc. Con cháu tự có con cháu phúc, Công Tôn Vũ tuổi cũng lớn hơn, rất nhiều chuyện đã sớm đã thấy ra. Quản càng nhiều, trái lại buồn phiền càng nhiều. Đối mặt Công Tôn Vũ giáo dục, Hàn thân chỉ là cười gật đầu đáp ứng, thế nhưng là không có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ. Công Tôn Vũ cũng biết không khuyên nổi hắn, cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi tới. Đang lúc này, mấy cái thằng nhóc từ làng bên ngoài chạy tới, một bên chạy còn một gào lên, không tốt, không tốt, có đại quái thú hướng làng lại đây. Công Tôn Vũ cùng Hàn thân vừa nghe, không khỏi nhíu mày. Bọn họ có thể từ cái kia mấy cái thằng nhóc trên mặt trên nét mặt nhìn ra, bọn họ hẳn là không nói dối. Quái thú? Chẳng lẽ là có cái gì dã thú từ trong ngọn núi chạy đến hại người? Hàn thân mò lên một bên bộ kiếm. Công Tôn Vũ khẽ lắc đầu, không rõ ràng, chúng ta nhanh đi qua nhìn, nếu là thật có cái gì hung thú từ trong ngọn núi chạy đến, vậy chúng ta cũng không thể mặc kệ. Những người khác đi bảo vệ thôn dân. Rất nhanh, Công Tôn Vũ liền làm được rồi sắp xếp, cùng Hàn thân hai người nhấc lên kiếm liền xông ra ngoài. Mà bọn họ mới vừa tới đến làng cửa, cũng cảm giác được đại địa đang chấn động. Công Tôn Vũ hai người sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Động tĩnh này, sẽ không phải thật sự có quái vật gì chứ? Công Tôn Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đài đẹp trai hoa lệ chiến xa nhanh chóng hướng về bọn họ vào tới, đại địa chấn động cũng là bởi vì xe này chiến xa. Không phải quái vật, hơn hẳn quái vật. Nhìn rõ ràng bị những người thằng nhóc gọi là vì là quái vật đồ vật sau khi, Công Tôn Vũ không chỉ có không có cảm thấy yên tâm, trái lại càng thêm lo lắng. Bọn họ nơi này đột nhiên xuất hiện như thế một đài nhìn qua liền rất bất phàm chiến xa, cũng không biết người tới là mang theo thiện ý vẫn là ác ý. Ngồi ở cơ quan trong chiến xa, Công Tôn Lệ cũng chú ý tới Công Tôn Vũ cùng Hàn thân hai người, hữu biệt gặp lại, nàng cũng không khỏi có chút vui mừng, liền tăng nhanh tốc độ. Này nhưng là đem Công Tôn Vũ cùng Hàn thân hai người sợ hết hồn. Đây là muốn đối với chúng ta phát động tấn công. Hai người rút vũ khí ra, thủ thế chờ đợi. Công Tôn Lệ thấy thế, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền ngưng trệ, sau đó cũng ý thức được khẳng định là bị bọn họ hiểu lầm, mau mau giảm tốc độ, ở cách bọn họ đại khái 10 bước vị trí, vững vàng mà ngừng lại. Công Tôn Vũ cùng Hàn thân cũng là đầu góc mơ hồ. Tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc từ này đại cơ quan chiến xa bên trên hạ xuống. Công Tôn Vũ hơi sững sờ, cơ cơ đầu, suýt chút nữa coi chính mình là sản sinh ảo giác. Ra ra, ta đã trở về. Kinh hỉ hay không? Có bất ngờ không? Công Tôn Vũ xác nhận xác thực là chính mình tôn nữ không sai, mau tới trước kiểm tra. Xác nhận Công Tôn Lệ không có chuyện gì, Công Tôn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Lệ Nhi, này đài chiến xa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Này nói rất dài dòng, ra ra, trở về nhà ta sẽ giải thích cho ngươi, ta hiện tại nhưng là đói bụng sắp không khí ở đây. Ở Công Tôn Vũ trước mặt, Công Tôn Lệ không khỏi giở thói nũng nịu. Công Tôn Vũ gật đầu cười, được, được, chúng ta vậy thì về nhà. Tiếp đó, hắn liền để Hàn thân đi thông báo thôn dân, cũng không phải quái vật gì đến rồi, mà là hắn tôn nữ trở về. Vào đêm, Công Tôn Vũ trụ bên trong khu nhà nhỏ, hắn cố ý tự mình xuống bếp, cho mình tôn nữ làm một bàn món ăn. Mà ngoại trừ hắn cùng Công Tôn Lệ ở ngoài, Hàn thân bởi vì cho hắn làm trợ thủ, vì lẽ đó cũng bị lưu lại ăn cơm tối. Công Tôn Vũ một bên cho Công Tôn Lệ gấp món ăn, một bên tò mò nhìn một chút đứng ở bên ngoài cơ quan chiến xa, do hỏi, vật này là từ đâu tới? Đây là một đài cơ quan thú, là Bạch Uyên tiên sinh đưa cho ta, nếu là không có nó, ta cũng không có nhanh như vậy chạy về. Công Tôn Lệ đem này đài cơ quan thú tin tức đều nói cho Công Tôn Vũ, trong giọng nói tất cả đều là than thở. Công Tôn Vũ nghe Công Tôn Lệ miêu tả, cũng ý thức được vật này vẫn đúng là chính là một cái quái vật, một cái đại sát khí. Bạch Uyên làm sao sẽ đưa như thế một đài cơ quan thú cho ngươi? Khoảng thời gian này ngươi ở Hàm Dương đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngồi ở một bên Hàn thân nghe Công Tôn Lệ ba câu có hai câu mang tới Bạch Uyên tên, trong lòng có chút an bị. Công Tôn Vũ liếc Hàn thân một ánh mắt, nhưng cũng không có ngăn cản hắn đặt câu hỏi. Hắn cũng muốn biết mình tôn nữ khoảng thời gian này trải qua như thế nào. Công Tôn Lệ đúng là không có phát giác Hàn thân kế bật, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem chính mình ở Hàm Dương khoảng thời gian này gặp phải sự tình nguyên bản địa nói cho bọn họ. Từ ở Hàm Dương gặp phải Thiết Huyết Minh, suýt chút nữa bị người trói đi, đến Bạch Uyên anh hùng cứu mỹ nhân, lại tới mặt sau bọn họ đi chợ giúp Mặc gia. Sự không lớn nhỏ, Công Tôn Lệ đều nói ra. Công Tôn Vũ im lặng một hồi, trong lòng đắm chiêu. Mà Hàn thân nhưng là một mình lộ ra một cái cay đắng mỉm cười. Dù là ai đều có thể nghe được, Công Tôn Lệ đối với Bạch Uyên rất có hảo cảm, đang nói tới Bạch Uyên lúc, trong mắt nàng trong lúc vô tình toát ra loại kia hân hoan tình, căn bản là không che giấu nổi. Mà Bạch Uyên trực tiếp đưa ra như thế lợi hại một đài cơ quan thú cho rằng lễ vật, Hàn thân cũng không khỏi gặp suy nghĩ nhiều. Không chỉ có là hắn gặp suy nghĩ nhiều, Công Tôn Vũ cũng giống như thế. Công Tôn Lệ thấy Công Tôn Vũ nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn ở bởi vì cơ quan thú sự tình tức giận, mau mau lôi kéo hắn tay, có chút cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng, ra ra, có này đài cơ quan thú, sau đó ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Vì lẽ đó này đại cơ quan thú có thể hay không? Công Tôn Vũ nhìn tôn nữ bộ dáng này, thở dài. Tính toán một chút, nếu này đã là ngươi đồ vật, chính ngươi xử trí là được, có điều ta còn chưa tới không nhắc lên được kiếm mức độ, còn không cần ngươi bảo vệ. Công Tôn Lệ nghe xong cười cho hắn nói rồi vài câu lời hay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này xem như là tạm thời quá. Công Tôn Vũ nhưng là lặng lẽ nhìn một chút ngồi ở một bên đờ ra hàn thân, âm thầm lắc đầu. Chính mình cái này đại đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là về mặt tình cảm căn bản không dám biểu hiện, bây giờ lại nhảy ra Bạch Uyên như thế một cái thực lực mạnh mẽ tinh địch, còn tiếp tục như vậy, khẳng định là muốn thua triệt triệt để. Thế nhưng Công Tôn Vũ cũng không tiện nhúng tay chuyện như vậy. Hàn Thân tâm tình suy sụp, rất nhanh sẽ kiếm cớ gọi đã ăn no, đi về nghỉ. Mà ở Hàn Thân sau khi rời đi, Công Tôn Vũ cũng không còn cùng Công Tôn Lệ vòng quanh. Có một số việc hắn cũng phải hỏi rõ ràng. Lệ Nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đàng hoàng mà trả lời ta. Nhìn thấy Công Tôn Vũ đột nhiên chuyển biến đề tài, hỏi như vậy nàng, Công Tôn Lệ trong lòng nhất thời đột ngột, sản sinh một loại dự cảm không tốt. Nhưng nàng vẫn là nhắm mắt gật gật đầu. Ra ra ngươi hỏi đi, ngươi có phải hay không thích Bạch Uyên? Công Tôn Vũ nhìn chằm chằm Công Tôn Lệ con mắt, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Như vậy trực tiếp vấn đề để Công Tôn Lệ theo bản năng muốn tránh né Công Tôn Vũ ánh mắt. Ra ra, ta cũng không biết này có tính hay không là yêu thích. Công Tôn Lệ cúi đầu, ngón tay chăm chú nắm bắt góc áo. Mà Công Tôn Vũ thành tựu người từng trải, nghe được câu trả lời này, trong lòng cũng đã có đáp án. Công Tôn Lệ đối với Bạch Uyên hay là còn chưa tới không phải hắn không lấy chồng mức độ, thế nhưng trong lòng tuyệt đối có hắn. Nhìn nàng lần này đến, trong lời nói ở ngoài liền đều là Bạch Uyên, cái kia kế vật tàng đều không giấu được. Lệ Nhi, vốn là đối với ngươi hôn sự, ta là không dự định quá nhiều can thiệp, nhưng hiện tại ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Ra ra. Công Tôn Lệ sắc mặt khẽ thay đổi. Thế nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Công Tôn Vũ đánh gãy. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Công Tôn Lệ bị hắn như thế đánh đoạn, cũng không dám nói nữa. Lệ Nhi, ra ra tuổi cũng lớn hơn, cũng không biết còn có thể cùng ngươi bao nhiêu năm, vì lẽ đó ta liền hy vọng ngươi có thể tìm một cái để ra ra yên tâm vị hôn phu. Ta biết Bạch Uyên là một vị vô cùng tốt thanh niên tuấn kiệt, ta cũng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao lưu, bạn cùng lứa tuổi bên trong khả năng đều không có so với hắn càng ưu tú. Nói thật nếu là hắn làm cháu rể của ta, ta nên rất hài lòng. Thế nhưng giống như vậy ưu tú người, bên cạnh hắn cũng tuyệt đối không thiếu ưu tú nữ tử. Theo ta được biết, hắn cũng đã kết hôn, nếu để cho ngươi hoa nước một điểm, gả cho hắn làm thiết thất, vậy ta kiên quyết không thể đáp ứng. Công Tôn Lệ đã sớm dự liệu được Công Tôn Vũ sẽ nói như vậy, trầm mặc hồi lâu, mới gật đầu một cái, bỏ ra vẻ tươi cười. Ta biết ra ra ngươi ý tứ, kỳ thực ta cũng không nói liền muốn gả cho hắn, người ta có thể hay không yêu thích ta đều còn không biết đây. Ra ra ngươi cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Ta đã nghĩ như vậy bồi tiếp ra ra ngươi, ai cũng không lấy chồng. Sau đó loại kia không may mắn lời nói nhưng không cho nói rồi, ra ra ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Công Tôn Vũ nhìn tôn nữ cái kia ngoan ngoãn dáng dấp, dĩ nhiên nhìn thấu nàng là đang giả vờ bệnh mạnh. Trong lòng hắn cũng không dễ chịu, nhưng hắn trung quy vẫn không có nhà ra, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, còn trẻ lúc không thể gặp phải quá kinh diễm người a. Hy vọng thời gian sẽ đem Công Tôn Lệ đối với Bạch Tuyên hảo cảm hòa tan đi. Chương 500, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất bị thương thế giới đạt thành rồi chương 500, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất bị thương thế giới đạt thành rồi thành Hằng Dương, Âm Dương gia cứ điểm bên trong. Siêu cấp Trạch Nam Đông Hoàng Thái Nhất ở đem Âm Dương gia phần lớn việc vật an bài xong sau khi, cố ý từ Thái Bạch Sơn Âm Dương gia tinh trong cung chạy ra, chuẩn bị xin mời Bạch Tuyên cùng phá giải Huyền Âm Bảo Hạp bí mật. Bạch Tuyên cũng không phải lần đầu tiên đi đến Âm Dương gia cứ điểm, bất quá lần này hắn mang theo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lại đây, trong lòng đúng là cảm thấy đến có chút kỳ diệu. Phụ trách tiếp kiến bọn họ chính là Âm Dương gia tối cần cù công cụ người, cũng chính là Đại Tư Mệnh. Nhìn thấy Đại Tư Mệnh, Bạch Tuyên con mắt còn ở xung quanh đánh giá một hồi. Làm sao liền một mình ngươi? Thiếu Ti Mệnh đây. Từ khi Thiếu Ti Mệnh trở về vị trí cũ sau khi, cùng Đại Tư Mệnh hầu như là như hình với bóng, rất ít sẽ thấy hai người tách ra hành động. Đại Tư Mệnh tức giận lườm hắn một cái. Nàng gần nhất đang bế quan, tựa hồ là lại sắp đột phá rồi. Không thể không nói, này một đời Thiếu Ti Mệnh xác thực là Âm Dương gia từ trước tới nay thiên phú cao nhất một cái. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng võ công nhưng mơ hồ muốn vượt qua Đại Tư Mệnh, thay thế được nàng trở thành Âm Dương gia năm đại trưởng lão bên trong vũ lực cao nhất người. Ngươi làm sao như thế quan tâm Thiếu Ti Mệnh? Đại Tư Mệnh đối với Bạch Tuyên quăng tới một cái vô cùng cân nhắc ánh mắt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong mắt cũng toát ra một tia hiếu kỳ. Bạch Tuyên ho nhẹ một tiếng, giải thích, cái này cũng là có người nhờ ta hỏi, ta cũng không có ý tứ gì khác. Thiếu Ti Mệnh thân phận kỳ thực thời gian rất sớm Bạch Tuyên cũng đã giúp Tiểu Linh hướng về Đông Hoàng Thái Nhất xác nhận quá. Xác thực chính là Tiểu Linh cái kia mất tích muội muội Tiểu Y Lý thế, nhưng Tiểu Y Lý ở gia nhập Âm Dương gia trước liền bởi vì một ít bất ngờ, dẫn đến mất đi một chút ký ức. Bây giờ nàng ở Âm Dương gia đảm nhiệm có hết sức quan trọng địa vị Thiếu Ti Mệnh trước, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể thả người, lại từ đầu tuyển quá một cái Thiếu Ti Mệnh. Bởi vậy Bạch Tuyên đang trưng cầu Tiểu Linh ý kiến sau khi, liền tạm thời không có để bọn họ quen biết nhau. Dù sao lấy Thiếu Ti Mệnh này bà không tính cách, coi như là quen biết nhau, e sợ cũng sẽ không có cái gì tâm tình chập chờn. Hiện tại làm cho nàng tiếp tục ở lại Âm Dương gia đối với nàng mà nói mới xem như là tốt nhất sắp xếp. Đông Hoàng Thái Nhất cũng xem ở Bạch Tuyên trên mặt, cho Thiếu Ti Mệnh không ít tài nguyên nghiêng. Đãi ngộ đều sắp đuổi theo hộ pháp cấp bậc. Mà những chuyện này, Đại Tư Mệnh các nàng kỳ thực cũng không quá rõ ràng. Bởi vậy các nàng khi nghe đến Bạch Tuyên lời nói sau khi, còn tưởng rằng hắn là đang tìm cái gì cớ. Bạch Tuyên khẽ lắc đầu vừa đi vừa cùng Diễm Phi các nàng đơn giản giải thích một hồi. Nguyên lai Thiếu Ti Mệnh cùng Tiểu nhưng mà còn có như thế một mối liên hệ, thật là khiến người ta có chút bất ngờ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở Thái Ức Sơn cùng Tiểu Linh cũng từng có tiếp xúc ngắn ngủi, biết hắn là Sích Tùng Tử đồ đệ, thiên phú vẫn còn có thể. Mà Đại Tư Mệnh sẽ không có cái gì ấn tượng, thế nhưng nàng cũng không dám cùng Bạch Tuyên mở quá phận quá đáng chuyện cười. Bạch Tuyên mấy người theo Đại Tư Mệnh đi đến hậu viện mật thất vào miệng, lối vào, thông qua một cái thật dài đường hầm, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất vị trí mật thất đi đến. Đi ngang qua đường hầm thời gian, Bạch Tuyên cũng chú ý tới tại đây điều đường hầm trên vách tường có khắc rất rất nhiều không giống ngôi sao tinh tượng, trong đó sắp xếp tựa hồ còn có như thế một loại nào đó không muốn người biết quy luật. Xuyên qua đường hầm, đến mật thất. Đại Tư Mệnh vẫn chưa tiến vào, liền đứng ở cửa, quay về Bạch Tuyên ba người làm một cái thỉnh cầu làm. Tuy rằng Đại Tư Mệnh là Đông Hoàng Thái Nhất tín nhiệm nhất đắc lực tướng tài, thế nhưng tại đây loại trường hợp, nàng vẫn như cũng là không có tư cách đi vào, cùng bọn họ đồng thời thăm dò huyện âm bảo hạ bí mật. Trong mật thất bố cục thì có chút thần kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở trong mật thất tầm, bốn phía bố trí rất nhiều to nhỏ không đều điên cầu. Rất có một loại chư thiên ngôi sao đều vây vòng quanh Đông Hoàng Thái Nhất xoay tròn cảm giác. Nhìn thấy Bạch Tuyên ba người đến rồi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có rông dài, trực tiếp mời bọn họ đứng lên đài đến. Đây là ta dựa theo sách cổ lưu lại ghi chép cố ý chế tạo một gian mật thất, dùng để phối hợp phá giải huyền âm bảo hạp bí mật không thể thích hợp hơn. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, hắn đối với những này không hiểu nhiều lắm, bởi vậy cũng là trực tiếp hỏi: "Các ngươi dự định như thế nào phá giải bí mật trong đó?" Đông Hoàng Thái Nhất đưa mắt nhìn sang Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Diễm Phi tinh thông chiêm tinh luật cùng sở địa vũ nhạc, là phá giải huyền âm bảo hạp bí mật ứng cử viên phù hợp nhất, mà ta cùng Nguyệt Thần sẽ ở một bên sử dụng chiêm tinh luật làm phụ trợ. Diễm Phi cũng không có chối từ, lấy ra huyền âm bảo hạp, đặt ở một cái bên trên bệ đá. Có điều ở nàng động thủ trước, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là giải thích một hồi chú ý sự hạng. Huyền âm bảo hạp đã thất lạc mấy trăm năm, trong đó có gì bí mật, liệu sẽ có gặp nguy hiểm, trong sách cổ cũng không có quá nhiều ghi chép, ta chờ hoàn toàn không biết, bởi vậy đợi một chút còn cần Bạch Tuyên ngươi hỗ trợ hộ pháp, để ngừa vạn nhất. Không thành vấn đề. Bạch Tuyên đương nhiên sẽ không từ chối. Ở trong mắt hắn, huyền âm bảo hạp bí mật cũng không sánh nổi Diễm Phi mảy may. Bởi vậy hắn khẳng định là không hy vọng Diễm Phi sẽ nhờ đó bị thương tổn. Diễm Phi cũng đúng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Ngay lập tức, phá giải công tác chính thức triển khai. Diễm Phi triển khai hồn hề long du, màu vàng long du khí quần quần không ngừng truyền vào huyền âm bảo hạp ở trong. Huyền âm bảo hạp bị kích thích, từ từ mở ra, một tòa tinh xảo khéo léo bảo tháp cũng từ từ bay lên. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, cũng lập tức ra tay, một luồng hỗn độn mà dày nặng long du khí dâng tới bốn phía biên cầu, đem thúc đẩy. Nguyên bản còn rất ảm đạm mất thất, đột nhiên lại như là thật sự đưa thân vào trong tinh không như thế, từng viên một viên cầu chính là từng viên một ngôi sao. Mà những ngôi sao này bài bố, để Bạch Tuyên cảm giác hết sức quen thuộc. Đây là Hoàng đạo tinh đồ. Không trách Đông Hoàng Thái Nhất sẽ nói đây là vì là phá giải huyền âm bảo hạp bí mật chuyên môn xây dựng mật thất. Hoàng đạo tinh đồ cùng huyền âm bảo hạp xác thực là có vô số liên hệ. Huyền âm bảo hạp có 5 tầng lầu cắt, mỗi một tầng đều có 12 cái mái cong, đại diện cho ngũ âm 12 luật. Ngũ âm đối ứng ngũ hành, mà hoàng đạo tròm sao cũng chia làm ngũ hành hình ảnh. Theo Diễm Phi Long Du khí không ngừng truyền bảo, huyền âm bảo hạp bên trong lầu cắt cũng bắt đầu xoay tròn lên, đồng thời vang lên một trận dễ nghe tiếng nhạc. Âm thanh này vô cùng thần kỳ, bất luận là đứng ở đằng xa Bạch Tuyên, vẫn là đứng ở huyền âm bảo hạp trước Diễm Phi, bọn họ nghe được âm thanh đều là giống nhau đại. Này tiếng nhạc phảng phất không phải ở vang lên bên hai, mà là trực tiếp ở trong đầu vang lên. Mà cùng lúc đó, hoàng đạo tinh đồ cũng bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, cùng huyền âm bảo hạp âm nhạc hình thành cộng hưởng. Một đạo màu vàng mịt mờ từ huyền âm bảo hạp phía dưới cùng cái kia đại biểu vũ điệu một tầng bên trong tỏa ra. Diễm Phi đám người trên mặt lộ ra vẻ vui sướng tỉnh. Có hiệu quả. Đông Hoàng Thái Nhất trước nhưng là cũng đã làm tốt lần thứ nhất thử nghiệm gặp thất bại trong lòng chuẩn bị, không nghĩ đến sự tình thuận lợi như vậy, Diễm Phi lần thứ nhất thử nghiệm lại liền thành công kích hoạt rồi huyền âm bảo hạp. Quả nhiên, Diễm Phi huyết mạch rất đặc thù. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diễm Phi một ánh mắt, sau đó nhận biết được huyền âm bảo hạp ở ảnh hưởng hoàng đạo tinh đồ, liền ra tăng công lực phát ra, phòng ngừa hoàng đạo tinh đồ không ổn định. Nguyệt Thần cũng không có lại nhìn náo nhiệt, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn, phối hợp Đông Hoàng Thái Nhất duy trì hoàng đạo tinh đồ. Diễm Phi cũng tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu kích hoạt huyền âm bảo hạp. Tiếp đó, đại biểu trưng điều cái kia một tầng cũng đồng dạng tỏa ra một đạo màu vàng mịt mờ khí, phản phất là tầng thứ hai phong ấn giải trừ như thế. Bạch Tuyên nhìn chằm chằm Diễm Phi cùng huyền âm bảo hạp, trong lòng cũng hơi có chút hiếu kỳ. Thuận lợi như thế, là muốn thành công sao? Đại biểu gấp điều, thương điều hòa cung điệu tầng trệt cũng trục thứ được cởi ra phong ấn. Sau đó toàn bộ huyền âm bảo hạp đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng, liền ngay cả Diễm Phi ba người động tác đều bởi vì này cố năng lượng mạnh mẽ mà chịu đến ảnh hưởng. Đông Hoàng Thái Nhất, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều thu hồi long du khí. Hoàng đạo tinh đồ bây giờ cũng không cần bọn họ đi ổn định, huyền âm bảo hạp tiêu tán đi ra năng lượng liền đủ sức cầm cự hoàng đạo tinh đồ tự mình vận chuyển. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thụ tỏ khắp ở trong mật thất năng lượng, trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Nguồn năng lượng này cường độ làm người có chút không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là thiên nhân cao thủ ở trong môi trường này, thực lực đều sẽ chịu đến rất lớn áp chế. Nội lực của bọn họ sẽ bị này năng lượng mạnh mẽ chẳng cho chặn, rất nhiều thủ đoạn trực tiếp liền mất đi hiệu lực, một thân võ công khả năng chỉ có thể phát huy không tới vừa thành, một thành công lực. Mà thiên nhân bên dưới thì càng không cần phải nói, e sợ ở mảnh này trường năng lượng bên trong, cũng là so với người bình thường cường một điểm. Có điều đồng dạng là thiên nhân cao thủ, Bạch Tuyên giờ khắc này nhưng cảm giác cả người đều ấm áp. Bạo thực thao thiết thịnh yến tự động vận chuyển, mỗi lần hít thở trong lúc đó, lượng lớn tinh khiết năng lượng bị hắn hút vào trong thân thể. Không nghĩ đến này một chuyến lại còn có thể được như vậy chỗ tốt. Bạch Tuyên cố nén cười ý, duy trì mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, quyết định tiếng trầm giàu to. Mà cùng hắn như thế tiếng trầm giàu to kỳ thực còn có Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, hai người ở gả cho Bạch Uyên sau khi cũng đồng dạng tu luyện cái môn này bí thuật, lúc này đều ăn ý không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Có thể nói chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất bị thương thế giới đạt thành rồi. Sau đó, Diễm Phi dựa theo chiêm tinh luật trên ghi chép, hai tay mười ngón biến ảo, nặn ra từng đạo huyền diệu dấu tay, cùng huyền âm bảo hạp duy trì cộng hưởng. Mà huyền âm bảo hạp xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Năng lượng màu vàng nóng hình thành mắt trần có thể thấy mịt mờ thủy triều, dĩ nhiên đem cả vùng không gian bao khỏa đi vào. Không bao lâu, huyền âm bảo hạp xoay tròn tốc độ phảng phất là đến một cái nào đó giới hạn, ở đột nhiên liền ngừng lại. Nguyên bản tiêu tán đi ra ngoài năng lượng cũng tại đây cái trong nháy mắt trở về đến huyền âm bảo hạp bên trong. Trong mật thất tất cả phảng phất đều theo nguồn năng lượng này trở về bị bất động. Huyền âm bảo hạp đỉnh một viên bảo châu phóng ra một trận hào quang màu xanh nước biển, ở mật thất trên trần nhà chiếu rọi ra thương long thất túc. Một cái kim long vòng quanh huyền âm bảo hạp, phát sinh một tiếng rồng gầm. Huyền âm bảo hạp đại biểu vũ điều cái kia một tầng cổng lớn theo này một tiếng rồng gầm, từ từ mở ra. Kim quang soi sáng toàn bộ mật thất. Bạch Uyên lại lần nữa mở mắt thời gian, phát hiện mình đi đến một mảnh xa lạ trong sa mạc. Bên trên mới bầu trời nhìn qua có chút giả tạo, tỏa ra một tầng hào quang màu vàng, toàn bộ trong không gian nhiệt độ đều không thấp. Ở Bạch Uyên bên người, Diễm Phi mấy người cũng đồng dạng ở đây, vẻ mặt nhìn qua rất khiếp sợ. Chuyện này, chúng ta chẳng lẽ là tiến vào huyền âm bảo hạp nội bộ? Bạch Uyên ngồi xổm người xuống, nắm một cái cắt vàng, này cảm xúc phi thường chân thực. Đông Hoàng Thái Nhất không biết từ đâu móc ra một viên quả cầu thủy tinh, muốn bói toán một hồi vị trí cùng con đường, lại phát hiện chiêm tinh thuật ở đây hoàn toàn dùng không được. Xem ra nơi này xác thực là huyền âm bảo hạp nội bộ, thực sự là quá thần kỳ. Bạch Tuyên nhìn Đông Hoàng mê dáng vẻ, mau mau đánh gây hắn vẻ đẹp ảo tưởng. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Nếu là không thể tìm tới phương pháp đi ra ngoài, nhưng là phiền phức. Huyền âm bảo hạp bí mật bây giờ đang ở trước mắt, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta phá giải bí mật trong đó, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất thủy tinh cầu trong tay hơi sáng ngời, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn về phía phương đông, một tòa tháp cao lúc gần lúc hiện đứng vững ở cắt vàng trung ương. Xem ra chúng ta có mục tiêu. Nếu là ta đoán không sai, chúng ta hiện tại hẳn là ở vào huyền âm bảo hạp tầng thứ nhất, muốn phá giải bí mật của nó, vậy thì thế tất yếu đến tầng thứ năm. Mà cái kia đứng vững thông thiên cự tháp, liền nhất định là đi đến tầng tiếp theo phương pháp. Bạch Tuyên cùng Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ gần như, bọn họ không nói hai lời, vận lên khinh công liền hướng về tòa kia tháp cao chạy như bay. Tuy rằng không biết bọn họ là lấy tinh thần thể vẫn là lấy nhục thể tiến vào huyền âm bảo hạp, nhưng bọn họ thực lực ở đây có thể có được hoàn mỹ phát huy, hoàn toàn không có bất luận ảnh hưởng gì. Có điều có chút quỷ dị chính là, này sa mạc phảng phất vô cùng lớn, liên tục buôn tập khả năng có hơn một canh giờ. Bọn họ lại phát hiện chính mình cùng tòa kia tháp cao khoảng cách một điểm đều không có kéo vào. Không đúng, chúng ta như vậy chạy đi, e sợ mãi mãi cũng đến không được cái kia thông thiên tháp cao, trong này tất nhiên có cái gì chúng ta còn chưa chú ý tới địa phương. Bốn người ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ lên bị bọn họ để lại lậu điều kiện. Bạch Tuyên trong đầu linh quang lóe lên, nhất thời có một cái suy đoán. Chúng ta vị trí tầng này là vũ điều, vũ âm thuộc nước, đối ứng hoàng đạo tinh độ phương bắc vị, cái kia tháp cao nhìn như ở phương đông, thế nhưng ta nghe nói, trong sa mạc gặp có một loại đặc thù cảnh tượng, tên là ảo ảnh, chúng ta nhìn thấy rất khả năng chỉ là ảo giác. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần khi nghe đến phân tích của hắn sau khi, khẽ gật đầu. Người nói không sai, hay là chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm phương hướng. Mọi người nghỉ ngơi một phen, liền thay đổi phương hướng hướng về phương bắc tiến lên. Mà ngay ở bọn họ thay đổi phương hướng sau không lâu, Bạch Tuyên đột nhiên cảm giác tựa hồ có người nào ở rình chính mình. Hắn đăm chiêu địa hướng về cái kia giả tạo bầu trời liếc mắt nhìn. Lẽ nào là huyền âm bảo hạp bên trong tồn tại 300 năm người kia? Bạch Tuyên ấn xuống trong lòng suy đoán, vẫn chưa đem việc này nói cho những người khác. Mà ở huyền âm bảo hạp tầng thứ 5, một vị nổi đồng bền giữa không trung ông lão chính thông qua một viên quả cầu thủy tinh giám thị Bạch Tuyên bốn người hành động. Tiểu A Nhi này thật là nhạy cảm nhận biết, cách xa như vậy lại cũng có thể phát hiện ta sao? Ông lão hơi híp mắt lại, ngữ khí có chút thán phục. Sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu, cũng là, này bốn cái đứa bé có thể đột phá thiên mệnh, tiến vào huyền âm bảo hạp, vốn là không thể theo lẽ thường tới đối xử, đúng là ta xem thường bọn họ. Bây giờ vận mệnh bị đánh vỡ, cũng không biết là họa hay phúc. Ta dĩ nhiên cũng không nhìn thấu tương lai đến tột cùng sẽ là loại nào hướng đi. Ông lão đánh giá tầng thứ 5 cảnh sát, ánh mắt mông lung. Vốn là theo chiếu vận mệnh tiên đoán, tiến vào huyền âm bảo hạp người hẳn là hai đứa bé, mà cuối cùng có thể đi tới trước mặt hắn, thu được huyền âm bảo hạp sức mạnh cũng chỉ có một cái. Chỉ có cái kia bị vận mệnh khâm định mặc ra cự tử. Nhưng hôm nay, tựa hồ hết thể đều bị quấy rầy. Chương 501, Bạch Uyên, ta chính là thiên mệnh. Chương 501, Bạch Uyên, ta chính là thiên mệnh. Huyền âm bảo hạp tầng thứ nhất. Bạch Uyên cùng Diễm Phi bốn người đang thay đổi đi tới phương hướng sau khi, tình huống cũng xác thực có chút không giống. Bọn họ lơ là ở phía đông tháp cao huyền ảnh, rất nhanh sẽ nhìn thấy tòa kia chân chính thông thiên tháp cao. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến tháp cao trước. Nơi này cổng lớn mở rộng, phản phất là ở đối với bọn họ phát sinh xin mời. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cùng đi vào. Bạch Uyên mọi người vừa đi vào đến, phía sau cổng lớn liền trực tiếp biến mất, đứt đoạn mất bọn họ đường lui. Bạch Uyên mấy người cũng không phải rất bất ngờ, chăm chú quan sát cao tháp nội bộ. Tháp cao bên trong không có đèn đuốc, thế nhưng trên vách tường nhưng có từng cái phát sáng chữ khắc, vì lẽ đó bên trong cũng không tối tăm, thậm chí có chút mỹ lệ. Nhưng là bọn họ không rảnh bận tâm này mỹ cảnh, lại không có đi về trên một tầng cầu thang. Bốn người đều có chút sửng sốt, không có cầu thang, làm sao leo lên tầng thứ hai? Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trên vách tường chữ khắc, đăm chiêu. Này đều là thời kỳ thượng cổ văn tự, chúng ta đi đến tầng thứ hai biện pháp nên liền ẩn giấu ở trong này. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng đến gần kiểm tra lên trên vách tường chữ khắc, mày liễu cao lại. Những này văn tự quá cổ lão, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở Âm Dương gia cũng coi như là bác học, đọc đã mắt kinh điển, đối với các quốc gia văn tự đều có trải qua, thế nhưng những này văn tự các nàng lại đều không mấy cái có thể nhận ra. Đông Hoàng Thái Nhất cũng khẽ gật đầu, những này văn tự lịch sử ít nhất có mấy trăm hơn 1000 năm, ta cũng chỉ có thể thử phá giải một hồi. Mà Bạch Uyên nhìn mảnh này chữ khắc vết tượng, linh cơ hơi động, xuề bàn tay ra đặt tại trên vết tượng. Hắn có dòng đọc tốc độ lượng tử có thể làm cho hắn nhanh chóng đọc xong một quyển sách đồng thời lý giải ý tứ trong đó. Trước hắn thì có quá tương tự thí nghiệm, mặc dù là hắn chưa bao giờ học được văn tự, cũng không ảnh hưởng dòng tác dụng. Cái này cũng là vì sao hắn lúc trước có thể ở Tiểu Thánh Hiền Trang đọc đã mắt quần thư nguyên nhân. Tiểu Thánh Hiền Trang thu gom thư phong phú, hơn nữa các loại văn tự đều có, người bình thường không tinh thông mười mấy loại văn tự cũng không có cách nào đọc một lượt bên trong tàng thư. Có thể Bạch Uyên vẫn như cũng là đem bên trong thư đều xem xong. Hắn còn dùng Tần Quốc văn tự chuyển dịch một phần, để cho Xích Tùng Tử tăng cường tầm trai tàng thư lượng. Bởi vậy Bạch Uyên muốn thử xem, đọc tốc độ lượng tử có thể không đối với những này chữ khắc tạo tác dụng, chờ Đông Hoàng Thái Nhất cái này lao đang đi phá giải, vậy còn không biết phải chờ tới lúc nào. Mà khi Bạch Uyên đem những này có khắc chữ khắc vách tường cho rằng là thư sau khi, đọc tốc độ lượng tử liền quả thực có phản ứng. Bạch Uyên nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp thu tin tức. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần còn ở vắt hết óc địa phá giải chữ khắc, vẫn chưa chú ý tới Bạch Uyên bên này dị thường. Những này văn tự cùng chúng ta bản thân biết cách biệt quá to lớn, vẹn vẹn dựa vào ta hiện hữu tri thức đẩy ra chắc, vẫn như cũng khó có thể xác định ý tứ của chúng nó. Từng cái thử nghiệm, e sợ cần không ít thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lần thứ nhất cảm giác được đầu óc không đủ dùng. Mà lúc này, Bạch Uyên nhưng là đã đem trên vách tường chữ khắc toàn bộ phá giải hoàn thành rồi. Hai tay hắn hợp lại ngón tay, trong lòng hơi động, liền trực tiếp quay về hư không viết lên, đầu ngón tay xẹt qua dấu vết hình thành màu vàng chữ khắc. Diễm Phi ba người rất nhanh sẽ chú ý tới Bạch Uyên bên kia động tĩnh, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn cái kia dùng Tần Quốc văn tự viết chữ khắc, trong miệng yên lặng theo nhắc tới lên. Càng là đọc, hắn liền càng ngày càng cảm thấy khó mà tin nổi. Chuyện này, đây là trên tường chữ khắc, hắn đã phá giải đi ra. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe vậy, cũng ngay lập tức sẽ phản ứng lại, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Ngăn ngắn mấy trăm chữ khắc nội dung, Bạch Uyên dùng cả hai tay, rất nhanh sẽ viết xong xuôi. Hắn mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không nghĩ đến nơi này ghi chép lại là như vậy tinh diệu một phần hệ thủy công pháp. Phu quân, ngươi lại nhận ra những này thượng cổ chữ khắc? Diễm Phi đi lên trước, có chút hưng phấn hỏi. Bạch Uyên cười khẽ gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận chuyện này. Ta cũng chỉ là thử một hồi, căn cứ ta quan sát, đây là một bộ hệ thủy công pháp, tên là Vạn Nước Quy Lưu khá là tinh diệu. Mặc dù là hệ thủy công pháp, nhưng trên thực tế là phi thường tinh diệu không khí chi pháp, so với Thiên Tông Vạn Xuyên Thu Thủy cùng Âm Dương Gia Chín Thủy Phong lên đều muốn càng thêm tinh diệu. Bạch Uyên giờ khắc này cũng đã học được môn công pháp này, tự thân đối với nội lực chân khí lực trường khống lại tới một cấp độ. Tay phải hắn ngón tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, trong không khí phân tử nước bị hắn cấp tốc ngưng tụ, ở trên người hắn hình thành một đạo bạc như tạm ti bình phong, để hắn cả người đều nhiễm phải một tầng màu xanh lam phát sáng. Bạch Uyên ở thứ biến hóa dấu tay, màn nước trong nháy mắt quyết tán, để Diễm Phi bọn người có một loại rơi vào đáy biển, đặt mình trong nước cảm giác, thậm chí ở tại bọn hắn trước mặt còn có từng cái dòng nước biến thành cá nhỏ rất sống động, một điểm không bị chu vi màn nước hoàn cảnh xấu ảnh hưởng. Loại này nội lực khống chế trình độ đã có chút làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Uyên cũng là lần thứ nhất vận chuyển môn công pháp này, phát hiện không chỉ là với nội lực khống chế trình độ càng cao hơn, càng tinh tế, hơn nữa nội lực của hắn tốc độ hồi phục cũng quá độ tăng lên. Sáng tạo mảnh này xanh nhạt không gian đối với hắn lại hầu như không có bất kỳ tiêu hao, dùng đi nội lực rất nhanh sẽ bổ sung trở về. Bạch Uyên cũng không có giấu diếm diếm, đem việc này nói cho Diễm Phi ba người. Thì ra là như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thán một câu. Nội lực tu tập đối với đạo gia, Âm Dương gia người tới nói đều là chuyện quan trọng nhất. Bản này công pháp hiệu quả đối với bọn họ tới nói đều phi thường thực dụng. Bạch Uyên càng là nghĩ đến có thể thông qua bộ công pháp kia cải tiến đạo gia thiên địa thất sắc. Nói như vậy, phạm vi lớn khống chàng kỹ năng, tiêu hao cũng đều là vô cùng khủng bố. Mà đạo gia thiên địa thất sắc đã là như thế. Bởi vậy chiêu này đối phó tạp binh rất dễ dàng, một khi chúng chiêu cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, thế nhưng đối phó cao thủ nhưng không có tác dụng. Là kỹ năng này đối với cao thủ vô dụng sao? Có lý luận trên, thiên địa thất sắc liền ngay cả thiên nhân cao thủ đều có thể khống chế lại, để hắn nằm ở hầu như bất động trạng thái. Có thể bởi vì thiên địa thất sắc là phạm vi kỹ năng, một khi triển khai, nhất định là khống chế một vùng không gian, nội lực đều bị phân tán. Bởi vậy muốn khống chế một vị thiên nhân cao thủ, trên thực tế muốn nắm giữ có thể áp chế mấy vị thậm chí là hơn 10 vị thiên nhân cao thủ nội lực mới có khả năng làm được. Mà đây cơ hồ là không thể. Coi như là Bạch Uyên nội lực trình độ, cũng không thể nào làm được áp chế nhiều như vậy thiên nhân cao thủ. Mà thông qua bộ này Vạn Nước Quy Lưu hiệu quả, Bạch Uyên hay là có thể miễn đi rất nhiều không cần thiết tiêu hao, độ công kích cường hóa đối với một ít người nội lực phát ra, tăng cao áp chế lực. Đáng tiếc hiện tại không không đi thí nghiệm nhiều như vậy. Bây giờ chữ khắc phá giải đi ra, nhưng lại nhưng không có làm sao đi đến tầng tiếp theo manh mối, lẽ nào chúng ta suy đoán là sai? Ở kích động qua đi, mọi người rất nhanh ý thức đến một cái những vấn đề mới. Không, căn cứ chữ khắc từng nói, lĩnh ngộ môn công pháp này, liền có thể thông qua tầng này. Bạch Uyên vừa dứt lời, nguyên bản hoàn chỉnh trên vách tường đột nhiên lưu chuyển mấy đạo ánh sáng, xuất hiện bốn phiến không giống cổng lớn, trên cửa chính khung phân biệt đối ứng thổ, kim, mộc, hỏa bốn cái không giống thuộc tính. Mà này bốn đạo cổng lớn đồng thời mở ra, như là đang nói cho bọn họ qua cửa tầng này như thế. Bạch Uyên trong lòng chìm xuống, nhớ tới trước cái kia bị người dình cảm giác. Vì lẽ đó quả nhiên là có người đang thao túng huyễn âm bảo hạp nội bộ không gian sao? Bốn cánh cửa lớn, vừa vặn đối ứng 4 người bọn họ, còn đồng thời đối ứng huyền âm bảo hạp còn lại 4 tầng. Thế nào? Bạch Tuyên cùng Diễm Phi mọi người đối diện một ánh mắt, mang theo một chút vẻ hỏi thăm. Nếu đồng thời xuất hiện 4 đạo môn, vậy hẳn là liền cần chúng ta phân công nhau hành động rồi. Đông Hoàng Thái Nhất trước tiên làm ra tỏ thái độ. Căn cứ hắn đối với huyền âm bảo hạp hiểu rõ, đón lấy bọn họ còn phải phá giải còn lại 4 tầng thử thách, mà có thể mở ra chân chính bí mật. Mà hiện tại bọn họ chỉ là ở tầng thứ nhất cũng đã tiêu tốn không ít thời gian, nếu là từng cái đến, còn không biết phải hao phí bao lâu, bởi vậy tách ra hành động là tốt nhất dự định. Tách ra hành động sẽ có hay không có chút mạo hiểm? Bạch Tuyên vẫn còn có chút lo lắng, dù sao tầng này cũng là dựa vào hắn lũ dịn thông qua. Để Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ đơn độc hành động, Bạch Tuyên lo lắng gặp tiêu tốn nhiều thời gian hơn, thậm chí sẽ gặp phải nguy hiểm cũng có nói. Đông Hoàng Thái Nhất hiểu rõ Bạch Tuyên ý nghĩ. Thành tựu Minh Hiếu, ta cho rằng ngươi nên đối với chúng ta có lòng tin, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần là ta Âm Dương gia ưu tú nhất hai vị nữ tử. Ta cũng tin tưởng các nàng có thể thông qua trong đó thử thách. Bạch Tuyên nghe nói như thế, nhìn về phía Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người, phát hiện hai người cũng đúng hắn gật gật đầu. Bạch Tuyên cười cợt, đồng ý Đông Hoàng Thái Nhất đề nghị. Thành tựu phu thê, hắn xác thực nên dành cho Diễm Phi cùng Nguyệt Thần càng nhiều tín nhiệm. Đi ngang qua sau khi thương lượng, 4 người từng người chọn xong chính mình chuẩn bị đối mặt thử thách. Diễm Phi lựa chọn thuộc tính kim cộng lớn, Nguyệt Thần lựa chọn hỏa thuộc tính cộng lớn, Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn thuộc tính một cộng lớn, mà Bạch Tuyên nhưng là lựa chọn cuối cùng cái kia một tấm đại biểu tầng thứ 5 thuộc tính cộng lớn. Tách ra hành động trước, Đông Hoàng Thái Nhất quay về Bạch Tuyên khẽ gật đầu, phản phất là đang ám chỉ cái gì, sau đó bước vào mình lựa chọn trong cửa chính. Bạch Tuyên hơi híp mắt lại, sau đó một người xoay người tiến vào cổng lớn. Bạch quang lóe lên, Bạch Tuyên vừa mở mắt liền phát hiện mình đi đến một mảnh không gian xa lạ bên trong. Cảnh tượng trước mắt để Bạch Tuyên cũng không khỏi trợn to hai mắt. Từng cây to lớn vô cùng trụ đá đan xen lẫn nhau, hình thành tầng này kỳ diệu không gian. Mà hắn giờ khắc này liền đứng ở một cái nào đó dễ, cái trụ đá bên trên. Vì lẽ đó tầng này thử thách là cái gì? Bạch Tuyên có chút mê man. Hắn còn tưởng rằng lại là để hắn tìm thác cao, phá giải trước khắc, có thể bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy. E sợ mỗi một tầng thử thách đều không giống nhau. Bạch Tuyên một bên theo dưới chân trụ đá đi về phía trước, một bên tỉ mỉ nhìn kỹ nơi này trụ đá cấu tạo, muốn tìm được manh mối. Lúc này, trụ đá như là sống lại cũng phải, đột nhiên bắt đầu gì động lên. Trước sau hai cái trụ đá hướng về Bạch Tuyên trực tiếp đánh tới. Bạch Tuyên thần sắc cứng lại, tay phải hợp lại ngón tay, vung ra một đạo kiếm khí, nhưng trụ đá mặt ngoài lưu chuyển một đạo ánh vàng, kiếm khí lại chỉ ở mặt trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bất đắc dĩ Bạch Tuyên chỉ có thể ngược lại nhảy lên, tránh né trụ đá. Nhưng dù là như thế nhảy một cái, hắn phát hiện trọng lực phương hướng phát sinh ra biến hóa, cả người không bị khống chế địa hướng về trần nhà xoay chuyển rơi xuống. Cũng chính là Bạch Tuyên phản ứng nhanh, ngay lập tức ổn định thân hình, ở mạnh mẽ nội lực ủng hộ, cả người nổi giữa không trung. Những này trên trụ đá trọng lực phương hướng lại cũng khác nhau. Bạch Tuyên sắc mặt khẽ thay đổi. Trụ đá còn đang không ngừng biến hóa, di động, Bạch Tuyên có thể rõ ràng cảm nhận được những này trụ đá biến động chính là hướng về phía hắn đến, trụ đá biến động trong lúc đó, cũng là đang không ngừng giảm bớt hành động của hắn không gian. Mà bốn phía phương hướng không giống nhau, trọng lực cũng đang không ngừng lôi kéo hắn. Ở né mấy lần sau khi, Bạch Tuyên cũng cảm giác thấy hơi thiếu kiên nhẫn. Bạch Tuyên tay phải quay về hư không nắm chặt, từ thần bao hàm trong không gian cho gọi ra hoa đạo kiếm. Ta có một kiếm, có thể phá vật pháp. Bạch Tuyên ở trước người bày ra hướng lên trời một nén hương kiếm thức, trên người hiện ra một luồng màu trắng khí tức, từng tia điện quang ở bên cạnh hắn lấp lóe. Dưới chân lôi đình nổ vang, cả người hắn liền hóa thành một tia sét bay vụt đi ra ngoài. Một đạo nhỏ bé điện quang ở mảnh này tràn đầy trụ đá không gian chợt lóe lên. Sau đó Bạch Uyên trước mặt một cái trụ đá liền xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Sau lưng Bạch Uyên mơ hồ có một con rồng lớn lấp lóe. Xem ra này trụ đá cũng không phải không cách nào phá hủy. Đã như vậy, bị hủy diệt hoàn toàn lời nói, nên là có thể đi. Bạch Uyên khoẹt miệng hơi dương lên, tay phải buông lỏng, hoa đào kiếm nổi giữa không trung. Hai tay hắn bắt ấn, vô số đạo kinh văn tự hiện hiện. Hoa đào kiếm nhất sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn ngàn. Vô ngã vô kiếm, vạn kiếm quy tông. Bạch Uyên khẽ quát một tiếng, nhất thời mưa kiếm bay vụn, hướng về bốn phía trụ đá khởi sướng công kích mãnh liệt. Trụ đá tuy rằng rất đặc thù, thế nhưng cũng chịu không được Bạch Tuyên như thế tạo. Trong chốc lát thì có mấy chục cây trụ đá đổ nát, trở thành từng khối đá vụn, bởi vì vùng không gian này kỳ quái trọng lực, nổi đồng bệnh giữa không trung. Hô, vẫn trốn ở trong bóng tối nhìn trộm, lâu như vậy rồi, cũng nên hiện thân đi. Tiền bối. Bạch Tuyên đạp ở một khối đá vụn bên trên, nhìn cái kia không nhìn thấy phần cuối trụ đá mê cung. Tuy rằng hắn đã phá hủy không ít trụ đá, thế nhưng so sánh với đó, nhưng cũng chỉ là như mối bỏ bể. Thế nhưng Bạch Tuyên rõ ràng cảm nhận được, có người trong bóng tối nhìn chúng hắn, lần này cảm giác so với lần trước còn cường liệt hơn. Không nghĩ đến cảm nhận của ngươi lại nhạy cảm như vậy, rõ ràng cái kia Âm Dương gia thủ lĩnh cùng ngươi cảnh giới tương đồng, hắn đều không có phát hiện sự tồn tại của ta. Một vị ông lão tóc trắng từ trên trời giáng xuống, nổi giữa không trung, một bộ tiên tư phiêu phiêu dáng dấp. Bạch Tuyên nhìn thấy người này hiện thân, khẽ cười một tiếng. Hay là ngươi quá đánh giá cao chính mình, Đông Hoàng Thái Nhất không phải là không có phát hiện ngươi, chỉ bất quá hắn theo kế hoạch của ngươi, đem chúng ta bốn người tách ra, vì là chính là dẫn ngươi đi ra. Bây giờ nhìn lại kế hoạch của hắn cũng rất thành công, ngươi quả nhiên là hướng về phía ta đến. Phân biệt thời gian, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là cố ý dùng âm dương gia truyền âm bí thuật cho Bạch Tuyên nói rồi hắn đề nghị tách ra hành động nguyên nhân thực sự. Ông lão sắc mặt bình tĩnh đến nhìn Bạch Tuyên. Bây giờ ngươi biết rồi, có thể làm sao? Bạch Tuyên cười cợt, nhìn về phía bốn phía, huyền âm bảo hạp bên trong những này thử thách, nên đều là ngươi thiết trí đi, hoặc là nói, nguyên bản liền không tồn tại cái gì thử thách, hết thảy đều là ngươi đang cố ý làm khó dễ chúng ta. Là bởi vì chúng ta không phải ngươi phải đợi người sao? Nghe vậy, ông lão bình tĩnh không xuống đi tới. Ngươi quả nhiên là rất lớn biến số, lại biết vận mệnh còn đánh vỡ vận mệnh. Vận mệnh? Buồn cười, ta chính là thiên mệnh. Bạch Tuyên trên người thiên đạo lực lượng nhất thời hiện ra đến, ở sau lưng của hắn, một con thần bí con mắt như ẩn như hiện, mở một nửa hơi đóng, nguyên bản trụ đá không gian như là bị xé rách như thế, trở nên không ổn định lên. Chương 502, Bạch Tuyên, thực sự là hẹp hòi, thà rằng lãng phí cũng không chịu đem công lực chuyển cho ta. Chương 502, Bạch Tuyên, thực sự là hẹp hòi, thà rằng lãng phí cũng không chịu đem công lực chuyển cho ta. Đây là hơi thở của đạo trời. Ông lão tử trên thân Bạch Tuyên cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn nhìn đổ nát trụ đá không gian, sắc mặt khẽ thay đổi. Huyễn âm bảo hạp nội bộ không gian vốn là không hoàn chỉnh, chỉ là dùng huyễn âm bảo hạp bên trong ẩn chứa năng lượng xây dựng ra đến một cái giả tạo không gian. Nếu để cho Bạch Tuyên tứ không e dè ở đây dùng ra trình độ như thế này sức mạnh, coi như hắn có thể ngăn cản được, này huyễn âm bảo hạp cũng không chống đỡ được. Liên ông lão mau mau khoát tay áo một cái, chủ động triệt hồi mảnh này trụ đá không gian, hiện hiện ra huyễn âm bảo hạp tầng thứ 5 nguyên bản dáng dấp. Bạch Tuyên cùng ông lão vị trí là một cái vô cùng cổ lão tế đàn đông, nam, tây, bắc bốn cái phương hướng đều đang đứng một tòa to lớn tượng đá, phân biệt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Được rồi, tiểu tử, thu hồi ngươi sức mạnh, lão phu cũng có điều là muốn nhìn một chút cái này có thể ảnh hưởng vận mệnh quy tích người đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, cũng không muốn phá hủy vùng không gian này. Bạch Tuyên nghe vậy, cũng có thể nhận biết được ông lão hẳn là không để ý, liền thu hồi sức mạnh, rơi xuống từ trên không. Ta còn tưởng rằng không đánh một trận liền không có cách nào ngồi xuống hào hào đàm luận đây. Ông lão khẽ miệng hơi co giật, nếu không là Bạch Tuyên nắm giữ sức mạnh cấp độ có thể dao động nguyên âm bảo hạp căn cơ, hắn định sẽ không dễ dàng như thế liền giảng hòa. Thật không biết làm sao liền ra như thế một cái quái vật. Ông lão vung tay lên, xuất hiện trước mặt một tấm bàn đá, ra hiệu Bạch Tuyên ngồi xuống đàm luận. Ta không phải không thừa nhận ta nhìn nhầm, ngươi xác thực có cùng ta ngồi xuống đàm luận tư cách. Bạch Tuyên cũng không khách khí, ngồi ở ông lão đối diện, nhìn đối phương, trên mặt lộ ra một tia vẻ tò mò. Ngươi đến tụt cùng là ai? Lão phu gọi là Vân Vũ, cũng không biết tiểu tử ngươi có từng nghe chưa. Ông lão nhẹ nhàng vuốt ve râu mép, trong mắt mang theo một nụ cười. Bạch Tuyên trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Vương Vũ chi danh hay là rất nhiều người cũng không biết, thế nhưng hắn một cái khác xưng hô nhưng lại như sấm bên tai. Nói đúng ra hẳn là Quỷ Cốc một phái người sáng lập, tung hành ra thủy tổ. Tương truyền dư Quỷ Cốc tử Vương Hủ tinh thông bách gia học vấn, bị trời cao ban tặng thông thiên triệt địa trí tuệ, am hiểu sâu tự nhiên chi quy luật, thiên đạo sự ảo diệu. Bạch Tuyên vốn đang suy đoán, người lao giả này sẽ là Mặc gia hoặc là Âm Dương gia một cái nào đó tiền bối, không nghĩ đến lại sẽ là đời thứ nhất Quỷ Cốc tử. Không nghĩ đến lại là tung hành gia tổ tiên ở đây, tiểu tử mới vừa lỗ mãng. Bạch Tuyên đứng dậy quay về ông lão cung cung kính kính địa hành thi lễ. Ông lão nhưng là lắc lắc đầu. Được rồi, đừng chỉnh những này hư, lão phu bây giờ cũng nhiều lắm là một tia tàn hồn thôi. Bạch Tuyên vừa nghe, thuận thế hỏi, này viễn âm bảo hạp là Âm Dương gia trí bảo, chẳng biết vì sao tiền bối sẽ ở này. Vương Vũ nghe được Bạch Tuyên lời nói, nhất thời có chút tội mũi trừng mắt. Ngươi nói đây là Âm Dương gia trí bảo, đây chính là Âm Dương gia. Có điều là lúc trước Châu Diễn tiểu tử kia số may, được cỡ này bảo vật, từ bên trong nộ đến ngũ hành sinh thắng lý luận, viết ra một bản ngũ đức trung bắt đầu nhờ vào đó sáng lập Âm Dương gia. Nhưng trên thực tế, này viễn âm bảo hạp nhưng cho tới bây giờ đều không đúng Âm Dương gia đồ vật, mà là từ thượng cổ lưu truyền tới nay một chiếc chìa khóa, một cái bảo vệ thế giới chìa khóa. Bạch Tuyên càng nghe cảm giác càng mơ hồ. Bảo vệ thế giới cái gì có thể hay không quá quyết đại. Tiểu tử, ngươi có biết Sivu cùng hoàng đế truyền thuyết? Vương Vũ khép cười một tiếng, hỏi ngược lại lên. Bạch Tuyên gật đầu một cái, này tự nhiên là biết đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói huyền âm bảo hạp cùng truyền thuyết này có quan hệ? Vương Vũ nhẹ nhàng phất tay, tụ tập một mảnh cát vàng ở Bạch Tuyên trước mặt hình thành một vài bức chân dung. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước, Sivu cầm trong tay một thanh vô thượng ma binh, đem hai nạn mang cho vùng đất này. Hoàng đế cùng Viêm đế không muốn khuất phục với này tàn bạo Sivu, liền phấn khởi phản kháng. Thế nhưng Sivu thực lực mạnh mẽ, có thể hô mưa gọi gió, hoàng đế cùng Viêm đế một lần liên tục bại lui. Cuối cùng là Cửu Thiên Huyền Nữ ban xuống sức mạnh, thêm vào thần long trợ giúp, mới để hoàng đế chiến thắng cũng giết chết Sivu, để thiên hạ miễn với Sivu tàn bạo thống trị. Mà ở trận này chiến tranh sau khi kết thúc, thần long căn theo Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ thị, trợ giúp hoàng đế khôi phục đại địa sinh cơ, cùng hoàng đế ký kết khế ước. Ở hoàng đế chết rồi, thần long cũng biến mất không còn tăm hơi. Bạch Tuyên nghe, mau mau đánh gây Vương Vũ. Chờ đã, ngươi nói rồi nhiều như vậy, vẫn là không nói truyền thuyết này cùng Huyền Âm Bảo Hạp có quan hệ gì à? Liên quan với Sivu cùng hoàng đế đại chiến, Bạch Tuyên tự nhận là cũng biết không ít, thậm chí hắn còn biết Sivu cũng không phải trời sinh kẻ ác, trái lại là cùng thiên tướng tranh, hắn vệ mọi người sinh tồn quyền lợi dũng sĩ, chỉ có điều là bị sức mạnh to lớn ăn mòn. Bởi vậy Bạch Tuyên đối với đoạn này truyền thuyết kỳ thực cũng không có hứng thú. Bị Bạch Tuyên như thế đánh đoạn, Vương Vũ siết chặt nắm đấm, tức giận vẩy vẩy tay áo. Người tuổi trẻ bây giờ chính là không kiên trì, ta này bất chính muốn nói trong đó liên hệ sao? Vương Vũ ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, căn cứ điều tra của chúng ta, thần long kỳ thực vẫn chưa thật sự biến mất, mà là trốn ở Đông Hải một nơi nào đó ngủ say, mà Huyền Âm Bảo Hạp liền ghi chép thần long vị trí địa phương, cũng chính là bị các ngươi xưng là Thương Long Thất Túc sức mạnh. Bạch Tuyên nghe cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Vương Vũ hừ nhẹ một tiếng, ôm hai tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện này là lão phu một người liền có thể điều tra ra được? Bí mật này truyền lưu hơn 1000 năm, từ Đại Thương đến Đại Chu, không biết bao nhiêu người tiền phó hậu kế, vì bí mật này không tiếc làm mất mạng. Vương Vũ nói tới đoạn chuyện cũ này, trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia thương cảm. Châu Diễn lúc trước trong lúc vô tình được Huyền Âm Bảo Hạp, ở lĩnh ngộ ngũ hành sinh thắng lý luận sau khi, liền ý thức được huyền âm bảo hạp bên trong còn ẩn giấu đi càng thêm trọng đại bí mật, không chỉ có là bằng hắn sức lực của một người không cách nào phá giải, hắn cũng không giấu được bí mật này. Chư tử bách ra các đại môn phái, thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm huyền âm bảo hạp. Từ xưa tới nay, bảo vật chỉ xứng cường giả nắm giữ, bởi vậy vì tranh cướp huyền âm bảo hạp, gợi ra vô số giết chóc. Lúc đó cũng chỉ có đạo gia không màng thế sự, không đếm xỉa đến, chư tử bách ra, các quốc gia vương thất hầu như đều tham dự vào. Nói đến đây, Vương Hủ dừng một chút. Bạch Tuyên thấy hắn đột nhiên không nói lời nào, hỏi tới, cái kia sau đó thì sao? Vương Hủ thở dài, sau đó các đại môn phái vây công Âm Dương gia tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm. Ta cùng Châu Diễn có chút cũ tình, từng cùng ở tại đạo gia đi học, lúc đó được Châu Diễn cầu cứu tin, vội vàng từ Vân Mộng Sơn tới rồi trợ giúp, nhưng đã quá muộn. Lúc đó Châu Diễn vì đem Huyền Âm Bảo Hạp sức mạnh nắm giữ ở trong tay mình, không cho người khác cướp đi, lợi dụng Huyền Âm Bảo Hạp gượng ép tu luyện, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bạch Tuyên nghe đến đó, nhất thời cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tẩu hỏa nhập ma? Vương Hủ biểu hiện trở nên hơi nghiêm túc. Ngươi nên cũng hiểu rõ đi, Huyền Luật Thập Nhị, Ngũ Điều Phi Nhạc, Cực Lạc Thiên Vận, Ma Âm Bằng Ngàn, vì sao Huyền Âm Bảo Hạp bên trong âm nhạc được gọi là ma âm? Bạch Tuyên hơi sững sờ, nghĩ đến một câu trả lời hợp lý, nghe được âm nhạc người, khả năng tăng lên công lực, cũng có thể sẽ rơi vào điên cuồng. Vương Hủ thở dài, khẽ gật đầu. Không sai, Huyền Âm Bảo Hạp bên trong cái kia cố năng lượng quá mức khủng bố, Châu Diễn chính là không chịu nổi nguồn năng lượng này của rửa, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma Châu Diễn thực lực kinh người, chư tử bách gia tham dự vây công Âm Dương gia người bị hắn lấy sức một người toàn bộ đánh bại. Thế nhưng chính hắn cũng bởi vậy lực kiệt mà chết, trước khi chết hắn đem Huyền Âm Bảo Hạp chân chính bí mật nói cho ta biết. Vương Hủ đối với một đoạn này chuyện cũ cũng cảm giác thấy hơi thổn thức. Khi đó, ta vì Âm Dương gia an toàn suy nghĩ, liền dẫn Huyền Âm Bảo Hạp rời đi Âm Dương gia từ đó mất đi Huyền Âm Bảo Hạp, học đạo gia tỷ thế, bắt đầu phai nhạt ra khỏi thế nhân trong mắt. Sau đó, vì bảo vệ Huyền Âm Bảo Hạp bí mật, ta lại đem giao cho Mạc gia. Mạc địch lợi dụng từ Huyền Âm Bảo Hạp bên trong lĩnh ngộ được cơ quan chi thuật, kiến tạo một khối cấm địa dùng để sắp đặt Huyền Âm Bảo Hạp. Mà ta trước khi chết cha xét qua thiên cơ, bí mật này cuối cùng vẫn là bại lộ, bởi vậy ngay ở Huyền Âm Bảo Hạp bên trong lưu lại một điểm hậu chiêu, cũng chính là ngươi bây giờ nhìn đến ta. Bạch Tuyên nghe xong những này, mới rõ ràng vì sao Huyền Âm Bảo Hạp sẽ xuất hiện ở Mạc gia cấm địa bên trong, mà quỷ cốc tử linh hồn lại tại sao lại ở đây. Vì lẽ đó tiền bối cùng ta nói rồi nhiều như vậy, là muốn ngăn cản chúng ta. Vương Hủ lắc lắc đầu, đứng dậy xoa xoa bên rìa tế đàn trên tượng đá. Ở các ngươi phá giải ra Huyền Âm Bảo Hạp một khắc đó, ta cũng đã ngăn cản không được các ngươi, ta có thể làm cũng nhiều lắm là cho các ngươi thêm điểm phiền phức, ta nói rồi, ta chỉ là một tia tàn hồn, một thân thực lực mười không còn một, đối phó không được hai vị thiên nhân cao thủ, có thể đưa ngươi cùng những người khác tách ra, cũng đã là ta cực hạn. Lão phu làm nhiều như vậy, chỉ là muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì, biết rồi bí mật này cũng không có nghĩa là một chuyện tốt, Thương Long thất tốc sức mạnh cũng căn bản không phải phàm nhân có khả năng khống chế. Nói đến đây, Vương Hủ dừng một chút, nhìn chằm chằm Bạch Tuyên đánh giá một lúc. Coi như ngươi thật sự rất đặc biệt, ta vẫn như cũng là duy trì cái quan điểm này. Bạch Tuyên trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được, Vương Hủ trên người cái kia 5 tháng trôi qua cô độc. Hơn 300 năm lưu tính, tỉnh lại sau giấc ngủ lại phát hiện vận mệnh đã sớm quẹo đi, chứ hắn 300 năm chờ đợi đều thành uổng phí thời gian, chẳng ai sẽ dễ chịu. Tính toán thời gian cũng gần như, đạo gia tiểu tử, nếu bởi vì duyên cớ của ngươi, để vận mệnh vi tích phát sinh chuyển lệnh, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi là có hay không thật sự xứng với thiên mệnh cái này xưng hô đi. Đúng rồi, cách đi ra ngoài kỳ thực rất đơn giản, các ngươi là làm sao tiến vào, liền làm sao đi ra ngoài. Vương Hủ trên mặt mang theo một tia không thể giải thích được nụ cười, nhìn một chút dưới chân tế đàn. Sau đó Bạch Tuyên liền cảm giác một trận năng lượng kinh khủng bạo phát, theo bản năng mà chặn lại rồi con mắt. Vương Hủ cuối cùng này sợi tàn hồn đem chính mình sở hữu sức mạnh đều trực tiếp giải phóng, triệt để cùng Huyền Âm Bảo Hạp hòa làm một thể. Thiết, ta còn tưởng rằng ta có thể có nhân vật chính đãi ngộ, được truyền công đây, không nghĩ đến lại hẹp hòi như vậy, tình nguyện tự bạo quy thiên, cũng không chịu truyền công cho ta. Nhìn Vương Hủ linh hồn triệt để tiêu tan, Bạch Tuyên không khỏi nhíu môi, dựng căn ngón nút. Quả nhiên, Thiên Minh thằng ngốc kia tiểu tử mới gặp có một đường bị người truyền công bật học đãi ngộ. Có điều hiện tại có hắn ở, còn có thể sẽ không có Thiên Minh liền rất khó nói. Ngược lại Cao Nguyệt là không còn. Lúc này, tế đàn bốn phía tượng đã đột nhiên phát sinh từng trận ánh sáng, ba bóng người xuất hiện ở Bạch Tuyên trước mặt. Diễm Phi, Nguyệt Thần, các ngươi không có sao chứ? Bạch Tuyên nhìn thấy ba người, đội vã tiến lên dò hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Bạch Tuyên ngay mặt cho hắn vung cơm chó, giấu ở dưới hắc bào tay nhất thời tạo thành nắm đấm. Khá lắm, hắn liền không xứng có tham hỏi một câu đúng không? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lắc lắc đầu, không có, chúng ta tách ra hành động sau khi, cũng chỉ là đi đến mặt khác một gian mật thất, sau đó đồng dạng phá giải chữ khác, chỉ là không biết vì sao, lần này chúng ta rõ ràng vẫn là không nhận ra những người thượng cổ văn tự, thế nhưng phúc như tâm đến, lại có thể trực tiếp xem hiểu ý tứ trong đó. Bạch Tuyên nghe xong, lập tức liền đoán được đây là Huyền Âm Bảo Hạp bản thân hiệu quả, không còn Vương Hủ cái kia lão gia hỏa quấy rầy, các nàng hoàn toàn có thể bình thường mà thuận lợi phá giải những người thượng cổ văn tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người chữ khắc ghi chép cũng có thể là dường như bạn nước quy lưu tương tự công pháp chứ. Không sai, những công pháp này tựa hồ chính là đối ứng ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, chúng ta tiêu tốn một chút thời gian đem tu luyện thành công, xem như là nhập môn, lúc này mới hoàn thành rồi thử thách, đến nơi này. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn chưa ý thức được có cái gì không đúng địa phương, còn tưởng rằng đây là phá giải Huyền Âm Bảo Hạp bí mật cần phải thử thách. Các nàng nhìn này kỳ quái tế đàn, có chút quan tâm mà hỏi, ngươi tình huống ở bên này làm sao? Tựa hồ cùng chúng ta đối mặt tình huống không giống nhau lắm. Bạch Tuyên khẽ lắc đầu, ra hiệu các nàng không cần lo lắng. Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là đánh giá bốn phía một cái, đăm chiêu. Xem ra ngươi nơi này cũng rất thuận lợi. Bạch Tuyên vẫy vẫy tay, vẫn được, ta hiện tại đã biết Huyền Âm Bảo Hạp chân chính bí mật là cái gì, đi ra ngoài trước nói sau đi. Nhưng là chúng ta nên làm gì đi ra ngoài? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn không phản ứng lại. Bạch Tuyên chỉ dưới chân bọn họ tế đàn. Dựa theo phá giải Huyền Âm Bảo Hạp phương thức, thử thôi thúc tế đàn. Diễm Phi nghe xong lập tức nghe theo, tế đàn quả nhiên có phản ứng. Bạch Tuyên cũng đã biết chính mình đoán không lầm, Vương Hủ cuối cùng cái kia nụ cười, chính là đang nói cho hắn tế đàn chính là cách đi ra ngoài. Rất nhanh, mọi người trở về đến nguyên lai trong mật thất, một lúc lâu, Bạch Tuyên các nhân tài chân chính phục hồi tinh thần lại. Chúng ta trở về. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc, Bạch Tuyên bọn người thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một hồi, Bạch Tuyên thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, liền bắt đầu đem chính mình hiểu biết đến bí mật nói cho Diễm Phi mọi người. Kỳ thực hắn có nói hay không đều giống nhau, bởi vì Huyền Âm Bảo Hạp đang bị phá giải sau khi, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ cũng có thể nhìn thấy, đỉnh tháp cái kia bảo châu phóng đi ra ánh sáng, chiếu vào trên trần nhà, vừa vặn chính là một bộ bản đồ. Chỉ cần bọn họ hơi thêm nghiên cứu, cũng có thể được biết tọa độ này đại diện cho cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn tọa độ này, cũng là muốn đến âm dương ra một số sách cổ trên ghi chép. Nghe đồn hải ngoại có 3 tòa tiên sơn, phân biệt là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, mà Huyền Âm Bảo Hạp trên ghi chép vị trí, so với trên sách cổ ghi chép 3 tòa tiên sơn vị trí rất tương tự. Vì lẽ đó cái kia 3 tòa tiên sơn rất khả năng chính là thần long ngủ say vị trí, cũng chính là chúng ta muốn tìm được Thương Long thất túc bí mật. Chương 503, Sương Bình Quân, ta hy vọng Mị Liên có thể vào đạo gia Thiên Tông, bái ngươi làm thầy. Chương 503, Sương Bình Quân, ta hy vọng Mị Liên có thể vào đạo gia Thiên Tông, bái ngươi làm thầy. Bây giờ được trọng yếu như vậy tin tức, sau khi chúng ta hành động mục tiêu cũng là càng thêm sáng tỏ, hiện tại cũng chỉ chờ tập hợp 7 cái hộ đồng, Thương Long thất túc sức mạnh liền đem triệt để biểu diễn ở trước mặt chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất rất hài lòng thu hoạch lần này. Lần này bọn họ không chỉ là được Thương Long thất túc vị trí cụ thể vị trí, còn phải đến Huyền Âm Bảo Hạp ở trong mấy thiên mạnh mẽ công pháp, có thể nói là lợi lớn rất kiếm lời. Nếu là không có Bạch Uyên trợ giúp, cái kia Huyền Âm Bảo Hạp cũng không biết khi nào mới có thể tìm trở về, Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhất định phải thừa cái này tình. Đơn giản hiện tại Âm Dương gia có thể nói là có một nửa là thuộc về Bạch Uyên, giữa bọn họ ngược lại cũng không cần phân như thế thành. Mà Vương Hủ linh hồn tiêu tan sau khi, Diễm Phi cũng coi như là triệt để khống chế Huyền Âm Bảo Hạp. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có phải đem nó thu hồi ý tứ. Này Huyền Âm Bảo Hạp liền tạm thời giao cho Đông Quân bảo quản đi, ta chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, đón lấy Âm Dương gia sự vụ liền do Đông Quân, Nguyệt Thần hai người các ngươi phụ trách, nếu là có chuyện gì nắm không cho chú ý, có thể cùng Bạch Uyên thương lượng, hoặc là dò hỏi Nam Công. Được Huyền Âm Bảo Hạp ở trong thần bí công pháp, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là có cảm ngộ, bàn giao một câu liền đội vã rời đi, trở về Thái Bạch Sơn Âm Dương gia tình cung bế quan. Đông Hoàng Thái Nhất đi rồi, Bạch Uyên cùng Diễm Phi các nàng cũng là thu hồi bảo hộ, đi về nghỉ. Sau đó một quãng thời gian, Bạch Uyên cũng coi như là nhàn rỗi, mỗi ngày liền ở lại trong nhà. Tình cờ còn có thể về Thái Ất Sơn trụ một đoạn tháng ngày. Mà Tần Quốc bây giờ cũng dựa theo kế hoạch, ở dân sinh cùng phương diện quân sự đều có người chuyên kiểm soát, phát triển xem như là bước vào quỹ đạo. Ở dân sinh phương diện, Hàn Phi cùng Lý Tư phụ trách chủ tình trung, hai người cũng phân là công hợp tác. Bọn họ tạm thời chủ yếu là phụ trách nông nghiệp này một khối, cần chuẩn bị sang năm đầu xuân loại thời khắc, Hàm Dương phụ cận to nhỏ thành trấn nông dân cần thiết giống lúa. Trước ở Lam Điền huyện thu hoạch những người hạt thóc, phần lớn đều bị lưu lại thành tiểu hạt giống. Thế nhưng căn cứ bước đầu quy hoạch, những này giống lúa vẫn như cũng là không quá đủ. Chúng chi những này giống lúa muốn bình thường sinh trưởng, thu hoạch, không thể thiếu hụt hủ hình thảo trợ giúp. Mà hủ hình thảo hạt giống bị Bạch Uyên nghiêm ngặt kiểm soát, ở doanh chính cùng Bạch Uyên song trọng dưới sự yêu cầu, là cần trước tiên đo đạc thổ địa, tính toán thật nhu cầu lượng sau khi, theo, ấn cần phân phát hạt giống. Bởi vậy Hàn Phi khoảng thời gian này ở Tần Quốc các nơi chạy, vận hiệu phải là chân không chạm đất. Tuy rằng những chuyện này cùng Hàn Phi pháp gia đệ tử thân phận có chút không quá phù hợp, thế nhưng Hàn Phi nhưng nhiệt tình mười phần, vui vẻ chịu đựng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, công việc này lên cấp nhanh a. Làm tốt, từng phút giây trở thành trong triều trọng thần. Huống hồ Hàn Phi rất rõ ràng, hắn hiện tại việc làm là đang vì sau đó làm nền. Hàn Phi từng cùng Bạch Uyên từng có một lần trò chuyện, biết được Bạch Uyên kỳ thực là có ý định xúc tiến Tần Quốc pháp lệnh chế độ tiến một bước cải cách. Câu nói kia cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng bây giờ còn ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Hắn đương nhiên biết, lấy Bạch Uyên tính cách, chắc chắn sẽ không đồng ý tự mình tham dự vào, chủ trì này tê dần phiền sự. Bởi vậy cuối cùng cải cách biến pháp việc vẫn là gặp rơi vào hắn cùng Lý Tư trên đầu. Hiện tại khổ cực một điểm, chờ hắn ở Tần Quốc đứng vững gót chân, sau đó biến pháp lên, hắn gặp phải lực cản liền sẽ nhỏ hơn một chút. Hàn Phi bên này bận bịu đến không được, Lý Tư bên kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hàn Phi dẫn người thu thập đến số liệu, cũng là muốn giao cho Lý Tư đến thu dọn xác nhận, cuối cùng còn cần hắn đi tìm Bạch Tuyên muốn giống lúa cùng hủ hình thảo hạt giống. Đương nhiên, những này hạt giống không phải là cho không. Lần thứ nhất Lam Điền huyện cái kia một nhóm, xem như là Bạch Tuyên đưa, bởi vì cái kia một khối bây giờ đã xem như là Bạch Tuyên từ gấp, chỗ béo bở không cho người ngoài. Cuối cùng tuy rằng hạt thóc đều bị doanh chính lấy đi, có thể doanh chính sau đó cũng là cho tiền. Lần này bọn họ mở rộng trồng trọt diện tích, còn cần càng nhiều hạt giống, tự nhiên cũng cần trả thù lao. Thường xuyên qua lại, cũng không có thiếu người chú ý tới, Lý Tư thường thường dẫn người đi cho Thái Ất Sơn đưa tiền, sau đó Thái Ất Sơn trên lại thường thường gặp đưa xuống đến một xe lại một xe vật tư. Cuối cùng số tiền này vẫn chưa rơi xuống Bạch Uyên trong túi tiền, mà là bị Xích Tùng Tử cho đánh cướp đi rồi. Cũng chính là Bạch Uyên không để ý những này hơi tiền đồ vật, mà cho Thiên Tông cũng không tính là cho người ngoài, đơn giản liền để Xích Tùng Tử nhà ca một hồi. Bình tĩnh tháng ngày quá sắp tới hơn một tháng, Bạch Uyên liền ở Bích Lạc Sơn trang nghe được một tin tức tốt. Hàm Dương bên kia truyền đến tin tức, gọi Lục Chỉ Hắc Hiệp dẫn dắt Mạc Gia chính thức gia nhập Tần Quốc. Mạc Gia cùng trước kia vận mệnh quỹ tích đã triệt để dịch ra, từ phản Tần trận doanh bị Bạch Uyên thành công kéo đến Tần Quốc bên này. Này xác thực là để Bạch Uyên có chút mừng rỡ. Mà Mạc Gia vào Tần, Lục Chỉ Hắc Hiệp mặc cho chức quan cùng Công Thâu Cựu nhất trí, đều là công sư, nhưng phân khoảng trường, trái phải. Công Thâu Cựu tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng vẫn chưa cùng Mạc Gia bạo phát cái gì xung đột, trái lại dựa theo doanh chính mệnh lệnh, đem Công Thâu Gia giai đoạn hiện tại phụ trách bộ phận công trình giao cho Mạc Gia đi làm. Bản thân Công Thâu Gia xác thực thì có chút không giúp được, vì sang năm đầu xuân thời khắc giống lúa mở rộng kế hoạch cùng phạt triệu kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, Công Thâu Gia nhiệm vụ có thể quá nặng. Mạc Gia gia nhập vì là Công Thâu Gia chia sẻ không ít áp lực. Phải biết, kích động phái hạ xuống nhiệm vụ, bọn họ nếu như không thể đúng hạn hoàn thành, hoặc là hoàn thành không tốt lắm, đến thời điểm nhưng là phải chịu đến trừng phạt. Bây giờ Mạc Gia gia nhập, trái lại là hình thành một cái song thắng cục diện. Mạc Gia được Tân Dung thân vị trí, có mục tiêu mới, Công Thâu Gia cũng không cần lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ. Cho tới doanh chính cùng Bạch Uyên, cái kia càng là thắng hai lần. Bạch Uyên thanh nhàn tháng ngày lại quá không mấy ngày, Hàm Dương bên kia đột nhiên thì có người tìm tới. Lần này tìm đến cửa không phải người khác, chính là Sương Bình Quân Mị Khải. Bích Lạc trong sân trang, Bạch Uyên ở phòng tiếp khách tiếp kiến rồi Mị Khải. Sương Bình Quân này đến, nhưng là làm Thiên Kim xảy ra vấn đề gì? Sương Bình Quân lắc lắc đầu. Nay cũng không phải, trước ta dựa theo tiên sinh căn dặn, cho tiểu nữ tạm dừng uống thuốc, quan sát tình huống của nàng, bây giờ liên tiếp mấy tháng, liên nhi tình huống đều rất ổn định, nhìn qua liền cùng người thường không khác, bởi vậy ta nghĩ đến xin hỏi tiên sinh, khi nào có thể bắt đầu chính thức trị liệu? Tuy rằng tình huống bây giờ đến xem, Mỹ Liên ở bề ngoài đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng từ trên bản chất mà nói, nàng cái kia tiên thiên tâm mạch không đầy đủ chứng bệnh vẫn chưa triệt để chữa khỏi, vẫn như cũ có khả năng tái phát tính. Sương Bình Quân nguyên bản là muốn đợi thêm một quãng thời gian trở lại tìm Bạch Uyên. Có điều hắn thê tử rất gấp, gần nhất vẫn ở thúc giục hắn, Sương Bình Quân cũng chỉ có thể trước tiên thả tay xuống bên trong sự tình, chạy tới Thái Ức Sơn thấy Bạch Uyên. Bạch Uyên nghe vậy, đúng là suýt chút nữa đã quên còn có chuyện như vậy. Khoảng thời gian này hắn ở Bích Lạc Sơn trang trải qua quá mức nhàn nhã, mỗi ngày uống chút trà, thưởng thưởng vũ, nghe một chút khúc, luyện một chút công. Nếu không là Sương Bình Quân tìm đến mình, hắn sợ rằng cũng không biết lúc nào mới có thể nhớ tới đến đã đáp ứng trợ giúp Sương Bình Quân muốn trị thật con gái của hắn. Bạch Uyên che miệng ho nhẹ một tiếng, mặt dày gật gật đầu. Việc này ta đã hiểu, ta cần thời gian 2 ngày chuẩn bị một chút đan dược, đến thời điểm ta sẽ đi vào vì là lệnh tiên kim chữa bệnh. Sương Bình Quân nhìn thấy Bạch Uyên đồng ý, cũng thở phào nhẹ nhõm, quay về Bạch Uyên chắp tay, trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. 2 ngày sau, Bạch Uyên dựa theo ước định, đúng giờ tới cửa bái phòng. Sương Bình Quân vợ chồng sáng sớm ngay ở trong nhà chờ, nghe được người hầu báo cáo, ngay lập tức sẽ dẫn người ra ngoài nên tiếp Bạch Uyên. Hai bên nói rồi mấy câu khách sáo liền trực tiếp đi vào đề tài chính. Đi đến Mị Liên gian phòng, nhìn thấy do hầu gái chăm nom Mị Liên. Mị Liên mở to một đôi mắt to, cười ha ha dáng vẻ, nhìn qua rất nhận người yêu thích. Bạch Uyên từ hầu gái trong tay tiếp nhận Mị Liên, Mị Liên cũng không có khóc lóc, quan thời gian trước Bạch Uyên đến cho nàng chữa bệnh, tiểu Mị Liên cũng coi như là đối với Bạch Uyên rất quen thuộc, bởi vậy còn. Tuy rằng nàng còn nhỏ, thế nhưng là cũng mơ hồ có thể cảm nhận được cái gì, hay là Mị Liên cũng biết là bởi vì Bạch Uyên, nàng bệnh mới tốt lên. Bởi vậy Mị Liên ngược lại cũng rất thân Bạch Uyên. Trước tiên đi chuẩn bị cho ta một chén nhỏ nước ấm, đón lấy ta liền bắt đầu trị bệnh cho nàng, chữa bệnh trong quá trình các ngươi cần duy trì yên tĩnh tuyệt đối, không nên quấy rầy ta. Sương Bình Quân nghe vậy hơi sửng sốt một chút. Không cần chúng ta tránh một chút sao? Không sao, các ngươi chỉ cần có thể giữ yên lặng, có thể ở một bên nhìn còn những này hầu gái liền để các nàng đi xuống đi. Bạch Uyên cho Mị Liên chữa bệnh, lại không cần dùng đến cái gì độc nhất y thuật, còn sợ người học đi. Sương Bình Quân nghe xong cũng yên lòng gật gật đầu, khiến người ta đưa tới một bát nước ấm sau khi, liền vung vung tay đem hầu gái phân phát, sau đó mang theo thê tử ở sát vách nhà kể chờ đợi. Nhà kề khoảng cách chủ phòng cũng có điều là một đạo bình phong chi cách, bọn họ chờ đợi ở đây cũng khá là thích hợp. Bạch Uyên cũng không hề nói gì, tay trái một phen, lấy ra một viên hình dạng có chút đặc biệt đan dược. Tên gọi: Long Tâm Đan, lam, rồng, máu rồng dưỡng tâm, lam, máu rồng dưỡng tâm, viên thuốc này là lấy long huyết quả làm chủ dược, phụ chi lấy dưỡng tâm hoa, cỏ linh lung trở linh dược luyện chế mà thành, có năng lực đủ nặng tố tâm mạch, đồng thời cường hóa kinh mạch toàn thân hiệu quả, đối với ngày sau tu luyện nội công tâm pháp có giúp đỡ cực lớn. Viên thuốc này cũng không phải là loại kia tròn vô cùng dáng vẻ, mà là dường như một đóa màu đỏ nụ hoa. Bên cạnh còn có một cái trông rất sống động kim long hoa văn. Mùi thuốc rất nhạt, là loại kia như có như không cảm giác. Bạch Uyên mang tới khiến người ta sớm chuẩn bị tốt ôn nước sôi, tay trái hơi dùng sức, đem đan dược trực tiếp bóp nát, sau đó dùng nội lực khống chế, cùng nước để Mị Liên từng điểm bơm vào. Một bên cho Mị Liên mâm thuốc, Bạch Uyên còn một bên cẩn thận mà hướng về thân thể nàng bên trong truyền vận một tiểu luồng nội lực chân khí, trợ giúp nàng hóa giải dược lực. Rất nhanh đan dược liền này xong xuôi. Bạch Uyên cũng không có hưởng qua đan dược này là cái gì mùi vị, có điều xem Mị Liên uống xong dược còn ở cái kia chép chép miệng dáng vẻ, liền biết mùi vị nên cũng không tệ lắm. Sau đó bởi vì dược hiệu từ từ lên, Mị Liên cũng bắt đầu buồn ngủ. Thân thể bảo vệ cơ chế làm cho nàng rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp, mà điều này cũng thuận tiện Bạch Uyên vì đó tái tạo tâm mạch. Bạch Uyên hai tay bắt ấn, dường như xương trắng bình thường long du khí tràn ngập gần phân nửa gian phòng. Mà Mị Liên bị long du khí bao phủ, đóng kín ngũ giác giác quan thứ 6, nhận biết không tới đau đớn. Ở bảo vệ Mị Liên sinh mệnh đồng thời, Bạch Uyên khống chế dược lực, bắt đầu từng điểm địa tái tạo trong cơ thể nàng tâm mạch. Quá trình này cũng không dài, Bạch Uyên làm cũng chỉ là khống chế dược hiệu phát huy tốc độ, để cho ở Mị Liên phạm vi có thể chịu đựng được bên trong phát huy tác dụng. Đại khái sau nửa canh giờ, long tâm đan dược hiệu liền hoàn toàn bị Mị Liên hấp thu, theo tâm mạch tái tạo, cường có lực trái tim nhảy lên để Mị Liên sắc mặt trở nên hồng hào khỏe mạnh lên. Bạch Uyên thấy thế, hài lòng gật gật đầu, sau đó thu hồi nội lực. Ở nhà kề chờ đợi Dương Bình Quân hai vợ chồng, cũng nhận ra được động tĩnh bên này biến mất rồi, vội vàng chạy tới. "Tiên sinh, Liên Nhi thế nào rồi?" Dương Bình Quân thê tử nhỏ giọng, lòng mang thấp thỏm địa dò hỏi. Bạch Uyên cười đối với bọn họ gật gật đầu. "Đã không thành vấn đề, nàng hiện tại ngủ rất say." Dương Bình Quân thê tử nghe nói như thế, che miệng, có chút kích động nhào tới trước giường, nhưng lại sợ chính mình quấy nhiều đến con gái mộng đẹp. Bạch Uyên nhưng là đối với Dương Bình Quân đầu đi một cái ánh mắt, đem nơi này để cho mẹ con các nàng hai người. Đi đến sát vách, Dương Bình Quân cái này đại nam nhân cũng hiếm thấy đỏ cả mắt, hắn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, "Xin lỗi, ta có chút thất thố. Loại tâm tình này ta có thể lý giải, không cần xin lỗi." Bạch Uyên hơi xoa tay, ngược lại cũng có chút thổ thức. Nguyên bản dựa theo vận mệnh, Dương Bình Quân là muốn trở thành phản tần liên minh quan trọng nhất sức mạnh. Hiện tại mà, thỏa thỏa một đứa con gái nô. Phải nói chưa hề đem tâm tư cùng tinh lực đặt ở phản tần đại nghiệp bên trên, Dương Bình Quân hóa ra là một người như vậy. Như vậy cũng rất tốt, chí ít có thể phòng ngừa rất nhiều không cần thiết bi kịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỹ liên này có chứa vương thất huyết thống quý nữ, cũng sẽ không lại lưu lạc đến cẩn trốn ở một cái trong thanh lâu diện mai danh nhận tích. Chỉ cần Dương Bình Quân tư tưởng duy trì không đứt lở, vậy bọn họ thì có tốt đẹp tương lai. Dương Bình Quân bình phục một hồi tâm tình, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Bất kể nói thế nào, Liên Nhi có thể khỏi hẳn, đều nhiều hơn thiệt thòi tiên sinh trợ giúp, sau đó tiên sinh như có cần, tại hạ tất nhiên không dám chối từ. Dương Bình Quân đại nhân nói giỡn, ta cùng mỹ liên cũng coi như là có chút duyên phận, cảm tạ lời nói liền không cần phải nói, sau đó ngươi có thể an tâm vì là đại tần bách tính tạo phúc, ta liền coi như là không có giúp sai người. Bạch Uyên chưa bao giờ nghĩ tới muốn Dương Bình Quân cái gì báo lại, dù sao Dương Bình Quân có đồ vật, hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Bởi vậy Bạch Uyên liền khách sáo một hồi. Ai biết Dương Bình Quân vừa nghe, trong lòng nhất thời thì có một chút ý nghĩ. Tiên sinh cùng tiểu nữ xác thực là rất có duyên phận, có thể nói tiểu nữ mệnh chính là tiên sinh cho, bởi vậy tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiên sinh có thể đáp ứng. Bạch Uyên nhìn thấy Dương Bình Quân như vậy trịnh trọng việc dáng vẻ, có chút không rõ. Cái gì yêu cầu quá đáng? Ta hy vọng tiên sinh có thể thu tiểu nữ làm đồ đệ, làm cho nàng bái vào đạo gia thiên tông. Dương Bình Quân trong mắt mang theo một tia vẻ ước ao, đối với Bạch Uyên chắp tay, làm một đại lễ. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là cùng Bạch Uyên tăng mạnh quan hệ cơ hội tốt. Đột nhiên tới đây sau một lần, Bạch Uyên đều sửng sốt. Hắn không nghĩ đến Dương Bình Quân lại sẽ như vậy ngay thẳng, đem chính mình câu nói kia hữu duyên cho rằng là thật lòng. Có thể Bạch Uyên nghĩ lại vừa nghĩ, liền biết Dương Bình Quân khẳng định nghe ra ý của chính mình, nhưng chính là cố ý nói như vậy, muốn mượn cơ hội này cùng Thiên Tông cài đặt quan hệ. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, vẫn chưa đáp ứng việc này. Ta tạm thời vẫn không có thu đồ đệ dự định, huống hồ Thiên Tông thu đồ đệ cũng không có đơn giản như vậy, nếu là thật muốn cho Mị Liên bái vào Thiên Tông, cũng phải chờ nàng lớn lên một ít, thông qua Thiên Tông sát hoạch mới được. Chương 504, Công Tôn Vũ, lão phu lớn tuổi, đi đứng bất tiện. Chương 504, Công Tôn Vũ, lão phu lớn tuổi, đi đứng bất tiện. Dương Bình Quân nhìn thấy Bạch Uyên từ chối đề nghị của chính mình, cũng không có cảm thấy thất vọng. Lấy Bạch Uyên bản lĩnh cùng địa vị, chỉ cần hắn nói cho ngoại giới chính mình có thu đồ đệ ý nghĩ, muốn bái vào hắn môn hạ người cũng vô số kể, e sợ có thể từ thành Hàm Dương trực tiếp xếp tới Thái Ất Sơn. Bởi vậy hắn sẽ bị từ chối mới là bình thường. Có điều Dương Bình Quân cũng không có triệt để từ bỏ ý nghĩ của chính mình, lùi lại mà cầu việc khác. Tiên sinh ý tứ ta đã rõ ràng, không bằng như vậy, tiên sinh tạm thời thu Liên Nhi làm một cái đệ tử ký danh, chờ thêm mấy năm, ta nhất định mang Liên Nhi đi Tiên Tông tiếp thu sát hạch, thông qua lại để tiên sinh chính thức thu đồ đệ, nếu là chưa thông qua, việc này tiện lợi làm ta chưa bao giờ để cập tới. Vì con gái tiền đồ, vì bọn họ Dương Bình Quân phụ tương lai, Dương Bình Quân cũng coi như là kéo xuống nét mặt giàn mua. Bạch Uyên thấy thế, đúng là có chút khó có thể lựa chọn. Mỹ Liên Thiên Tư làm sao Bạch Uyên vẫn chưa cẩn thận đã kiểm tra, thế nhưng trải qua khoảng thời gian này đan dược ôn dưỡng, tâm mạch tái tạo, mặc dù không tính là hàng đầu thiên tài, bái vào đạo gia Thiên Tông nhưng cũng thừa sức. Nhưng Bạch Uyên hiện tại xác thực là không có thu đồ đệ dự định. Dù sao mình còn trẻ, thu đồ đệ sự tình không nên đều là hắn sư huynh đi làm sao? Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình tuy rằng chưa từng thu đồ đệ, nhưng cũng coi như là làm qua người sư. Bởi vì Sích Tùng Tử hiện tại cũng bắt đầu học được làm hất tay trưởng quỹ, lại như hiểu mộng võ công cơ bản chính là hắn dạy dỗ đến. Bạch Uyên ở trong lòng suy nghĩ một phen, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, vậy theo ý ngươi nói, ta tạm thời thu nàng làm đệ tử ký danh, có điều ở nàng thông qua Thiên Tông trước khảo hạch, việc này không thể truyền ra ngoài. Dương Bình Quân là đại tần trọng thần, mặc dù bởi vì doanh chính có ý định cân bằng triều đình thế lực duyên cớ, sở hệ một mạch quyền thế hiện tại có suy yếu, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Dù sao hắn hiện tại vẫn là đại tần thừa tướng, bởi vậy bán hắn cái này mặt mũi cũng chưa chắc không thể, ngược lại chỉ là một cái đệ tử ký danh danh hiệu. Dương Bình Quân nhìn thấy Bạch Uyên đồng ý, nhất thời mừng tít mắt. Buổi trưa, hắn cố ý lưu Bạch Uyên ở quý phủ ăn cơm, chuẩn bị các loại sơn chân hải vị, dùng để ngỏ ý cảm ơn. Rất nhanh, hơn 2 tháng trôi qua, Tần Quốc bên này dựa theo kế hoạch, bí mật điều động 3 đường đại quân, chuẩn bị phát triệu. Dương Văn Hòa, Mông Vũ, Vương Tiễn thành tựu 3 đường đại quân chủ tướng, cũng đã sớm đi đến nơi khác, huấn luyện binh sĩ đồng thời cũng chính là lập ra các hạng kế hoạch tác chiến. Khi chiếm được doanh chính vương lệnh sau khi, ba người cũng từng người dẫn dắt đại quân, trước sau hướng về Triệu Quốc lãnh địa xuất phát. Mà trước tiên hướng Triệu Quốc khởi xướng tấn công, là Vương Tiễn dẫn dắt trung lộ đại quân. Nói như vậy, bọn họ ở khai chiến trước lẽ ra là muốn trước tiên tuyên chiến, có điều thời kỳ chiến quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước tình huống cũng nhiều vô cùng. Chiến cơ chớp mắt là qua. Bởi vậy Triệu Quốc bên này còn chìm đắm ở an tưởng cuộc sống yên tĩnh ở trong, đột nhiên liền gặp phải Tần Quốc đại quân áp cảnh, tự nhiên là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Năm ngoái bọn họ mới cùng Tần Quốc đánh một trận, còn giết Tần Quốc đại tướng Ngô Ngao, vốn tưởng rằng Tần Quốc không nên nhanh như vậy liền đánh tới, ai biết Tần Quốc trả thù đến nhanh như vậy. Triệu Quốc tình hình quan tuy rằng có 10 vạn đại quân phòng thủ, thế nhưng đối mặt hổ lang chi tần, bọn họ căn bản không dám kinh thường. Giữ cửa đại tướng nhìn thấy Tần Quốc đại quân thế tới hung hăng, liền lập tức phái người cố gắng càng nhanh càng tốt, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền về đô thành, thỉnh cầu trợ giúp. Hắn sự lựa chọn này cũng phi thường chính xác, bởi vì ở nghỉ ngơi mấy ngày, xây dựng xong nơi đóng quân không bao lâu, Vương Tiễn liền trực tiếp đối với tình hình quan khởi xướng mãnh liệt tấn công. Phối hợp mấy đại công thâu gia tộc chế tạo máy tính lớn quan thú, suýt chút nữa liền trực tiếp đưa cái này cửa ải cho bắt. Có công thâu gia cơ quan thú hỗ trợ, Tần Quốc bộ đội tác chiến năng lực sát thực là lại tăng lên không ít, để Triệu Quốc bên này khổ không thể tả. Một bên khác, Triệu Vương bởi vì năm ngoái chiến tranh, vẫn chưa đem Lý Mục phái ra đi trấn thủ Nhạn Môn quận, bởi vậy ở tiền tuyến truyền đến tin tức thời điểm, Triệu Vương liền lập tức điều động Lý Mục, Tư Mã Thượng mọi người dẫn dắt đại quân đi vào trợ giúp. Mà ở Lý Mục cùng tình hình quan quân coi giữ hội hợp sau khi, Vương Tiễn bên này nhiệm vụ kỳ thực đã hoàn thành đến gần đủ rồi. Bọn họ bên này hấp dẫn Triệu Quốc chủ lực chú ý sau khi, Mông Vũ cùng Dương Đoan Hòa cũng coi như đúng thời gian, đối với Triệu Quốc khởi xướng công kích. Lần này có thể suýt chút nữa chưa hề đem Triệu Vương hủ chết. Dương Đoan Hòa bên kia còn dễ nói, bởi vì là từ phía Nam công lại đây, mượn đô thành phía Nam địa lý ưu thế, bọn họ có thể cấu trúc thiên nhiên công sự phòng ngự, tạm thời ngăn cản Dương Đoan Hòa bộ đi tới bước tiến. Lý Mục cũng lợi dụng Triệu một bên kỵ mạnh mẽ cơ động năng lực, qua lại trợ rút, đánh du kích, dựa vào nhân số ưu thế, dùng 200.000 người, chống lại rồi Vương Tiễn cùng Dương Đoan Hòa hai đường đại quân. Có thể Mông Vũ bên kia là thật sự không ngăn được. Triệu Quốc không có nhiều như vậy có thể dùng chi tướng, cũng không đủ lính, bởi vậy muốn đồng thời đối phó ba đường đại quân, chiến tuyến hơi dài, độ khó quá to lớn. Trong vương cung, Triệu Vương một mặt ưu sầu dáng vẻ, Triệu thừa tướng Quách Khai tiến cùng, thương lượng đối sách. Lần này Tần Quốc thế tới hung hăng, chỉ sợ là ý định muốn vong ta Triệu Quốc, thừa tướng có thể có thượng sách. Quách Khai không người, con mắt chuyển động, cũng đang suy tư bước kế tiếp nên làm gì. Tuy rằng hắn cùng Tần Quốc có chút cấu kết, nhưng cũng chỉ là tham tài, còn không nghĩ tới muốn Triệu Quốc vong quốc. Dù sao Triệu Quốc không còn, hắn địa vị bây giờ cũng sẽ không bảo vệ. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, Quách Khai vẫn đúng là nghĩ ra một cái khả năng hành đến thông kế sách. Đại vương có chỗ không biết, lần này Tần Quốc tấn công nước ta, kỳ thực cùng thái tử cũng có không nhỏ quan hệ. Triệu Vương sửng sốt một chút, lộ ra một tia không giảng hòa vẻ giận dữ. Làm sao sẽ kéo tới thái tử trên người? Thần nghe nói, thái tử mấy tháng trước liên hợp Yến Đan, chạy về, còn ở Tần Quốc làm ra không nhỏ động tĩnh, bởi vậy trêu đến Tần Vương giận dữ, mới lại đột nhiên phái binh tấn công nước ta. Quách Khai đàng hoàng mà hồi đáp, trong lòng nhưng lại ám đạo cáo giả. Triệu Vương nhìn như ngu ngốc, trên thực tế tin tức về hắn tuyệt đối so với mình linh thông nhiều lắm. Triệu gia ở Tần Quốc làm việc sự tình, Triệu Vương như thế nào khả năng không biết? Chỉ bất quá hắn là ngầm thừa nhận chuyện này, cố ý làm bộ không biết, muốn thử một chút Tần Quốc thái độ. Đương nhiên, cũng khả năng là năm ngoái cái kia mấy lần thắng trận, để Triệu Vương có chút nhẹ nhàng. Hiện nay, Triệu gia nhưng là thành một viên con rơi. Triệu Vương quả nhiên bày ra một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ. Cái này nguy tử. Quả nhân đưa hắn đi Tần Quốc, là hy vọng hắn có thể vì ta Triệu Quốc nhu cầu yên ổn cùng lợi ích, bây giờ nhưng đúc thành cỡ này sai lầm lớn. Triệu gia hiện tại nơi nào? Về đại vương, thái tử giờ khắc này ngay ở trong thành, chỉ có điều sợ đại vương trách tội, vẫn không dám hiện thân thôi. Một tên hắc y quân sĩ binh thành thật trả lời nói. Truyền quả nhất kiến, để hắc y quân đi vào đem cái này lịch tử mang về. Triệu Vương biết hiện tại không phải giả bộ hồ đồ thời điểm, hắn nhất định phải lôi ra một cái kẻ thế mạng, nghĩ biện pháp trước tiên vượt qua trước mắt cửa ải này. Hắc y quân là Triệu Quốc Vương thất trong tay một nhánh cấm vệ, bọn họ đều phát động rồi, Triệu gia tự nhiên cũng trốn không xuống đi tới. Bởi vậy Triệu gia thậm chí không có phản kháng, hết sức phối hợp theo sát hắc y quân đi đến vương cung. Vừa thấy được Triệu Vương, Triệu gia liền quỳ trên mặt đất chủ động nhận tội. Ngươi tử, ngươi xông ra đại họa, để ta Triệu Quốc đối mặt binh khó nguy hiểm, ngươi cũng biết chính mình cũng làm cái gì. Triệu gia cũng đã sớm dự liệu được cục diện này, phụ vương, nhi thần biết rõ chính mình một mình chạy ra Tần Quốc là tội lớn, nhưng Tần Quốc vốn là lòng ngông dạ thú, đối với nước ta thổ địa mắt nhìn chằm chằm, mặc dù không có nhi thần, Tần Quốc như thường gặp xâm phạm nước ta, đã như vậy, vậy nhi thần ở lại Tần Quốc, lại còn có ý nghĩa gì đây? Ý miệng. Triệu Vương làm sao không biết Tần Quốc giá tâm lớn bao nhiêu, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không muốn đi cân nhắc những thứ này. Mà Triệu gia cắn răng, từ dưới đất đứng lên đến. Phụ vương, nhi thần đồng ý lập công chủ tội, đi đến tiền tuyến chống lại quân Tần. Nhi thần chắc chắn có thể đẩy lùi Tần Quốc xâm lấn chi địch. Triệu Vương vừa định nổi giận, có thể nghe được Triệu gia nói có biện pháp, mạnh mẽ nhìn xuống. Ngươi có biện pháp gì? Nhi thần có thể chạy ra Tần Quốc, cũng là nhờ có thủ hạ một ít môn khách trợ giúp, trong đó có thiện cơ quan chi thuật người, có thể thành ta Triệu Quốc chế tạo tồi thành phá quân máy tính lớn quan thú, đủ để khoảng trường, trái phải một hồi chiến tranh thắng bại. Triệu gia đem thiết huyết minh người nói thành là chính mình môn khách, cũng không có chút nào mặt đỏ. Mà Triệu Vương nghe vậy, xác thực là có chút động lòng. Hắn không nghĩ đến Triệu gia lại còn có bản lĩnh chiêu đến như thế lợi hại môn khách. Bây giờ Triệu Quốc ở chính diện trên chiến trường bị Tần Quốc áp chế, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Tần Quốc từ công thâu gia tộc nơi đó làm ra một chút có thể công thành rút trại cơ quan thú. Triệu Quốc bên này xây dựng một ít công sự phòng ngự tại đây chút cơ quan thú trước mặt rồi cũng chỉ như thế yếu đuối. Nếu là Triệu gia nói không giả, cái này ngược lại cũng đúng có thể cho Triệu gia một cái cơ hội lập công chủ tội. Đứng ở một bên Quách Khai nhưng là sắc mặt thay đổi. Vốn là hắn là dự định mượn cơ hội này, một lần đẩy đổ Triệu gia, phế bỏ Triệu gia thái tử vị trí, nâng đỡ Triệu Thiên thượng vị, có thể Triệu gia đột nhiên tới đây sao một lần, sợ không phải thật muốn cho hắn lập công chủ tội. Cái kia đến thời điểm muốn làm đi hắn thái tử vị trí nhưng là phiền phức. Quách Khai suy nghĩ điên cuồng một chuyện, muốn tìm lý do khuyên bảo Triệu Vương không nên mạo hiểm. Thế nhưng Triệu Vương cũng đã rơi xuống mệnh lệnh mới. Đã như vậy, quả nhân liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi dẫn dắt ngươi môn khách đi vào chống đỡ quân Tần, nếu là thành, quả nhân liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không được, ngươi liền không nên quay lại. Triệu Vương ý tứ rất rõ ràng, Triệu gia nếu là không có đẩy lùi quân Tần, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Triệu gia nắm chặt nắm đấm, vốn là dự định buông tay một kích, nghe được Triệu Vương đáp ứng việc này, trái lại có chút hưng phấn. Nhi thần tuân mệnh. Nếu không thể đẩy lùi quân Tần, nhi thần nguyện lấy chết tạ tội. Rất nhanh, Triệu gia liền vội vã rời đi. Quách Khai nhìn sự tình đã thành chắc chắn, chỉ có thể theo tình thế, nói rồi vài câu lời hay. Thái tử đã như vậy có lòng tin, nghĩ đến đối phó Tần quốc không phải vấn đề gì, ta đại Triệu nguy hiểm có thể giải, thật đáng mừng. Có cái gì tốt chúc mừng? Bây giờ Tần quốc còn không có lui binh. Triệu Vương hiện tại cũng còn chưa hoàn toàn nguôi giận, thậm chí hắn đều không biết chính mình đến tuột cùng là đối với Triệu gia lén lút trốn về cảm thấy tức giận, vẫn là đối với Tần quốc tấn công Triệu quốc mà tức giận. Cũng hoặc là hai người đều có. Một bên khác, từ Vương cung bên trong đi ra, Triệu gia ngay lập tức sẽ liên hệ Thiết Huyết Minh. Từ khi chạy ra Tần quốc, trong mấy tháng này, Triệu gia cùng Thiết Huyết Minh xem như là đặt thành rồi chiều sâu hợp tác, có thể nói chính hắn cũng đã xem như là nửa cái Thiết Huyết Minh người. Hiện nay tình huống cùng chúng ta trước suy đoán gần như giống nhau, ta chờ đã chiếm được Minh chủ chi mệnh, để chúng ta toàn lực giúp đỡ Thái tử. Thái tử có thể không ngồi vững vàng vị trí hiện tại, nhưng là xem một trận thắng bại. Vài tên mang theo viền vàng mặt nạ Thiết Huyết Minh cao thủ một bộ nghe lời răm rắp dáng vẻ, quay về Triệu gia cung kính mà chắp tay. Triệu gia gật gật đầu, vì một ngày này, hắn cũng đợi rất lâu rồi. Nói đi tiền tuyến trợ giúp, không phải là hắn tâm huyết dâng trào hoặc là vì sống tiếp tìm cớ, hắn cùng Thiết Huyết Minh vì thế đã chuẩn bị thời gian mấy tháng. Chúng ta tham chiến, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, đánh Tần quốc một cái không ứng phó kịp. Nếu là chờ Tần quốc bên kia phản ứng lại, e sợ đồng dạng sẽ phái ra cao thủ tới đối phó chúng ta. Luận cao cấp sức chiến đấu, hiện nay Triệu quốc khẳng định không sánh được Tần quốc. Triệu gia cũng rất kiêng kỵ điểm này. Thái tử cứ yên tâm đi, căn cứ chúng ta suy đoán, Doanh Chính coi như là điều động cao thủ, chúng ta cũng có thể ứng phó, mà chúng ta ứng phó không được người, Doanh Chính cũng sai khiến bất động. Lấy Bạch Uyên tính cách, là không có khả năng lắm gặp tham dự quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh. Thiết Huyết Minh người an ủi Triệu gia một câu. Triệu gia nhưng khẽ lắc đầu. Trên đời không có tuyệt đối, mặc dù xác suất lại tiểu, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận đối xử, huống chi ngoại trừ Bạch Uyên, Tần quốc cũng không phải là không có cái khác cao thủ. Thiết Huyết Minh người nghe nói như thế cũng không có phản bác, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Cùng lúc đó, Tần quốc cảnh nội, Giã Vương khu vực, Công Tôn Vũ chính mang theo đồ đệ Hàn thân mọi người đang trợ giúp phụ cận thôn dân làm việc. Ven đường dừng một đài to lớn cơ quan thú, Công Tôn Lệ ngay ở cơ quan thú bên cạnh, bồi tiếp trong thôn một ít đứa nhỏ chơi đùa. Này đài cơ quan thú bây giờ đã từ thôn dân trong miệng quái vật biến thành cỡ lớn món đồ chơi. Trong ruộng, Công Tôn Vũ thoáng nhìn tình cảnh này, không khỏi cười cợt. Nha đầu này, Hàn thân, ngươi đi bên cạnh phối hợp điểm, những người tiểu tử bò quá cao, đừng ngã xuống bị thương. Hàn thân gật gù, thả tay xuống trên sự tình, hùng hục địa liền chạy tới. Bận rộn một ngày, mãi đến tận mặt trời xuống núi, Công Tôn Vũ mới mang theo các đồ đệ trở lại, từng người về nhà ăn cơm tối. Sau buổi cơm tối, Công Tôn Lệ vội vàng thu thập bát đũa, Công Tôn Vũ nhưng là ngồi ở trong sân, nhàn nhã thưởng mặt trăng. Nhìn Công Tôn Lệ bận rộn bóng người, Công Tôn Vũ hơi thở dài. Nếu có thể vẫn như vậy cuộc sống yên tĩnh, ngược lại cũng rất tốt. Chính là nha đầu này trong lòng. Ai? Ngay ở hắn vì là Công Tôn Lệ tương lai mà buồn phiền thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Xin hỏi Công Tôn Vũ lao tiên sinh là ở tại nơi này sao? Công Tôn Vũ đánh giá một hồi đối phương, phát hiện đối phương xuyên lén lén lút lút, mang một cái mũ trùm, chặn lại rồi mặt, như là người không nhận ra như thế, liền ngay lập tức sẽ cảnh giác lên. Ngươi là cái gì người, tìm lao phu chuyện gì? Xem ra ta không có tìm nhầm địa phương. Người tới khép cười một tiếng, sau đó quay về hắn chắp tay, ta nghĩ xin mời lao tiên sinh đi nhà ta làm mấy ngày khách. Đối phương thái độ nhìn qua rất khách khí, có thể Công Tôn Vũ nhưng chậm rãi lùi về sau, nhích lại gần mình thả vũ khí giá gỗ. Lao phu lớn tuổi, đi đứng bất tiện, đi làm khách thì thôi, không có chuyện gì khác, xin mời về đi. Công Tôn Vũ đã tìm thấy vũ khí, thái độ cũng rất cường ngạnh. Nghe được Công Tôn Vũ từ chối, mũ trùm nam cũng không có tiếp tục khuyên, thở dài. Đáng tiếc, vốn còn muốn khách khí một chút, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể đổi một loại phương thức thuyết phục ngươi. Chương 505, ngươi cùng mồi câu chương 505, ngươi cùng mồi câu mũ trùm nam tiếng nói vừa dứt, trở tay móc ra một cái kim đao, dưới chân đột nhiên giống một cái, hướng về Công Tôn Vũ liền làm dáng bộ tới. Công Tôn Vũ cũng đã sớm biết đối phương lai giả bất thiện, cấp tốc từ trên giá gỗ rút ra một thanh trường kiếm, tiến lên liên tiếp. Trong chớp mắt hai người liền đụng với, đao kiếm tương minh. Giao thủ một cái, Công Tôn Vũ liền biết người này cũng không đơn giản, đao pháp ác liệt cứng mãnh, gọn gàng nhanh chóng, chiêu nào chiêu nấy đều là hướng về phía chỗ yếu hại của chính mình đến, không có chút nào hàm hồ. Công Tôn Vũ thăm dò tính cùng hắn quá hai chiêu, liền chủ động lùi lại. Thế nhưng mũ trùm nam lại có vẻ có chút điên cuồng, đuổi tới tận cùng. Trốn là không có tác dụng. Ha ha ha. Công Tôn Vũ lùi một bước, mũ trùm nam liền tiến vào một phần, đối phó gắt gao. Trong phòng bếp, Công Tôn Lệ nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, trong lòng đột nhiên đột. Nàng lặng lẽ chạy tới liếc mắt nhìn, phát hiện mình ra cũng không nhận ra người nào hết người đánh lên, nhìn qua vô cùng hung hiểm. Công Tôn Lệ thấy thế, theo bản năng kêu lên. Công Tôn Vũ nghe được tôn nữ âm thanh, trong lòng lập tức ám đạo không ổn. Lệ Nhi, đi. Nói xong, hắn cắn răng, liều mạng bị thương, sử dụng một chiêu cực hiểm kiếm pháp, phủ đầu điểm kiếm. Mũ Trùm Nam không dám lấy thương đổi thương, chỉ có thể lùi lại lui lại một bước. Tạm thời bước lui Mũ Trùm Nam, Công Tôn Vũ bước nhanh triệt đến Công Tôn Lệ bên người. "Ra ra." Công Tôn Lệ mau tới trước đỡ Công Tôn Vũ, "Chuyện gì thế này?" "Không rõ ràng, nhưng lai giả bất tiện, trước hết nghĩ biện pháp rời đi lại nói." Công Tôn Vũ con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Mũ Trùm Nam, bương bị hoa thương cánh tay, trong mắt tất cả đều là nghiêm nghị. "Rời đi? Các ngươi quá ngây thơ, ngày hôm nay các ngươi cũng không có biện pháp rời đi." Mũ Trùm Nam vỗ tay một cái, bốn phía liền xuất hiện mười mấy cái trên mặt mang viền vàng mặt nạ, cầm trong tay một thanh chiến đao người bị mặt. Công Tôn Lệ nhìn thấy những người này, con người bỗng nhiên co rụt lại. "Thiết Huyết Minh." Công Tôn Vũ nghe được lời của cháu gái, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. "Nếu biết chúng ta là ai, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, chúng ta cũng không muốn thương tổn các ngươi, chỉ là muốn mời các ngươi đi làm khách." Mũ Trùm Nam mở ra hai tay, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. "A, các ngươi như vậy xin mời phương thức, lão già ta rất không thích, làm khách. Ta xem các ngươi không bằng nằm mơ." Công Tôn Vũ vô vô Công Tôn Lệ tay, sau đó con mắt liếc miết một bên cơ quan thú. "Chờ một lúc ta vì ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi đi khởi động cơ quan thú." "Nhưng là ra ra." "Này quá mạo hiểm." Công Tôn Lệ nhìn một chút, cơ quan thú bị Thiết Huyết Minh người bấy nốt, muốn tiếp cận quá khó khăn. Nhưng hiện tại Công Tôn Vũ quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. "Nghe lời, hiện tại cái này là cơ hội duy nhất." Công Tôn Vũ vừa dứt lời, liền cảm giác mặt đất chuyển đến chấn cảm. Chỉ thấy Thiết Huyết Minh người đã chui vào cơ quan thú bên trong, đem khởi động rồi. "Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ phạm giới lớn như vậy sai lầm, cho các ngươi cơ hội khởi động này đại cơ quan thú sao? Thực sự là cười chết ta." Mũ Trùm Nam ôm bụng, cười đến không được. "Lần này phiền phức." Công Tôn Vũ mặt đều trắng, bọn họ hy vọng duy nhất đã triệt để rơi vào rồi Thiết Huyết Minh trong tay. Có thể lúc này Công Tôn Lệ trên mặt lại lộ ra một tia vẻ cổ quái. Nàng nhớ đến Bạch Uyên đem này đại cơ quan thú đưa cho nàng thời điểm đã nói, bởi vì cơ quan thú là cần người đến thao tác, bởi vậy cũng là tồn tại bị người cướp đi mầm họa. Vì lẽ đó Bạch Uyên ngay ở cơ quan này thú trên bố trí một chút hậu chiêu. Muốn thuận lợi khởi động cơ quan thú, cần thông qua một cái gì thân phận nghiệm chứng. Mà thân phận này nghiệm chứng kỳ thực chính là một khối nhỏ vô cùng lệnh bài. Đừng xem Công Tôn Lệ có thể tùy tiện điều khiển cơ quan thú, trên thực tế cũng là bởi vì trên người nàng tiếp thân mang theo Bạch Uyên cho nàng lệnh bài. Chuyện này nàng nhưng là ai cũng không nói cho. Nếu là cơ quan thú khởi động rồi, nhưng không có phát hiện được lệnh bài tồn tại, cái kia khởi động cơ quan thú người, nhưng là sẽ gặp xui xẻo. Chỉ thấy cơ quan Transformer phát sinh gầm lên giận dữ, sau đó buồng lái này đột nhiên mở ra, đem những người ở bên trong gậy đi ra ngoài. Ngay lập tức cơ quan thú một móng vuốt bổ xuống, người kia trực tiếp xuất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không còn khí tức. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Thiết Huyết Minh cùng Công Tôn Vũ đều sợ rồi. "Sao? Xảy ra chuyện gì?" Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Công Tôn Vũ trước tiên phản ứng lại, một cái tay lôi kéo Công Tôn Lệ, thừa dịp Thiết Huyết Minh người bị sợ hết hồn, cấp tốc hướng về cơ quan thú phóng đi. "Ngăn cản hắn." Mũ Trùm Nam lùi lại vài bước, trong miệng nhưng là đúng thủ hạ ra lệ. Bộ kia cơ quan thú thực tại khá là quái dị, nói không chắc là cùng mặc ra cơ quan thiết con nhện loại này cơ quan thú tương tự, có thể không cần người đến điều khiển, đang thỏa mãn một số điều kiện thời điểm liền sẽ tự động phát động tấn công. Mũ Trùm Nam cũng không dám nắm tính mạng của chính mình đi đánh cược. Mà sự thực chứng minh hắn suy đoán là đúng. Này đại cơ quan Transformer tuy rằng không có trí năng, không cách nào tự chủ hành động, phán đoán địch bạn bè, thế nhưng ở phát động Bạch Uyên bố trí điều kiện sau khi, cũng sẽ tiến vào một quãng thời gian tình trạng báo động, tiêu diệt tất cả ý đồ tới gần người. Trừ phi đối phương mang theo lệnh bài. Có hai cái kẻ xui xẻo áp sát quá gần, liền bị phán định là kẻ địch, trực tiếp bị một cái đuôi quét bay. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, Công Tôn Vũ mang theo Công Tôn Lệ cũng không ngừng tới gần cơ quan thú, thắng lợi đang ở trước mắt. Mũ Trùm Nam nhìn thủ hạ lại bị sợ rồi, liền cái ông lão đều không ngăn được, cắn răng, nâng lên tay áo, nhắm vào Công Tôn Vũ bắp chân xẻo địa một hồi bắn ra một nhánh mũi tên nhọn. Công Tôn Vũ giờ khắc này một lòng đối phó người ở bên cạnh, căn bản không có chú ý tới có người phóng ám tiễn. Mới vừa bước lui một tên Thiết Huyết Minh sát thủ, sắc bén mũi tên liền trực tiếp xuyên qua hắn chân trái, xé rách bắp thịt của hắn. Công Tôn Lệ mau mau đỡ lấy ra, tàn nhẫn mà chừng một ánh mắt mới vừa phóng ám tiễn cái kia Mũ Trùm Nam. Mà Công Tôn Vũ nhìn không ngừng áp sát kẻ địch, cắn răng, thiết đứt đoạn mất mũi tên, nhẫn nhịn đau nhức đứng lên. Hắn tóm lấy Công Tôn Lệ cánh tay, đầu tiên là hướng về cơ quan thú phương hướng, toàn lực ném một kiếm, lợi dụng kiếm khí bức lui che ở trên đường kẻ địch, mở ra một con đường. Ngay lập tức hắn dùng sức vung một cái, đem Công Tôn Lệ ném ra ngoài. Công Tôn Lệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngã chồng vó ở cơ quan thú phụ cận, Thiết Huyết Minh người cũng không dám tới gần. Thế nhưng Công Tôn Vũ vì cơ hội này, nhưng là liền vũ khí đều mất rồi, tự nhiên là lại không sức phản kháng, trực tiếp bị người đè xuống đất. Công Tôn Lệ nhìn bên cạnh cơ quan thú, xoay người một phen, gọn gàng tiến vào buồng lái này. Mũ Trùm Nam nhìn thấy Công Tôn Lệ trung quy vẫn là bắt được cơ quan thú, tức bực dậm chân. Rõ ràng bọn họ đều sớm làm chuẩn bị, không nghĩ đến cơ quan này thú tà môn như vậy. Có điều cũng may, bọn họ hiện tại trong tay có con tin. Công Tôn Lệ, ngươi khởi động rồi cơ quan thú thì phải làm thế nào đây? Hiện tại ngươi ra ở trong tay chúng ta, thức thời lời nói liền ngoan ngoãn hạ xuống đi theo chúng ta, bằng không thì đừng trách thủ hạ ta vô tình. Lệ Nhi, không cần lo ta, đi mau. Công Tôn Vũ bị đè xuống đất, nhưng đã lôi kéo cổ họng đối với Công Tôn Lệ hô. Lao ra hỏa, câm miệng cho ta. Mũ Trùm Nam tàn nhẫn mà đạp Công Tôn Vũ một cước, sau đó đem đao gác ở Công Tôn Vũ trên cổ, quay đầu nhìn về phía cơ quan thú. Công Tôn Lệ ngồi ở cơ quan thú trên, nhìn mình ra bộ dạng này, nước mắt rầm rầm liền chạy xuống, nàng liếc mắt một cái đặt ở trong khoang điều khiển thiên công bạn rằng bồ câu trong lòng đã có dự định. Công Tôn Lệ nâng lên Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu kéo xuống góc áo, cắn phá ngón tay ở phía trên viết xuống vài chữ, sau đó thả vào. Đi tìm Bạch Uyên, để hắn tới cứu chúng ta. Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu được tín hiệu, trong nháy mắt liền bị kích hoạt, sau đó hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng rời đi. Bởi vì có cơ quan thú hình thể che lấp, thêm vào cơ quan này bổ câu tốc độ rất nhanh, bởi vậy Mũ Chủ Nam cũng không có chú ý tới Thiên Công Vạn Dặm Bổ Câu đã bay đi. Ở đem cầu cứu tin đưa ra ngoài sau khi, Công Tôn Lệ liền từ cơ quan thú trên đi xuống. "Thả ta ra ra, bằng không ngươi cái gì cũng không chiếm được." Trên tay nàng cầm một nhánh châm gài tóc, đến ở trên cổ của mình. Thiết Huyết Minh vẫn cường điệu xin bọn họ đi làm khách, khẳng định là muốn dùng bọn họ đến đạt thành mục đích gì. Công Tôn Lệ không phải là ngốc bạch ngọt, nàng biết đối phương khẳng định không hi vọng chính mình chết, bởi vì nàng chết rồi, Thiết Huyết Minh nhiệm vụ cũng không cách nào hoàn thành. Vũ Chủ Nam thấy thế, quả nhiên buông ra Công Tôn Vũ, đem đao vào vỏ, sau đó vây vây tay. Thông minh lựa chọn, yên tâm, chỉ cần các ngươi phối hợp, chúng ta cũng bảo đảm sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Mà Công Tôn Vũ nhìn thấy Tôn Nữ lại từ bỏ chống lại, có chút chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Nhưng sự tình đã thành chắc chắn, Công Tôn Vũ cũng không có cách nào. Đem bọn họ mang tới, chúng ta đi. Vũ Chủ Nam không có tâm tư đi quản Công Tôn Vũ là cái gì ý nghĩ, hắn chỉ biết mình nhiệm vụ hoàn thành rồi. Mà khi Công Tôn Vũ cùng Công Tôn Lệ bị mang ra làng thời điểm, phát hiện Thiết Huyết Minh người cũng không phải chỉ là nhằm vào bọn họ. Toàn bộ làng người đều bị bọn họ tóm lấy, liền ngay cả Hàn Thân cũng bị tóm lấy, nhìn hắn cái kia sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, cũng biết bị đánh rất thảm. "Sư phụ, sư muội." Nhìn thấy hai người cũng bị vồ tới, Hàn Thân lập tức giãy giụa. Mà Công Tôn Vũ cùng Công Tôn Lệ nhìn thấy Thiết Huyết Minh lại làm ở đại tần cảnh nội làm chuyện như vậy, trực tiếp bắt đi một cái làng thôn dân, đều đầy mặt tức giận. "Các ngươi làm như thế, liền không sợ đưa tới Tần quốc trả thù sao?" "Ha ha ha, trả thù? Bọn họ có thể thử xem a." Mũ Trùm Nam Phi thường phách lối nở nụ cười, căn bản là không đem Công Tôn Vũ lời nói coi là chuyện đáng kể. Thiên hạ này vẫn không có bọn họ Thiết Huyết Minh đi không được địa phương, coi như là đi Hàm Dương bắt người, cũng có điều là có chút độ khó thôi. Sau đó, Mũ Trùm Nam quay về thủ hạ khoát tay áo một cái. Dựa theo kế hoạch, phái người đi cho mục tiêu đưa cái tin, mồi câu đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại còn kém cá lớn mắc câu. Thành Hàm Dương bên trong, xuân quang vừa vặn. Bạch Tuyên ở phía sau hoa viên cùng Doanh Chính rơi xuống kỳ. Gần nhất từ Triệu Quốc bên kia truyền đến tin tức, tình hình trận chiến có chút sốt ruột. Cái kia Lý Mục xác thực là không thể khinh thường, lại dựa vào sức một người, mạnh mẽ ngăn cản Vương Tiễn cùng Dương Đoan Hỏa hai đường đại quân. Mông Vũ bên kia cũng thật giống gặp phải điểm phiền phức, tuy rằng hắn thừa dịp Triệu Quốc chủ lực bị ngăn cản, bắt không ít thành trì, thế nhưng Triệu Quốc binh sĩ phản kháng ý nguyện quá mạnh mẽ, thủ thành người tử chiến không lùi. Doanh Chính ăn mặc thường phục, cũng rất có một loại phiên phiên quân tử cảm giác, cùng Bạch Tuyên lại như là bằng hữu tán gẫu bình thường, vô cùng tự nhiên địa kể ra quân quốc đại sự. Bạch Tuyên khẽ cười một tiếng, trên bàn cờ hạ xuống một con. Tần Quốc cùng Triệu Quốc bởi vì trường bình cuộc chiến, kết xuống đại thù, bọn họ sẽ chọn tử chiến không lùi cũng là có thể lý giải. Tiên sinh nói không sai. Doanh Chính khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Vì lẽ đó ta đã cho Mông Vũ ra lệnh, không cần mạnh mẽ tấn công, ngăn cản là được. Nếu như ở trước đây, Doanh Chính cũng sẽ không để Mông Vũ làm như thế. Gắng chống đối người, giết chết là tốt rồi. Có thể hiện tại thế cuộc không giống, Tần Quốc là có năng lực đi cùng Triệu Quốc tha, lấy Tần Quốc hiện tại quốc khố dự trữ, cuộc chiến tranh này có thể cùng bọn họ tha cho tới thiếu một năm. Mà đợi đến tiểu mới giống lúa thu hoạch một mùa sau khi, thời gian này còn có thể không ngừng bị kéo dài. Thế nhưng Triệu Quốc có thể kiên trì bao lâu? Mấy trăm ngàn đại quân lương thảo tiêu hao nhưng là một cái con số trên trời. Mỗi tha một ngày, Triệu Quốc tan vỡ độ khả thi liền sẽ đại một phần. Ở tình huống như vậy, Doanh Chính đương nhiên cũng thèm Triệu Quốc thanh niên trai tráng, có thể thiếu giết một cái liền thiếu giết một cái. Những người này sau đó khả năng đều là đại tần con dân. Mà trên chiến trường chú ý thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Hiện tại Triệu Quốc binh sĩ chống lại tâm tình tăng bọn, cũng là bởi vì bọn họ biết, nước mất nhà tan, không thể không tử chiến. Doanh Chính để Mông Vũ lấy như vậy sách lược, chính là tránh địch phong mang. Triệu Quốc binh sĩ tâm tình không thể vẫn luôn như thế cao vút. Đợi đến thời gian dài, tinh thần của bọn họ liền sẽ xuống dốc không phanh. Bạch Tuyên nghe được Doanh Chính kế hoạch, cũng hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng lấy đại tần quân đoàn thực lực, hoàn toàn có thể mạnh mẽ khởi xướng tấn công, nhưng bất luận là Triệu Quốc hay là Tần Quốc, đều sẽ trả giá thương vong nhiều hơn. Chiến tranh không thể không có thương vong, có điều con số này, Bạch Tuyên cũng hy vọng có thể tiểu thì lại tiểu. Lúc này, Bạch Tuyên chợt nghe một trận nhỏ bé động tĩnh, hướng về bầu trời nhìn lại, phát hiện là một con Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu nhanh chóng hướng chính mình bay tới. Doanh Chính cũng chú ý tới vật này, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Hắn có thể nhìn ra đây là một cái cơ quan tạo vật, chính là không biết là làm gì dùng. Bạch Tuyên đưa tay tiếp được Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Không cần đoán hắn đều biết chắc là xảy ra vấn đề rồi. Đúng như dự đoán, khi hắn nhìn thấy Công Tôn Lệ dùng huyết viết cầu cứu tin lúc, trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng sát khí. Doanh Chính cùng đứng ở một bên cái nhiếp thấy thế, lập tức ý thức được sự tình không đơn giản. Bọn họ tuy rằng không biết Bạch Tuyên nhìn thấy chính là cái gì, nhưng cũng có thể thoáng nhìn miếng vải này liêu mặt trên vết máu màu đỏ. Tiên sinh, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Doanh Chính có chút quan tâm mà hỏi. Bạch Tuyên hít sâu một hơi, bình phục một hồi tức giận trong lòng. Cùng Thiết Huyết Minh có quan hệ, bọn họ e sợ lập tức liền gặp có hành động mới. Vương thượng, để Vương Tiễn tướng quân cẩn thận một ít đi. Bạch Tuyên tỉnh táo lại sau khi, rất nhanh sẽ từ Công Tôn Lệ ký đến cầu cứu trong thư bắt lấy một tia manh mối, thậm chí đã đoán được Thiết Huyết Minh làm như vậy lý do. Doanh Chính nghe được Bạch Tuyên nhắc nhở, gật gật đầu, không còn chơi cờ tâm tình. Quả nhân vậy thì hồi cùng, khiến người ta truyền tin cho Vương Tiễn bọn họ. Không cần phiền toái như vậy, phái người khẩn cấp chuyển tin khả năng cũng không kịp, dùng cái này đi. Bạch Tuyên trực tiếp cầm trong tay Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu đưa cho Doanh Chính, đồng thời còn xoay tay nhiều lấy ra hai cái. Vật ấy tên là Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu, tên như ý nghĩa, mặc dù là vạn dặm xa, cũng có thể đem thư tín đưa đến trong tay đối phương, hơn nữa tốc độ so với 800 dặm khẩn cấp có thể nhanh hơn nhiều, phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần hô lên tên của đối phương là được. Doanh Chính nghe xong Bạch Tuyên giới thiệu, trước mắt nhất thời sáng ngời. Cái Nhiếp cũng lập tức hiểu ý, từ Bạch Tuyên trong tay tiếp nhận này vài con Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu. Chương 506, Công Tôn Vũ, nói giúp cho ta hắn, đối với ta tôn nữ tốt một chút. Chương 506, Công Tôn Vũ, nói giúp cho ta hắn, đối với ta tôn nữ tốt một chút. Doanh Chính không có chậm trễ nữa thời gian, từ Bạch Tuyên trong miệng hiểu được đến Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu phương pháp sử dụng sau khi, liền quay về Bạch Tuyên thi lễ một cái. Nếu là tiên sinh bên này có nhu cầu gì quả nhân trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Bạch Tuyên khẽ gật đầu. Sau đó Doanh Chính cùng Cái Nhiếp liền bước nhanh rời đi, trở lại Nghĩ Tin, chuẩn bị ký cho Vương Tiễn mọi người, để bọn họ cẩn thận nhiều hơn. Bạch Tuyên nhìn bầu trời vạn dặm không mây, sáng sủa long lanh, trong lòng nhưng như là đè ép một tầng mây đen. Để Ly Vũ đến đây thấy ta. Cũng không lâu lắm, Ly Vũ vội vã tới rồi, trên tay còn cầm một phong mật tin. Chủ nhân, sông ngầm ở bên ngoài thám tử mới vừa chuyển về tin tức, Tạc Hỷ Nổ Vương khu vực có một cái làng thôn dân mất tích, hiện trường có xuất hiện tranh đấu dấu vết, hẳn là Thiết Huyết Minh tác phẩm. Chúng ta không có đúng lúc nhận ra được Thiết Huyết Minh động tác, kính xin chủ nhân giáng tội. Ly Vũ quỳ trên mặt đất, cúi đầu hướng về Bạch Tuyên thỉnh tội. Sông ngầm khoảng thời gian này căn bản không có nhiệm vụ gì, thế lực co rút lại, thế nhưng ở Tần Quốc trên địa bàn lại đều không có nhận ra được Thiết Huyết Minh động tác, thấy thế nào đều xem như là thất trách. Bạch Tuyên cũng vô ý lại đi truy cứu nhiều như vậy. Bọn họ đối với Thiết Huyết Minh hiểu rõ bản thân liền thật là ít ỏi. Quan thời gian trước bọn họ ở Mặc Gia cơ quan thành cố ý lưu lại một cái Thiết Huyết Minh người sống, muốn từ trong đầu hắn được liên quan với Thiết Huyết Minh tin tức. Nhưng dùng độc tâm thuật, bọn họ đều chỉ là biết rồi Thiết Huyết Minh một ít cơ bản tin tức, mà liên quan với Thiết Huyết Minh càng sâu bí mật, tỉ như bọn họ có bao nhiêu cao thủ, minh chủ là ai, cứ điểm ở đâu, nhưng là một cái cũng không hỏi đi ra. Bởi vậy Bạch Tuyên sẽ không đi coi thường Thiết Huyết Minh. Sông ngầm tuy rằng có sai lầm trước địa phương, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Lập tức truy nã Thiết Huyết Minh, đem Thiết Huyết Minh liệt vào sông ngầm hàng đầu kẻ địch, chỉ cần tra được Thiết Huyết Minh tung tích, thà giết lầm, không dung tha. Thiết Huyết Minh là một cái lấy khổng lồ tài lực cùng nhân lực, vì là thất quốc các đại cá cược làm đảm bảo tổ chức, chủ yếu thu vào khởi nguồn cũng là ở đây. Chí ít ở bề ngoài là như vậy. Bởi vậy Bạch Tuyên quyết định trực tiếp từ phương diện này tới tay, chỉ cần Thiết Huyết Minh dám xuất hiện, vậy thì chẳng hắn. Ly Vũ nghe nói như thế, cũng biết Bạch Tuyên lần này là thật sự tức giận, lập tức đồng ý mặc khác, toàn lực truy tìm Công Tôn Lệ mọi người tâm tích, ta liền không tin ở Tần Quốc cảnh nội, bọn họ còn có thể làm được lặng yên không một tiếng động mà đem nhiều như vậy người mang đi ra ngoài. Thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp. Đợi đến Ly Vũ sau khi rời đi, Ngưng Yên các nàng mới lên trước an ủi lên Bạch Tuyên đến. Nếu Thiết Huyết Minh chỉ là bắt người, Công Tôn Lệ bọn họ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Tuyên thở ra một hơi, vô vô Ngưng Yên tay nhỏ, lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần lo lắng cho ta, ta biết bọn họ khẳng định là hướng về phía ta đến, nếu bọn họ đã hành động rồi, khẳng định là có mưu đồ, đón lấy không ngoài dự đoán, chúng ta chỉ cần chờ đợi, bọn họ liền sẽ chính mình đưa tới manh mối, dẫn ta mắc câu. Công Tôn Lệ nơi đó ngoại trừ một đài cơ quan thú, nói thật cũng không có cái khác có thể bị Thiết Huyết Minh coi trọng đồ vật. Bởi vậy mục tiêu của bọn họ là ai, kỳ thực rất rõ ràng. Ngưng Yên các nàng nghe được Bạch Tuyên phân tích, cũng biết Bạch Tuyên không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, tâm lý khẳng định đã có dự định. Thiết Huyết Minh hết lần này đến lần khác làm loạn, cùng chúng ta trước hiểu biết cách biệt quá to lớn, có điều như vậy cũng tốt, hay là như vậy Thiết Huyết Minh mới thật sự là Thiết Huyết Minh. Lần này liền đem nó đánh đau, để bọn họ biết chọc giận ta sẽ là cái gì hạ tràng. Bạch Tuyên hơi nheo mắt lại, trong lòng đã có đem toàn bộ Thiết Huyết Minh nổ tận gốc dự định. Lần này hắn cũng sẽ không giống trước thu phục La Vong như vậy, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, đúc lại làm ám hạ. Thiên đạo đến nhân, đối với vạn sự vạn vật đều có lưu lại một tia chỗ trống. Thế nhưng thiên đạo đồng dạng vô tình, đối với tất cả cũng đều có thể bàn tặng bình đẳng hủy diệt. Thiết Huyết Minh hiện tại đã trở thành đi ngược lên trời người, cái kia Bạch Tuyên cũng không ngại giơ một hồi tay. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua. Thiết Huyết Minh bên kia cũng không có để Bạch Tuyên thất vọng, ngày thứ hai liền cử người đưa tới một phong tin. Chỉ có điều đến đưa tin người để Bạch Tuyên có chút bất ngờ. Vệ Trang, làm sao sẽ là ngươi? Từ khi lúc trước Tân Trịnh từ biệt, Bạch Tuyên nghe nói Vệ Trang sau đó không lâu cũng rời đi Tân Trịnh trở lại Quỷ Cốc tu luyện, lại sau khi sẽ không có bất cứ tin tức gì. Cái Nhiếp trở về một chuyến Quỷ Cốc, sau khi trở về cũng không có nói ra quá Vệ Trang sau đó đi nơi nào. Bây giờ nhìn đến Vệ Trang mang theo Thiết Huyết Minh tin đến rồi, Bạch Tuyên cũng không khỏi đổi sắc mặt. Vệ Trang nhận ra được Bạch Tuyên trên người lý, mau mau khoát tay áo một cái. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, trên đường trùng hợp gặp phải một chút rắc rối, thuận lợi liền đem bọn họ chém, này phong tin là ta từ trên người bọn họ chặt được, phát hiện là đưa cho các người, vì lẽ đó liền tiện đường đưa tới. Vệ Trang là thật sợ không giải thích rõ ràng, Bạch Tuyên cho hắn đến một kiếm. Trở về Quỷ Cốc, hắn liền theo sư phụ Quỷ Cốc từ nơi đó biết được, Bạch Tuyên xác thực là đã bước vào cảnh giới thiên nhân cao thủ tuyệt thế. Tuy rằng hắn trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, kiếm thuật, nội công chờ khắp mọi mặt đều tăng lên không ít, nhưng là đối mặt Bạch Tuyên, hắn không phải không thừa nhận chính mình không phải là đối thủ. Đánh tới đến sẽ bị ngược thương tích đầy mình. Bạch Tuyên tiếp nhận Vệ Trang trên tay cái kia phong còn mang theo vết máu tin, nghe được Vệ Trang giải thích, lộ ra một tia nghi hoặc, mặc mẹ tởn quá thức người kỹ năng phân tích Vệ Trang trận doanh. Kết quả phát hiện Vệ Trang xác thực không có nói láo, hắn trận doanh mặc dù có chút quái, biểu hiện là thuộc về Quỷ Cốc thế nhưng bất kể nói thế nào, cùng Thiết Huyết Minh nên cũng kéo không lên quan hệ gì. nói cách khác Vệ Trang hiện tại gần như là người cô đơn. Mọi người đều biết, Quỷ Cốc là môn phái nhỏ, trên dưới gộp lại đều thu thập không đủ một bàn mặt trược. La Vong đều thẩm thấu không đi vào, bởi vì phàm là lúc ăn cơm có thêm một đôi đũa, cái kia gián điệp cũng phải đi cùng Huyền Hổ làm bạn. Sự tính nên liền như hắn nói như vậy, là cái trùng hợp. Ngươi có biết thân phận của bọn họ? Đương nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không giết bọn họ, Thiết Huyết Minh sự tình ta cũng hiểu rõ một, hai, lần này ta xuống núi cũng là mang theo sư phụ nhiệm vụ. Vệ Trang còn nhớ chính mình ở Quỷ Cốc tu luyện hơn một năm, trước đây không lâu đột nhiên bị sư phụ sắp xếp một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Điều tra Thiết Huyết Minh. Vệ Trang dừng một chút, căn cứ ta sư phụ nói, Thiết Huyết Minh tựa hồ đang lưu tính một ít chuyện vô cùng nguy hiểm, ta nói không phải là các ngươi chứng kiến những này trò đùa trẻ con, mà là chân chính có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ sự tình. Bạch Tuyên nghe vậy cũng không khỏi suy nghĩ lên. Thiết Huyết Minh nghịch thiên giới đại thế mà đi, tại đây cái bước ngoặt đột nhiên lựa chọn trợ giúp Triệu gia cùng Yến Đan hai cái không quá đắc thế thái tử, nói thật có chút không sáng suốt. Phi thường không sáng suốt. Bởi vì báo lại quá thấp, căn bản không đáng bọn họ làm như thế. Nếu là Thiết Huyết Minh không tham dự những chuyện này, chỉ là yên phận địa vì là các loại cá cược làm đảm bảo công tác, hoàn toàn có thể kéo dài phát triển. Này vốn là cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì. Có thể hiện tại bọn họ đem chính mình bạo lộ ra, không tiếc đắc tội Bạch Tuyên, chọc giận đại tần cũng phải đứng ở bọn họ phía đối lập. Bạch Tuyên trước còn muốn không thông chính là cái gì, nhưng Vệ Trang như thế vừa để tỉnh, Bạch Tuyên cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nếu sư phụ ngươi biết Thiết Huyết Minh đang làm một ít chuyện cực kỳ nguy hiểm, làm sao sẽ đưa cái này nhiệm vụ giao cho ngươi? Hắn nên cũng biết chỉ bằng ngươi một người kỳ thực rất khó điều tra chứ. Thiết Huyết Minh bên trong cũng không thiếu cao thủ. Vệ Trang nghe vậy, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn đương nhiên biết mình bao nhiêu cân lượng, không có nói bởi vì chính mình là Quỷ Cốc đệ tử, liền một bộ thiên lao đại hắn lão nhị tâm thái. Bởi vậy Vệ Trang cũng biết chính mình cần tìm kiếm trợ giúp. Cái này cũng là ta vì sao sẽ đến Hàm Dương nguyên nhân. Tuy rằng rất không muốn nói như vậy, nhưng Vệ Trang cũng chỉ có thể hướng về Bạch Tuyên tìm kiếm hợp tác. Vệ Trang tính cách vốn là kiêu ngạo, bởi vậy bằng hữu của hắn kỳ thực không nhiều. Sư ca cái nhiếp là một cái, Hàn Phi, Trương Lương mấy người cũng toán. Nhưng ngoài ra, vẫn đúng là sẽ không có cái khác có thể xưng tụng là bằng hữu người, mà có thể đối với việc này trợ giúp cho hắn, tính ra toán hủy bỏ cái nhiếp cũng chỉ có Bạch Tuyên. Cho tới Hàn Phi cùng Trương Lương, hai người vũ lực đều cùng lực gà như thế, để cho bọn họ tới hỗ trợ phân tích tình huống bất được, nhưng nếu như thâm nhập điều tra, khó tránh khỏi gặp có chút nguy hiểm, là thật là làm khó bọn họ. Bởi vậy Vệ Trang lựa chọn cũng không nhiều. Hợp tác với cái nhiếp, cùng hợp tác với Bạch Tuyên kỳ thực tính chất là như thế. Thế vì sao không trực tiếp tìm một cái càng có thực lực đối tượng hợp tác? Với bạn, Bạch Tuyên cũng phải đối phó Thiết Huyết Minh. Bạch Tuyên khẽ cười một tiếng, xem như là rõ ràng Vệ Trang ý tứ. Xem ra chúng ta lần này hiếm thấy có cùng chung kẻ địch, bị ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn biết Thiết Huyết Minh đến tuột cùng đang lưu đồ những thứ gì, chuyện này trên chúng ta hay là có thể hợp tác. Bạch Tuyên song chỉ mang theo phong thư, đối với Vệ Trang phát sinh xin mời. Bởi vì Quỷ Cốc tử nguyên nhân, Vệ Trang rất khả năng nắm giữ cái gì hắn không biết tình báo, chuyện này với hắn tới nói rất trọng yếu. Mà Vệ Trang vốn là dự định tìm kiếm hợp tác, Bạch Tuyên chủ động xét ra, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Có điều Vệ Trang cũng cần nghỉ ngơi một hồi, bởi vậy trước hết rời đi. Sau đó, Bạch Tuyên mở ra Thiết Huyết Minh muốn đưa cho thư tín của chính mình. Này phong thư tín nội dung cũng không dài, kỳ thực chính là nói cho Bạch Tuyên, Công Tôn Lệ bọn họ bị tóm, muốn cứu người cứ dựa theo trong thư địa chỉ đi một cái địa phương, yêu cầu Bạch Tuyên chỉ có thể một thân một mình đi đến, bằng không rơi vào Thiết Huyết Minh trong tay Công Tôn Lệ mọi người liền sẽ có nguy hiểm. Đây là rất tiêu chuẩn một phong uy hiếp tin, Bạch Tuyên bọn họ cũng không có cách nào từ bên trong biết được bất kỳ cái gì khác tin tức hữu dụng. Muốn cứu người, Bạch Tuyên tạm thời cũng chỉ có thể dựa theo Thiết Huyết Minh yêu cầu đi làm. Phu quân, ngươi thật sự dự định một mình đến hẹn? Ngưng Yên mọi người xem xong nội dung bức thư, đều lộ ra một tia vẻ lo âu. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, cho các nàng đệ đi một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm, ta chắc chắn, trận này trò chơi, ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được đây. Nhưng là, Ngưng Yên các nàng còn muốn nói điều gì, đã thấy đến Bạch Tuyên quay về các nàng lắc lắc đầu. Ta còn có những chuyện khác cần các ngươi đi làm. Phu quân ngươi nói. Ngưng Yên do dự một chút, đại biểu những người khác gật gật đầu. Thiết Huyết Minh đem ta dẫn ra, khẳng định là có cái khác nhu tính, ta không nhất định có thể bận tâm đến, bởi vậy ta cần các ngươi mật thiết quan tâm Tần Triệu trên chiến trường tình báo. Sâu ngầm ta sẽ để cho các ngươi, tất cả quyết sách cũng đều xem các ngươi chính mình. Làm một phen đơn giản bố trí sau khi, Bạch Tuyên liền một thân một mình rời đi Hàm Dương. Sở Quốc Nam bộ một thung lũng bên trong, Thiết Huyết Minh đem Công Tôn Lệ mọi người nốt ở đây một nơi trong sân động, nghiêm ngặt trông giữ, mỗi ngày chỉ cung cấp bọn họ trụ cột nhất một điểm thức ăn nước uống. Trong sân động, Công Tôn Lệ canh giữ ở ra ra Công Tôn Vũ bên người, trong mắt tất cả đều là lo âu và bi thương vẻ. Trước Công Tôn Vũ bị đâm sau lưng bắn bị thương bắp chân, Thiết Huyết Minh người căn bản cũng không có cho hắn làm sao chữa, chỉ là giúp hắn nổ mũi tên, còn lại cho phép do nó. Không có bất kỳ thảo dược trị liệu, mấy ngày nay dựa cả vào chính Công Tôn Vũ mạnh mẽ chống đỡ, bây giờ hắn đã bắt đầu xuất hiện tỏa nhiệt bệnh trạng, thân thể càng ngày càng suy yếu, chỉ có thể nằm ở rải ra cỏ tranh trên đất nghỉ ngơi. Công Tôn Lệ con mắt cũng đã khóc sưng lên, nắm thật chặt Công Tôn Vũ tay, chỉ lo Công Tôn Vũ lúc nào liền không mở mắt ra được. Mà ở bên cạnh họ, Hàn Thân mấy người cũng đồng dạng mặt lộ vẻ thích sắc. Đều do ta vô dụng, học nhiều năm như vậy võ công, quay đầu lại thậm chí ngay cả sư phụ đều bảo vệ không được. Hàn Thân tàn nhẫn màn đệm a một hồi mặt đất, đem nắm đấm đều đụ phá, nhưng như là không cảm giác được đau đớn như thế. Công Tôn Vũ liếc Hàn Thân một ánh mắt, thở dài. Đừng chuyện gì đều do chính mình, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tùy vào số mệnh. Khắc cục. Gia gia, ngươi đừng nói trước. Công Tôn Lệ mau mau cho Công Tôn Vũ đưa lên còn sót lại một chén nước. Công Tôn Vũ lắc lắc đầu, không có uống. Nếu không nói ta cũng không biết có còn hay không cơ hội nói rồi. Công Tôn Lệ vừa nghe, hai mắt đẫm lệ, dùng sức lắc đầu. Ra ra, sẽ không. Sẽ có người tới cứu chúng ta. Hàn Thân ở một bên nắm chặt nắm tay, cố nén nước mắt, sư phụ. Công Tôn Vũ đưa tay ra vuốt ve Công Tôn Lệ khuôn mặt, lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Lệ Nhi, đừng khổ sở. Ta biết, ngày đó ngươi ngoài miệng nói sau đó ai cũng không lấy chồng, kỳ thực trong lòng còn vẫn muốn hắn. Lần này nếu như có thể đi ra ngoài, gặp lại được hắn, liền thế ra ra nói cho hắn. Đối với ta tôn nữ tốt một chút. Công Tôn Lệ nghe nói như thế, khóc bù lu bù loa, hung hăng lắc đầu. Công Tôn Vũ lời nói này lại như là ở bàn giao hậu sự như thế. Giờ khắc này Công Tôn Lệ trong lòng vô cùng hối hận, nàng cho rằng chính là mình liên lụy ra ra, vốn tưởng rằng có cơ quan thú, chính mình có thể ngược lại bảo vệ ra ra. Thế nhưng nàng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Một bên khác, thung lũng phụ cận, Bạch Uyên ở giữa núi rừng cấp tốc ngang qua. Đã có thể cảm nhận được Công Tôn Lệ khí, xem ra Thiết Huyết Minh không có làm cái gì trò gian. Bạch Uyên chuyện lo lắng nhất vẫn chưa xuất hiện, mặc dù biết là cả bẫy, nhưng Thiết Huyết Minh xác thực là đem người nhốt ở đây. Chờ đã. Công Tôn vũ khí thật yếu. Bạch Uyên ngừng lại, sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh sẽ đoán được phát sinh cái gì. Xem ra cứu người cấp bách. Bạch Uyên từ thần bao hàm trong không gian lấy ra quỷ ảnh mặt nạ, sau đó thuận thế nhìn một chút chính mình mảnh vỡ ngạch trống, tích lũy hơn một năm, mảnh vỡ cũng đã vững vàng mà hơn bạn. Gần như, vậy thì thăng cấp xem một chút đi. Quỷ ảnh mặt nạ, từ có thể làm cho mang theo nên mặt nạ người thu được điều khiển quỷ ảnh quân đoàn năng lực, đồng thời giao cho đeo người quân đoàn trưởng gia trì, quỷ ảnh quân đoàn có thể ở bóng đen bên trong tới lui tự nhiên, có thân thể bất tử cùng cao siêu thân thủ, dưới ánh mặt trời thực lực gặp có suy yếu, đồng thời mất đi thân thể bất tử, sống lại cần thiết thời gian kéo dài. Nhìn thăng cấp sau mặt nạ, Bạch Uyên lộ ra vẻ mỉm cười, đem mang theo. Sau một khắc, ở núi rừng bên trong bóng tối hiện lên vô số màu đen quỷ ảnh binh sĩ, số lượng vượt xa 500 người. Chương 507, Bạch Uyên, các ngươi bị ta vây quanh. Chương 507, Bạch Uyên, các ngươi bị ta vây quanh. Tuy rằng Bạch Uyên y theo Thiết Huyết Minh yêu cầu một mình đến đây đến hẹn, nhưng là hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn dựa theo Thiết Huyết Minh ý nghĩ đi. Không cho bọn họ một bài học, hảo hảo phát tiết một hồi lửa giận, Bạch Uyên cũng không thể rời đi. Mà thăng cấp qua đi quỷ ảnh mặt nạ hiệu quả mạnh không phải một chút. Nguyên bản chỉ có thể triệu hoán 500 quỷ ảnh binh sĩ, thế nhưng hiện tại nhưng có thể triệu hoán dòng dã một cái quân đoàn, số lượng là trước kia gấp 10 lần. Nay còn không hết, quỷ ảnh binh sĩ sức chiến đấu cũng phải so với trước mạnh hơn không ít, dựa vào số lượng này, coi như là trực tiếp đánh một trận loại nhỏ chiến tranh cũng không là vấn đề. Dựa vào bất tử tự thân cùng có thể ở trong bóng tối tự do hành động đặc tính, quỷ ảnh binh sĩ ở một trọi một tình huống có thể ung dung đánh chết một tên trải qua huấn luyện binh lính tinh nhuệ. Mà ngoại trừ binh sĩ bản thân bên ngoài, mặt nạ giao cho người sử dụng quân đoàn trưởng gia trì, cũng chính là để người sử dụng thu được quỷ ảnh quân đoàn bộ phận đặc tính, không có thân thể bất tử, nhưng có thể ở trong bóng tối di chuyển nhanh chóng, còn có thể để cho thu được nhất định vũ lực gia trì. Chỉ có điều cái này gia trì đối với người bình thường rất hữu dụng, đối với Bạch Uyên nhưng căn bản không có tác dụng. Bạch Uyên nhận biết được Công Tôn vũ khí tức càng ngày càng yếu ớt, biết tình huống khẩn cấp, bởi vậy cũng không kịp nghiên cứu nhiều như vậy, tâm thần hơi động, trực tiếp đối với quỷ ảnh binh đoàn hạ lệnh, để bọn họ tìm tới Công Tôn Lệ mọi người, đem bọn họ rời đi ra. Mà Bạch Uyên nhưng là làm bộ cái gì đều không phát sinh, một mình đi đến lối vào thung lũng. Lối vào, phụ trách trông coi Thiết Huyết Minh thành viên ngay lập tức phát hiện Bạch Uyên tung tích. Đây là Bạch Uyên. Hắn vì sao mang theo một cái mặt nạ kỳ quái? Căn cứ tin tức truyền đến, hắn xác thực là Bạch Uyên không sai, hay là mặt nạ này là hắn có cái gì ác thú bị đi? Thiết Huyết Minh người chính mình cũng yêu thích mang theo mặt nạ che lấp chính mình diện mục chân thật, bởi vậy vẫn chưa đối với Bạch Uyên hành vi sản sinh cái gì hoài nghi. Bọn họ dọc theo đường đi đều đang nghĩ biện pháp tra xét Bạch Uyên hành tung, cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm Hàm Dương tình huống bên kia. Mặc dù là này trả giá không ít đánh đổi, thế nhưng cũng xác nhận Bạch Uyên là một thân một mình tới nơi này đến hẹn. Một cái nhìn qua như là thủ lĩnh nhân chủ động đi lên trước, đối với Bạch Uyên rất khách khí chắp tay. Bạch Uyên tiên sinh quả thực một mình đến đây đến hẹn, cỡ này hiểm nghĩa, chúng ta khâm phục. Bạch Uyên nhìn quét một ánh mắt người ở chỗ này, phát hiện xác thực có không ít Thiết Huyết Minh thành viên, thế nhưng là không có cái gì cao thủ, liền đoán được bọn họ khẳng định là có thủ đoạn khác. Thiết Huyết Minh vì dẫn ta đi ra, đối với một ít vô tội người ra tay, dưới cái nhìn của ta đúng là cùng Thiết Huyết Minh câu nói kia thiết cho rằng tin, huyết cho rằng nghĩa, thiết huyết chi trợ. Sống chết không trở ngại một trời một vực. Nghe được Bạch Uyên nói như vậy, người kia cũng không tức giận, trái lại cười ha ha gật gật đầu. Những thứ này đều là thế nhân đối với Thiết Huyết Minh một ít hiểu lầm, kỳ thực lần này xin mời tiên sinh đến, chúng ta cũng không phải muốn cùng tiên sinh là địch, trái lại muốn cùng tiên sinh đàm luận một bút hợp tác. Bạch Uyên nghe xong cũng không khỏi cười ra tiếng. Ngươi là làm thế nào đến lẽ thẳng khí hùng nói ra những câu nói này? Các ngươi bắt bằng hữu của ta, còn muốn hợp tác với ta, có phải là quá để ý mình? Bạch Uyên tay phải hư nắm, hoa đào kiếm rơi vào trong tay, cả người bắn ra một luồng sát khí. Thiết Huyết Minh người thấy thế cũng dồn dập rút vũ khí ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Uyên tiên sinh, ta cho rằng ngươi cần phải suy tính một chút đề nghị của ta. Dù sao hiện tại con tin ở trong tay chúng ta, nếu là đấu võ, chúng ta không thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta đã ở bên trong thung lũng mai phục có đủ nhiều dầu hỏa cùng lưu mình, nhiều đến đủ để đem toàn bộ thung lũng đưa lên thiên. Chúng ta nhưng là ôm quyết tâm quyết tử đứng ở chỗ này, khai chiến đối với ngươi ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bạch Uyên lặng lặng nhìn đối phương biểu diễn, ánh mắt trở nên càng ngày càng ác liệt. Hắn không nghĩ đến những người này lại như vậy phát điên. May là chính mình đã sớm chuẩn bị. Hắn đồng ý cùng những người này lao lâu như vậy, hoàn toàn vì kéo dài thời gian, để quỷ ảnh binh đoàn đi cứu người. mọi người cứu ra, đó chính là hắn lúc khai chiến. Cùng những người này, Bạch Uyên không có bất kỳ hợp tác ý nguyện. Mà ngay ở Bạch Uyên kéo dài thời gian, hấp dẫn Thiết Huyết Minh chú ý thời điểm, Công Tôn Lệ hai mắt đẫm lệ, trước một giây còn chăm chú lôi kéo Công Tôn Vũ tay, sau một giây liền bị sợ hết hồn. Trong sơn động đột nhiên bốc lên một đám xa lạ hắc y quái nhân, nhìn qua liền không dễ chê được. Hàn Thân còn tưởng rằng bọn họ là kẻ địch, tuy rằng trong tay không có vũ khí, nhưng vẫn là lấy dũng khí che ở Công Tôn Lệ mọi người trước mặt. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Hắn cũng có thể nhìn ra, những người này cùng Thiết Huyết Minh tựa hồ rất không giống nhau. Lúc này, một tên quỷ ảnh binh sĩ lấy ra một miếng vải liêu, đưa cho bọn hắn. Công Tôn Lệ mắt sắc, liếc mắt là đã nhìn ra là chính mình viết cho Bạch Tuyên cầu cứu tin, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Là Bạch Tuyên để cho các ngươi tới cứu chúng ta sao? Nàng mang theo một tia ước ao, có chút kích động hỏi. Quỷ ảnh binh sĩ gật gật đầu. Được xác nhận, Công Tôn Lệ mừng đến phát khóc, ngồi quỳ chân trên đất, cầm lấy miếng vải này liêu phát sinh tiếng nghẹn ngào. Lập tức nàng lại rất nhanh phản ứng lại ra ra của chính mình cần trợ giúp. Mà quỷ ảnh binh sĩ đều không cần Công Tôn Lệ mở miệng, nhìn một chút dị thường suy yếu Công Tôn Vũ, ở Công Tôn Lệ mọi người nhìn kỹ, lấy ra một viên đan dược cho hắn này dưới. Công Tôn Lệ tiến lên đỡ lấy Công Tôn Vũ, sau đó tra xét lên đối phương mạch đập. Nha đồng đốc, yên tâm, ta không có chuyện gì. Công Tôn Vũ ăn đan dược, rất nhanh sẽ cảm giác một luồng ấm áp năng lượng ở tầm bổ chính mình thân thể, khôi phục một chút khí lực. Hắn nhìn một chút hầu như đứng đầy toàn bộ sơn động quỷ ảnh binh sĩ, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lấy Công Tôn Vũ nhãn lực, tự nhiên là nhìn ra những binh sĩ này không giống như là vật còn sống, hết sức kỳ quái. Nhưng nếu là Bạch Tuyên phái tới cứu bọn họ, Công Tôn Vũ cũng không có tra cứu. Nếu Bạch Tuyên đem bọn ngươi phái lại đây, vậy hắn nên cũng ở bên ngoài cùng với Thiết Huyết Minh người đối lập đi. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp rời đi nơi này, chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này sẽ trở thành Thiết Huyết Minh dùng để áp chế Bạch Tuyên con tin. Các ngươi dự định làm sao mang chúng ta rời đi? Công Tôn Vũ mới vừa bởi vì thân thể suy yếu, cũng không có phát hiện những người này là làm sao xuất hiện, bởi vậy mới cảm thấy yêu kỳ. Quỷ ảnh binh sĩ không biết nói chuyện, thế nhưng hành động lực là cái thẳng. Hai tên quỷ ảnh binh sĩ hai bên trái phải, đỡ được Công Tôn Vũ hai tay, sau đó lại như là hòa vào trong nước như thế, mang theo Công Tôn Vũ trực tiếp tiến vào bên trong bóng tối. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, từng cái rất giống là thấy ma. Liền ngay cả Công Tôn Lệ cùng Hàn Thân cũng không khỏi rủi rủi con mắt. Chuyện này, vậy thì biến mất rồi. Bọn họ mới vừa xuất hiện thời điểm thật giống cũng là như vậy. Đây rốt cuộc là người hay quỷ? Còn bọn họ là người hay quỷ, người ta là tới cứu chúng ta liền được rồi. Bị giam ở đây thôn dân trong mắt đều một lần nữa dấy lên hy vọng, từng cái tuy rằng đói bụng, nhưng cũng dắt nhau đỡ đứng lên. Sau đó, có Công Tôn Vũ ví dụ ở trước, những người khác cũng đều rất phối hợp, để quỷ ảnh binh sĩ mang theo chính mình lẻn vào bên trong bóng tối. Ở trong bóng tối qua lại tốc độ rất nhanh, Công Tôn Vũ đều còn không nghiên cứu ra đây rốt cuộc là chuyện ra sao, cũng đã bị mang đến một nơi xa lạ trong rừng núi. Ngay lập tức Công Tôn Lệ mấy người cũng đều bị mang ra ngoài. Đi ra. Chúng ta thật sự rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Công Tôn Vũ kích động có chút run. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có Công Tôn Lệ có chút bận tâm mà nhìn tung lũng phương hướng. Mà ở đem người cứu ra sau khi, quỷ ảnh binh sĩ cũng dựa theo trước Bạch Tuyên lưu lại mệnh lệnh, trong đó một nửa người phụ trách ở lại chỗ này bảo vệ Công Tôn Lệ mọi người an toàn, để ngừa xảy ra bất trắc, mà khác một nửa nhưng là đi trợ giúp Bạch Tuyên. Lối vào tung lũng nơi, Bạch Tuyên còn ở cùng Thiết Huyết Minh người đối lập. Dưới chân hắn bóng tối núp đích, một tên quỷ ảnh binh sĩ đột nhiên xông ra. Này đột nhiên nô ra người một điểm khí tức đều không có, hơn nữa xuất hiện phương thức quỷ dị như thế, để vốn là tình hình căng thẳng suýt chút nữa bị điểm bạo. Ồ, xem ra gần như. Bạch Tuyên nhìn thấy xuất hiện quỷ ảnh binh sĩ, liền biết nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành rồi. Thiết Huyết Minh người cũng ý thức được sự tình thật giống có gì đó không đúng. Bạch Tuyên tiên sinh, ta nhớ rằng trong thư đã nói nhường ngươi một người đến, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi thật giống như vẫn chưa dựa theo chúng ta nói làm. Bạch Tuyên đáp một tiếng, đánh một cái búng tay. Vậy thì như thế nào? Hiện tại ta tuyên bố, các ngươi bị ta vây quanh. Sau một khắc, lượng lớn bóng đen binh sĩ hiện lên, hầu như lấp kín toàn bộ lối vào thung lũng, nhân số là Thiết Huyết Minh bên này không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy tình thế đột nhiên liền chuyển, Thiết Huyết Minh bên này người đều sửng sốt. Cầm đầu cái kia càng bị sợ hết hồn. Nhiều người như vậy, lại ở tại bọn hắn dưới mí mắt đem bọn họ vây quanh, mà bọn họ trước đó lại một điểm đều không có nhận biết. Ở ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, người kia trong mắt lộ ra vẻ điên của vẻ. Bạch Tuyên, nếu đây chính là sự lựa chọn của ngươi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, những thôn dân kia liền chuẩn bị chôn cùng đi. Đối mặt nhiều như vậy có thể lặng yên không một tiếng động đem bọn họ vây quanh cao thủ Thiết Huyết Minh người cũng không cho là chính mình có cái gì phần thắng. Bởi vậy đã quyết định muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Bạch Tuyên nở nụ cười một tiếng, hoàn toàn không để ý đối phương uy hiếp, nhẹ nhàng phất tay. Sau một khắc, bóng đen toàn động. Quỷ ảnh binh đoàn trực tiếp đối với Thiết Huyết Minh khởi xướng công kích mạnh liệt nhất. Có thể hòa tan bóng tối quỷ ảnh binh đoàn có thể nói là trời sinh sát thủ, bọn họ không có khí tức, xuất quỷ nhập thần, có lòng phòng bị. Mà Thiết Huyết Minh mặc dù là kết trận ứng đối quỷ ảnh binh đoàn tấn công, có thể đối mặt loại này có thể trực tiếp từ bọn họ cái bóng bên trong đụng tới sát thủ, cũng hiện ra nghiêng về một phía tình huống. Nhân số trên chênh lệch quá to lớn, đánh lén căn bản không phòng ngự được. Thất bại đã không thể phòng ngừa. Thấy thế, Thiết Huyết Minh thống lĩnh trực tiếp móc ra một cái đạn tín hiệu, song đao tín hiệu ở trên trời lấp lóe, thông báo bên trong sơn cốc người trực tiếp châm lửa. Bạch Tuyên, ngươi sẽ hối hận. Bạch Tuyên mảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh mà nhìn những này Thiết Huyết Minh người bị quỷ ảnh binh đoàn giết sạch. Tiếp đó, mấy tiếng nổ vang từ bên trong sơn cốc truyền đến. Bạch Tuyên biết là trong sơn cốc người châm lửa, liền đem nơi này quỷ ảnh binh đoàn thu hồi. Hắn có thể không quên ở này dưới ánh mặt trời, ủy ảnh binh đoàn không có thân thể bất tử, gặp phải như vậy nổ tung, như thường muốn chơi xong. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thung lũng liền biến thành một cái biển lửa, từ chỗ xa vô cùng đều có thể nhìn thấy nơi này bốc lên quần quần khói đặc. Xa xa trong rừng núi, nhìn bầu trời đều bị đại hỏa nhuộm đỏ, Công Tôn Lệ bọn người có vẻ phi thường lo lắng. Phát điên. Thiết Huyết Minh người vừa bắt đầu chỉ sợ cũng đã làm tốt nổ thung lũng dự định. Công Tôn Vũ siết chặt nắm đấm, thiếu một chút, tất cả mọi người liền muốn chôn thây biển lửa. May là Bạch Tuyên phái những này nhìn qua là người đổ vật tới cứu bọn họ. Nhìn Công Tôn Lệ cái kia đứng ngồi không yên dáng vẻ, Công Tôn Vũ tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Nha đầu, đừng lo lắng, Bạch Tuyên chắc chắn sẽ không có việc, những người này có thể thần không biết quỷ không hay mà đem chúng ta mang ra đến, cái kia đem Bạch Tuyên mang ra đến vậy khẳng định không là vấn đề. Nghe nói như thế, Công Tôn Lệ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn là không nhịn được hướng về thung lũng phương hướng nhìn lại. Không có nhìn thấy Bạch Tuyên lại đây, nàng liền không thể thật sự yên tâm. Công Tôn Vũ thấy thế cũng chỉ có thể do nàng đi tới. Bên trong thung lũng, Bạch Tuyên ở trong đại hỏa giống như đi bộ nhàn nhã, nắm giữ thanh liên điệu tâm hỏa hắn căn bản là không e ngại những này phàm hỏa, mà thỉnh thoảng phát sinh nổ tung cũng không uy hiếp được hắn cảnh giới này cao thủ, hoàn toàn có thể né tránh. Đang làm một chút tiểu bố trí sau khi, Bạch Tuyên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này. Bên trong thung lũng gây ra động tĩnh lớn như vậy, Bạch Tuyên cũng không tin tưởng Thiết Huyết Minh liền thật không có những người khác ở phụ cận nhìn. Nói không chắc thì có người gặp chờ đại hỏa dập tắt, tới nơi này kiểm tra tình huống. Mặc kệ có hay không, Bạch Tuyên đều cho bọn họ để lại một món lễ lớn. Rời đi thung lũng, Bạch Tuyên cảm ứng Công Tôn Lệ mọi người khí tức, hết tốc lực hướng về bọn họ vị trí chạy đi. Quỷ ảnh binh đoàn lựa chọn thu xếp bọn họ địa điểm khoảng cách thung lũng không xa không gần, cũng không sẽ bị bên trong thung lũng dầu hỏa, lưu hình nổ tung ảnh hưởng đến, cũng sẽ không cách đến quá xa. Rất nhanh, Bạch Tuyên liền xuyên việt rừng rậm, xuất hiện ở Công Tôn Vũ mọi người trước mặt. Mặc dù là từ trong biển lửa đi ra, nhưng Bạch Tuyên trên người vẫn như cũng là không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ đến lạ kỳ. Nhìn thấy hắn không có chuyện gì, Công Tôn Lệ mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Vũ lao tướng quân đã lâu không gặp. Bạch Tuyên chú ý tới Công Tôn Lệ tựa hồ có hơi kích động, quay về nàng cười cợt, nhưng vẫn là trước tiên cùng trưởng bối lên tiếng chào hỏi. Công Tôn Vũ khoát tay áo một cái, ta cũng sớm đã không phải cái gì tướng quân, lần này ngươi có thể tới cứu chúng ta, lão già ta nhưng là lại ghi nợ ngươi một cái mạng. Nói quá lời, nói đến chuyện này khả năng vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liên lụy đến chư vị, để cho các ngươi khoảng thời gian này bị khổ, ta còn nên hướng về các ngươi xin lỗi. Bạch Tuyên nghiêm túc quay về Công Tôn Vũ mọi người bái một cái. Công Tôn Vũ sau khi thấy lắc lắc đầu. Được rồi, chuyện này không thể trách ngươi, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi quỷ quái này đi. Hắn đã sớm chú ý tới mình tôn nữ con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyên, vội vàng đem những câu chuyện này bỏ qua. Bạch Tuyên nghe xong cũng gật gật đầu. Vậy trước tiên đi theo ta đi. Trên đường Hàn thân nâng Công Tôn Vũ, Công Tôn Lệ nhưng là ở ra cổ vũ dưới, chủ động đuổi tới Bạch Tuyên. Lần này cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi đến đúng lúc, ta đều không biết nên làm gì. Bạch Tuyên theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Công Tôn Lệ tóc. Được rồi, không cần khách khí như vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi, khoảng thời gian này nên chịu không ít khổ sở đi, đều gầy. Cảm nhận được trên đầu bàn tay lớn kia, Công Tôn Lệ sắc mặt hơi đỏ lên, thế nhưng bởi vì khoảng thời gian này ở trong sơn động làm cho mặt mày xám xịt, ngược lại cũng xem không quá đi ra. Chương 508, Thanh Liên Hỏa uy lực thực sự, xúc động đại địa dung nham sức mạnh. Chương 508, Thanh Liên Hỏa uy lực thực sự, xúc động đại địa dung nham sức mạnh. Lúc này Công Tôn Lệ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia khổ sở vẻ. Đúng rồi, người đưa cho ta bộ kia cơ quan thú cũng bị Thiết Huyết Minh cướp đi, xin lỗi. Bạch Tuyên nghe xong mau mau an ủi một hồi Công Tôn Lệ. Không cần cùng ta nói xin lỗi, coi như Thiết Huyết Minh được cơ quan thú, bọn họ cũng không có cách nào từ trên người nó được vật mình muốn. Lệnh bài bởi vì đều là bị Công Tôn Lệ thiếp thân mang theo, Thiết Huyết Minh giam giữ bọn họ cũng không có soát người cái gì. Bởi vậy Thiết Huyết Minh xem như là dẫn theo một viên bom trở lại, muốn từ bộ kia cơ quan Transformer trên nghiên cứu ra món đồ gì, thật sự coi Bạch Tuyên không có hậu chiêu. Chỉ cần bọn họ dám phá, cơ quan thú liền dám nổ tung. Công Tôn Lệ nghe được Bạch Tuyên lời nói, mím mím miệng, nhưng vẫn còn có chút khổ sở. Dù sao đây là Bạch Tuyên đưa quà cho mình, đối với nàng mà nói là phi thường trọng yếu đồ vật. Bạch Tuyên cũng nhìn ra Công Tôn Lệ còn đối với mất đi cơ quan thú mà canh cánh trong lòng, cười lắc lắc đầu. Cơ quan thú trung quy vẫn là ngoại vật, trải qua lần này nguyên nên cũng rõ ràng, chỉ có bản thân mình mạnh mẽ rồi, mới là thật sự mạnh mẽ rồi, chờ chuyện lần này qua thứ, ta đưa ngươi một cái càng tốt hơn lễ vật đi. Công Tôn Lệ sửng sốt một chút, không nghĩ đến Bạch Tuyên lại còn dự định đưa nàng đồ vật. Nhìn Bạch Tuyên trên mặt cái kia long lanh nụ cười, dường như một đạo ánh mặt trời tung tiến vào Công Tôn Lệ nội tâm. Nàng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đoán giận, mỉm cười gật đầu một cái. Công Tôn Vũ đi ở phía sau, nhìn Bạch Tuyên cùng Công Tôn Lệ hai người chuyển động cùng nhau, lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn nguyên bản còn muốn ngăn cản Công Tôn Lệ cùng Bạch Tuyên cảm tình, có thể trải qua như thế một lần, hắn cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Nếu là Bạch Tuyên có thể đối với Công Tôn Lệ đầy đủ được, có thể bảo vệ tốt nàng, cái kia tùy ý bọn họ đi vậy không phải không được. Bạch Tuyên xác thực là hắn nhìn thấy tối có năng lực người trẻ tuổi. Luận địa vị, Bạch Tuyên là Thiên Tông trưởng môn sư đệ, liền Tần Vương Doanh Chính đều phi thường coi trọng đạo gia cao nhân, tuy không có quan chức tại người, nhưng đã có vạn hộ thực gốc, vinh quang không phải người thường có khả năng cùng. Luận thực lực, Bạch Tuyên tuổi còn trẻ, võ công cao cường, một người một ngựa liền dám đến sông Thiết Huyết Minh bày xuống cạm bẫy, còn thành công đem bọn họ cứu ra. Lời nói thực sự, người như vậy bên trong Long Vượng, Công Tôn Lệ gả cho hắn, đều xem như là bọn họ Công Tôn gia trèo cao. Ở Bạch Tuyên bọn họ rời đi chung quanh đây không đến bao lâu, liền như Bạch Tuyên trước suy đoán như vậy, Thiết Huyết Minh xác thực còn sắp xếp những người khác giám thị bên này. Bất quá bọn hắn vẫn chưa cùng Bạch Tuyên ba bảo, mà là cùng Bạch Uyên bọn họ trực tiếp dịch ra. Một đám đồng dạng là Thiết Huyết Minh trang phục người chạy tới Thung Lũng phụ cận thời điểm, chỉ nhìn thấy một vùng phế tích. Tuy rằng này hoàn toàn chính là chính bọn hắn kết tác, nhưng nhìn mảnh này phế tích, bọn họ vẫn như cũ cảm giác vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ đến Bạch Uyên lại thật sự như thế tàn nhẫn, hắn làm sao dám? Một người trong đó phát sinh một tiếng không hiểu nghi vấn. Một tên trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử liếc mắt một cái đồng bạn bên cạnh, cười khẩy, nàng duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng giương lên. Một luồng hơi lạnh hiện lên, lại trực tiếp đem chu vi mấy trăm mét trong phạm vi còn chưa ngừng diệt ngọn lửa đều cho đông diệt. Ta đã sớm nói, dựa vào loại thủ đoạn này là không thể đối phó được Bạch Uyên, vậy cũng là một vị hàng thật đúng giá thiên nhân cao thủ, trình độ như thế này cả bấy, ở trong mắt đối phương tất cả đều là cái hở, e sợ ở làm nổ dầu hỏa trước, những người kia cũng đã bị hắn cứu đi. Các người bố trí có điều là để hắn nhìn một hồi pháo hoa. Từ nữ tử trong giọng nói có thể nghe ra, nàng tựa hồ đối với Bạch Uyên thực lực hết sức quen thuộc. Những người khác nghe được lời của cô gái, sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi, cúi đầu không dám nói lời nào, có mấy người thậm chí căng thẳng đắc thủ chỉ đều nằm trắng bệnh. Bọn họ không dám phản bác lời của cô gái, bởi vì đối phương thực lực và địa vị đều không đúng bọn họ những tiểu nhân vật này có thể trêu tới, từng cái chỉ có thể cúi đầu thừa nhận chính mình chuẩn bị không đủ. Được rồi, minh chủ đã sớm ngờ tới kế hoạch sẽ không như thế thuận lợi, cho nên mới phải phái ta tới đây. Mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử xoay người xua tay, đó lấy sẽ không có chuyện của các ngươi, thu thập một hồi nơi này, không muốn lưu lại đầu mối gì, Bạch Uyên bên kia ta sẽ xử lý. Nàng bước chân nhẹ nhàng, thân hình lấp lóe, mấy hơi thở trong lúc đó liền biến mất ở mọi người trong mắt. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài. Hộ pháp thực lực thực sự là khủng bố, chỉ là đứng ở bên người nàng liền cảm giác muốn không thở nổi. Lời nói hộ pháp thật sự có thể đối phó được cái kia Bạch Uyên sao? Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều đồng loạt nhìn về phía lên tiếng người. Tiểu tử ngươi không muốn sống, dám ở sau lưng phỏng đoán hộ pháp thực lực. Nếu như bị hộ pháp nghe nói như thế, tiểu tử ngươi liền chuẩn bị trở thành tượng băng đi. Coi như Bạch Uyên là thiên nhân cao thủ, nhưng hắn mới tu luyện mấy năm. Huống hồ này có thể đều là minh chủ đại nhân sắp xếp, những chuyện này còn chưa tới phiên chúng ta đến bận tâm. Bị đồng bạn như thế một đôi, mới vừa lên tiếng người cũng có chút sợ vô ngực. Những câu nói này xác thực là có chút cả gan, ở trong lòng ngẫm lại có thể, nói ra cái kia không phải chán sống sao. Ai biết hộ pháp đi không đi xa. Giấu trong lòng một tia tâm tình thấp vọng, tên này tiểu lâu la rồi cùng những người khác đồng thời bắt đầu thanh lý hiện trường. Nơi này là ở Sở Quốc cảnh nội, tuy rằng tới gần căn địa, nhưng cũng chân thực là thuộc về Sở Quốc địa bàn. Ở đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, e sợ rất nhanh cũng sẽ đưa tới địa phương Sở Quốc quý tộc tra xét. Thiên Huyết Minh bắt chuyện cũng không nói một tiếng ở Sở Quốc cảnh nội làm chuyện như vậy, cũng không vẻ vang, nếu như gây nên Sở Quốc bên này trừng phạt liền không tốt lắm. Bọn họ cũng không muốn đắc tội Sở Quốc, trái lại còn cần như thế một cái đại quốc hỗ trợ, bởi vậy đơn giản phần kết vẫn là cần. Ồ, đây là cái gì? Đương nhiên, chính đang thu lại thi thể, chuẩn bị vùi lấp thi thể mọi người nghe được một tiếng thét kinh hãi, còn tưởng rằng là xảy ra điều gì tình hình, dồn dập tụ hợp tới, phát hiện ở một cái bên trong hố có một đoàn chính đang nhảy lên ngọn lửa. Ngọn lửa này lại không có bị hộ pháp đại nhân sức mạnh dập tắt. Thật kỳ quái màu sắc, lại là ngọn lửa màu xanh, hình dạng còn tự một đóa thanh liên. Chờ đã, ngọn lửa màu xanh. Thiết Huyết Minh người đều sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không được, cháy mau. Thiết Huyết Minh nhưng là đã điều tra Bạch Uyên, cũng biết Bạch Uyên đã từng sử dụng tới một loại ngọn lửa màu xanh, uy lực to lớn. Đám người kia phản ứng đã xem như là nhanh, có thể thanh liên nóng này phát tốc độ so với bọn họ chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn. Thanh liên hỏa ở sở hữu dị hỏa ở trong, xếp hạng tuy rằng không cao, nhưng cũng có sức mạnh hết sức khủng bố, thậm chí có thể gợi ra núi lửa phun trào. Làm nó bị triệt để kích hoạt sau khi, khủng bố nhiệt độ cao trực tiếp để mặt đất nứt ra, kẽ nứt cấp tốc kéo dài ra, ở cực sâu dưới nền đất bên dưới, cái kia khủng bố địa tâm dung nham trực tiếp bị thanh liên hỏa hấp dẫn điều động lên. Còn không chờ Thiết Huyết Minh người chạy ra thung lũng, màu đỏ thắm dung nham liền từ dưới nền đất nơi sâu xa dâng trào ra. Đây là so với trước càng to lớn hơn nổ tung. Đã rời xa thung lũng, đang chuẩn bị truy kích Bạch Uyên mọi người mặt nạ màu bạc nữ tử cũng cảm nhận được đại địa rung động. Quay đầu lại, chỉ thấy trùng thiên ánh lửa cùng quần quần khói đặc, phảng phất che kín bầu trời, không ngừng ở hướng bốn phía lan tràn. Mặt nạ màu bạc nữ tử trợn to hai mắt, ngón tay đều ở khẽ run. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trực giác nói cho nàng, đây tuyệt đối không thể là hiện tượng bình thường. Này giống như núi lửa phun trào cảnh tượng liền dường như thế giới tận thế như thế, có thể hủy diệt tất cả, coi như là thiên nhân cao thủ ở vào trong đó, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bọn họ tra xét qua, nơi này nào có cái gì núi lửa? Luôn không khả năng là bọn họ dùng dầu hỏa cùng lưu hình cái gì nổ ra một ngọn núi lửa chứ? Vậy thì quá đánh giá cao những này sản phẩm sơ chế bi lực. Mà càng xa xăm, Bạch Uyên mấy người cũng nhìn thấy này một tận thế giống như cảnh tượng. Công Tôn Lệ bị sợ hãi đến suýt chút nữa ngã chồng vó, là Bạch Uyên tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy nàng. Bạch Uyên biết đây là chính mình lưu lại lễ vật bị người phát động, không khỏi lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Đây là hắn lần thứ nhất không có hạn chế thanh liên hỏa lực phá hoại, trực tiếp phân một đạo ngọn lửa, để cho triệt để bạo phát. Kết quả lại trực tiếp gợi ra dưới nền đất dung nham phun trào, này giống như thiên thai bình thường uy lực kinh khủng cũng có chút vượt qua Bạch Uyên dự liệu. Có điều đây là chuyện tốt. Động tĩnh lớn như vậy, cũng đủ để kinh sợ một ít không có não người. Trước hắn chính là quá nhân từ, cho nên mới phải khiến người ta cảm giác mình dễ trêu, hết lần này đến lần khác mà mạo phạm chính mình. Xem Công Tôn Lệ chuyện như vậy, Bạch Uyên cũng không hy vọng phát sinh nữa. Công Tôn Vũ mấy người cũng bị này động tĩnh khổng lồ sợ hết hồn, không ít thôn dân trực tiếp sợ đến té lăn trên đất. Lúc này, Công Tôn Vũ chú ý tới Bạch Uyên tựa hồ như là biết đây là chuyện ra sao như thế, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười, trong lòng nhất thời rõ ràng mới vừa động tĩnh cùng Bạch Uyên thoát không khai quan hệ. Tuy rằng không biết Bạch Uyên làm cái gì, nhưng động tĩnh này thực tại quá hù dọa. Bạch Uyên chú ý tới Công Tôn Vũ ánh mắt, quay về hắn gật gật đầu. Đại gia không cần lo lắng, chúng ta hiện tại mau chóng rời khỏi nơi này, như ngày hôm nay sắc cũng không còn sớm, trước tiên tìm cái an toàn điểm dừng chân. Các thôn dân dồn dập gật đầu, còn có chút sợ sệt địa liên tiếp quay đầu lại xem, bước chân nhưng là không có chút nào chậm, bởi vì bọn họ đều lo lắng cái kia khói đặc đuổi theo bọn họ. Hướng về Tần Quốc phương hướng, mọi người ở trong rừng núi đi rồi hồi lâu cũng không thể đi ra ngoài. Nơi này cây cối tươi tốt, ít có người ở, cuối cùng bọn họ chỉ có thể tạm thời tìm một cái bóng địa phương nghỉ ngơi. Thôn dân ở trong có không ít người già trẻ em, thêm vào mấy ngày không ăn no cơm, thể lực cũng có hạn, Bạch Uyên vì chăm sóc bọn họ, bởi vậy toàn thể đi tới tốc độ cũng không nhanh. Chỉ lát nữa là phải trời tối, Bạch Uyên liền lại lần nữa lấy ra quỷ ảnh mặt nạ, ở trước mặt mọi người cho gọi ra quỷ ảnh binh sĩ, sau đó ra lệnh cho bọn họ đi tìm một ít ăn, đồng thời làm một hồi nơi đóng quân. Mà thấy cảnh này, Công Tôn Vũ mấy người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ hiện tại cũng biết, những quỷ này ảnh binh sĩ vẫn đúng là không phải người, là bị cái kia kỳ quái mặt nạ cho gọi ra đến tay chân. Công Tôn Vũ cũng chỉ có thể cảm thán Bạch Uyên thủ đoạn thần kỳ. Mà những quỷ này ảnh binh sĩ không chỉ là am hiểu chiến đấu, còn nắm giữ rất nhiều thần kỳ kỹ năng. Thì như giã ngoại cắm trại, việc nhà tinh thông vân vân. Nói bọn họ là binh sĩ, nhưng trên thực tế càng như là vạn năng bảo mẫu. Bởi vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, hơn 1000 tên quỷ ảnh binh sĩ tiêu tốn nửa cái canh giờ, liền chế tạo ra từng cái có thể làm cho người an tâm nghỉ ngơi đơn sơ lều vải, còn thanh lý bốn phía một cái hoàn cảnh. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn làm ra như là thỏ rừng, gà rừng, lợn rừng loại hình đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, bọn họ bay lên hỏa, làm nổi lên thịt nướng, đôn nổi lên canh thịt, mùi thịt vị ở trong không khí tràn ngập, để vốn là vừa mệt vừa đói mọi người, cái bụng đều cục kêu lên. Bạch Uyên cũng không có nhàn rỗi, mang theo Công Tôn Lệ cùng Công Tôn Vũ mọi người ở một bên mở tiêu chuẩn cao nhất. Tuy rằng bởi vì hắn muốn điều khiển quỷ ảnh binh sĩ, vẫn mang theo mặt nạ, Công Tôn Lệ không nhìn thấy hắn mặt, thế nhưng ở Bạch Uyên chăm chú làm cơm thời điểm, trên người bày ra cái kia cô khí chất, vẫn như cũng là sâu sắc hấp dẫn nàng. Rất nhanh, một bát nóng hổi canh thịt ra nổi. Tên gọi, toàn thịt canh đại bổ, lục, dòng, bổ khí ích huyết, lục, bổ khí ích huyết, nhiều loại thịt nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp đôn nấu mà thành một nồi thiên thang, nước canh bên trong tất cả đều là tinh hoa, vị phong phú cấp độ rõ ràng đồng thời, còn có thể tạo được bổ khí ích huyết, điều dưỡng thân thể tác dụng. Bạch Uyên mau mau cho bọn họ đều xới một chén. Công Tôn Vũ cũng không có đi xoắn suýt Bạch Uyên xuất hành lại bên người mang theo nhiều như vậy xong nồi chén bát, vốn là có chút đói bụng hắn cũng không có khách khí với Bạch Uyên, tiếp nhận canh thịt, thổi, trực tiếp uống một hớp lớn. Ừm, mùi vị này, không nghĩ đến tiểu tử ngươi còn có loại này tay nghề. Công Tôn Vũ uống một hớp, lũ đầu trong nháy mắt liền bị chinh phục, quay về Bạch Uyên dựng căn một cái. Bạch Uyên khiêm tốn cười cợt, mà ngồi ở bên cạnh Công Tôn Lệ ở Hàm Dương thời điểm liền biết Bạch Uyên chủ nghệ cao bao nhiêu, khi nghe đến Công Tôn Vũ thổi phồng Bạch Uyên thời điểm, trong lòng có một loại không thể giải thích được mừng rỡ, trốn ở nơi đó cười trộm. Giống như bị thổi phồng người là chính nàng như thế. Một trận đơn giản sau buổi cơm tối, Bạch Uyên cũng thu hồi quỷ ảnh mặt nạ, sau đó ở rừng chân địa phụ cận bắt đầu bố lên trận pháp đến. Tuy rằng hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng trung quy không tính là bảo hiểm. Bây giờ bọn họ là ở giã ngoại, cũng không ai biết có thể hay không còn có người đuổi theo. Bởi vậy Bạch Uyên phế bỏ điểm công phu, bày một cái mê trận, vừa đến che lấp tung tích, thứ hai thành tựu phòng hộ báo động trước. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Uyên mới trở lại nơi đóng quân bên trong nghỉ ngơi. Lúc này Công Tôn Lệ đã ngủ. Nàng ngày hôm nay xác thực cũng mệt mỏi không nhẹ, trên tinh thần cùng trên thân thể đều là như vậy. Bạch Uyên cũng không có đi quấy rối nàng. Trái lại là Công Tôn Vũ còn không nghỉ ngơi, ngồi ở bên cạnh đống lửa điều khiển củi gỗ. Chúng ta nơi này khoảng cách Tần Quốc nên còn có không ngắn khoảng cách đi. Xác thực còn cách một đoạn, có điều ta đã sắp xếp người tiếp ứng, Minh Thiên lại đi một đoạn đường là được. Bạch Uyên đối với này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Công Tôn Vũ nghe nói như thế, cũng yên tâm hơn nhiều. Nhiều như vậy thôn dân, thật muốn đi xa như vậy đường đi Tần Quốc, coi như có Bạch Uyên chăm sóc, cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nếu là có người tiếp ứng vậy khẳng định liền sẽ tốt hơn nhiều. Người sắp xếp ta yên tâm, có điều hiện tại ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chuyện khác. Công Tôn Vũ trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, phản phất lại biến thành cái kia vệ quốc đại tướng quân như thế. Bạch Uyên cũng không khỏi bị trên người đối phương khí chất ảnh hưởng, ngồi thẳng người. Không biết là chuyện gì. Công Tôn Vũ liếc mắt một cái ở cách đó không xa đơn sơ trong lều ngủ say Công Tôn Lệ, trong mắt lóe ra một tia nhu tình. Ta muốn hỏi, ngươi cảm thấy đến Lệ Nhi thế nào? Chương 509, này một kiếm, Bài Sơn Đảo Hải chương 509, này một kiếm, Bài Sơn Đảo Hải nghe được Công Tôn Vũ vấn đề, Bạch Uyên nhất thời sửng sốt một chút. Hắn liếc mắt nhìn Công Tôn Lệ, chính đang trong lòng chuẩn bị tìm từ, lúc này hắn phát hiện Công Tôn Lệ hô hấp không có trước như vậy ung dung, tim đập tựa hồ cũng có chút tăng nhanh. Bạch Uyên ngay lập tức sẽ biết cô gái nhỏ này ngủ đến cũng không sâu, bị bọn họ nói chuyện âm thanh cho đánh thức. Chỉ có điều Công Tôn Lệ hiện tại là đang giả bộ ngủ đây. Thế thế, Bạch Uyên mới vừa lời muốn nói cũng không thể không nuốt vào trong bụng. Kỳ thực Công Tôn Lệ đối với mình có hảo cảm, Bạch Uyên cũng có thể thấy, có điều Bạch Uyên vẫn đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Một phen suy tư sau khi, Bạch Uyên mới mở miệng. Công Tôn cô nương mặc dù là một cái cô gái yếu đuối, thế nhưng tính cách thiện lương, thông minh hiểu chuyện, trên người có một luồng nhiệt khí, ta tự nhiên là rất thưởng thức nàng. Câu trả lời này đúng quy đúng cũ, Công Tôn Vũ nghe xong nhìn chằm chằm Bạch Uyên nhìn hồi lâu, đúng là cảm thấy đến có chút không hài lòng lắm. Này đánh giá càng như là giữa bằng hữu đánh giá, xa cách cảm rất nặng. Ngươi nên biết ta muốn hỏi không phải cái này. Bạch Uyên đỡ chán che mặt, có chút không dám cùng Công Tôn Vũ đối diện. Hắn cũng không đốc, đương nhiên nghe ra Công Tôn Vũ là cái gì ý tứ. Làm sao? Nam tử hán đại trợ phu, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói thế nào, ta cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Công Tôn Vũ nhìn Bạch Uyên nửa ngày không nói lời nào, tức giận đuổi một câu. Hắn hiện tại là đứng ở Công Tôn Lệ trưởng bối góc độ cùng Bạch Uyên tán gẫu, bởi vậy cũng không sợ Bạch Uyên sẽ tức giận. Trốn ở một bên giả bộ ngủ Công Tôn Lệ xúc thân thể, thật chặt nắm bắt ngón tay. Bạch Uyên ho nhẹ một tiếng, thở dài, vẫn là lựa chọn tùy tâm. Ngài ý tứ ta cũng rõ ràng, Công Tôn cô nương trổ mã đến dáng ngọc yêu kiều, bất luận là dung mạo vẫn là phẩm tính, đều là xuất sắc lựa chọn, ta đối với nàng cũng rất có hảo cảm. Xác thực, coi như Bạch Uyên bên người không thiếu mỹ nữ, hắn cũng phải thừa nhận Công Tôn Lệ điều kiện cũng không so với những người khác kém. Dù sao cũng là nguyên bên trong có thể làm cho doanh chính cái này trong mắt chỉ có công tác cũng đều cảm thấy động lòng, mặc dù biết đối phương mang thai người khác hải tử đều phải đem nó nhét vào hậu cung nữ nhân. Luận mị lực, Công Tôn Lệ tuyệt đối không thua những cô gái khác. Nghe được Bạch Uyên phần này đánh giá, ở một bên nghe trộn Công Tôn Lệ trong lòng vui vẻ, khoe miệng không nhịn được địa phát họa ra nụ cười nhạt. Công Tôn Vũ cũng khẽ gật đầu. Này con tạm được. Nếu là ta nói đem Lệ Nhi gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Làm nhiều năm như vậy vệ quốc đại tướng quân, Công Tôn Vũ làm việc cũng coi như là sấm rền gió cuốn, giải quyết nhanh chóng. Hiện tại hắn biết mình tôn nữ đối với Bạch Uyên rất có hảo cảm, đồng thời còn biết Bạch Uyên cũng rất yêu thích Lệ Nhi. Đã như vậy, hắn cũng không có cần thiết rông dài nhiều như vậy. Nghe trộm Công Tôn Lệ nghe được ra lại trực tiếp hỏi đi ra, lông mày hơi một túc, trong lòng nhất thời sốt sáng lên đến. Bạch Uyên cũng bị hỏi một cái không kịp chuẩn bị, không nghĩ đến đề tài tiến triển được nhanh như vậy, mới vừa hỏi xong chính mình đối với Công Tôn Lệ cái nhìn, hiện tại trực tiếp liền muốn đem Công Tôn Lệ gả cho mình. Ngài sẽ không là đang nói đùa ta chứ? Công Tôn Vũ vừa nghe, lập tức thổi dâu mép trừng mắt, ta làm sao sẽ nắm cháu gái của mình chuyện đại sự cả đời đùa giỡn. Nói thật với ngươi, Lệ Nhi sau khi trở về, ta liền biết nàng thích ngươi, nguyên bản ta là sáng tỏ nói cho nàng, ta là nắm phản đối thái độ, dù sao bên cạnh ngươi thê thiếp cũng không ít, ta cũng không muốn để Lệ Nhi được qua nữa, gả cho ngươi làm thiếp. Thế nhưng hiện tại ta cũng không có ý định ngăn cản các ngươi, ta tin tưởng tiểu tử ngươi không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người, không đúng vậy sẽ không liều lĩnh nguy hiểm chạy tới cứu chúng ta. Công Tôn Vũ thâm thẳm thở dài. Nói đến điều này cũng không phải Bạch Uyên lần thứ nhất cứu hắn tính mạng. Tuy rằng lần này cùng Bạch Uyên cũng có quan hệ, có thể Công Tôn Vũ hiểu lý lẽ, cũng biết không trách Bạch Uyên. Ở trải qua nhiều như vậy sau khi, Công Tôn Vũ cũng không có tâm tư lại đi ngăn cản Công Tôn Lệ, trái lại nghĩ mau mau vì đó tìm tới một cái đủ mạnh quy tụ. Hắn là thật sự già rồi. Bạch Uyên nghe được Công Tôn Vũ lời nói này, cũng không nghĩ đến nguyên lai hắn còn dự định ngăn cản chuyện này. Nhưng Công Tôn Vũ đồng ý đem những này nói cho hắn, cũng là cho thấy hắn là thật sự không phản đối. Đồng ý hay không, hiện tại chính là do hai người bọn họ chính mình quyết định. Bạch Uyên do dự một chút, biết Công Tôn Lệ ở một bên nghe trộm. Công Tôn cô nương rất tốt, nếu như có thể cưới đến nàng như vậy nữ tử, có thể nói là có phúc ba đời, ta đương nhiên rất đồng ý. Nhưng đây là chuyện đại sự cả đời, cũng không chỉ là dính đến ta cùng Công Tôn cô nương, bởi vậy ta không thể qua loa như vậy đồng ý, này trái lại có chút không quá phụ trách, trở về Hầm Dương, ta lại cho ngài trả lời chắc chắn làm sao. Bạch Uyên quyết định trước tiên cùng Ngưng Yên các nàng lên tiếng chào hỏi, bàn lại việc này. Trên thực tế, hắn nếu là muốn nạp tiếp, dựa vào hắn ở nhà địa vị, đương nhiên không cần thông báo bất luận người nào. Nhưng hắn đối với Ngưng Yên, Diễm Phi bọn người rất tôn trọng, bởi vậy nếu là quyết định phải đem Công Tôn Lệ mang về nhà bên trong đến, vậy hắn ít nhất phải trước tiên cùng Diễm Phi các nàng lên tiếng chào hỏi. Cho tới các nàng sẽ làm phản hay không đúng, cơ bản là không cần Bạch Uyên lo lắng. Ngược lại cho đến bây giờ, Ngưng Yên mọi người ở phương diện này đúng là không có hạn chế quá Bạch Uyên. Mặt khác, Bạch Uyên hiện tại nếu là đồng ý, cũng có vẻ không quá chính thức. Mà Công Tôn Vũ khi nghe đến Bạch Uyên trả lời sau khi, đúng là cảm giác thấy hơi bất ngờ. Chỉ có điều Công Tôn Vũ cũng là người tình, không có trách cứu, cảm thấy đến có Bạch Uyên câu nói này đã đủ rồi, hắn liền không tin trở về Hầm Dương, Bạch Uyên còn có thể cho hắn đến một câu không được. Mà sau câu nói kia hắn coi như chính mình không nghe. Bạch Uyên có thể nói hắn rất đồng ý cưới Công Tôn Lệ. Vì mình tôn nữ hạnh phúc, Công Tôn Vũ cũng không ngại chơi một lần lưu manh. Bởi vậy Công Tôn Vũ thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Uyên vai. Vậy ta đến thời điểm nhưng là chờ ngươi tới cửa sinh ra. Nói xong, hắn cũng không cho Bạch Uyên cơ hội nói chuyện, xoay người khoát tay áo một cái, ta cũng mệt mỏi, trước hết đi nghỉ ngơi, gác đêm sự tình liền xin nhờ ngươi. Bạch Uyên khỏe miệng hơi co giật, không nghĩ đến Công Tôn Vũ như thế không khách khí. Hắn cũng không có độc tâm thuật, cũng không biết Công Tôn Vũ hiện tại là đã đem chính mình cho rằng cháu dễ nhìn. Có điều hắn cũng không có quá để ý Công Tôn Vũ thái độ, liếc mắt nhìn còn đang giả bộ ngủ Công Tôn Lệ. Bạch Uyên cười khẽ lắc đầu, đi tới một bên nhắm mắt tu luyện lên. Tu luyện đồng thời, Bạch Uyên cũng ở thời khắc quan tâm tình huống xung quanh, một khi có ngọn gió nào thổi cỏ động, hắn đều có thể ngay đầu tiên biết được. Nửa đầu đêm tất cả mạnh khỏe, cũng không có tình huống thế nào. Thế nhưng đến sau nửa đêm, để Bạch Uyên lo lắng sự tình trung quy vẫn là phát sinh. Cách rất xa hắn cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ khí đang nhanh chóng hướng về bọn họ bên này tới gần, phương hướng tuy rằng không có chuẩn xác như vậy, nhưng tổng thể tới nói là hướng về phía bọn họ đến không sai. Mà có thể làm cho hắn ở đây sao xa liền cảm nhận được khí, chủ nhân của nó thực lực tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Bạch Uyên bày xuống mê trận e sợ không ngăn được đối phương, trái lại có thể sẽ bại lộ vị trí của bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, này cố khí Bạch Uyên còn rất quen. Có chút ý nghĩa, xem ra này Thiết Huyết Minh xác thực là không đơn giản, liền nàng rõ ràng đều là Thiết Huyết Minh người sao? Bạch Uyên mở hai mắt ra, ngón tay nhấc lên, đem Tuyết Nhi từ thần bao hàm không gian bên trong vơ vét đi ra. Tuyết Nhi giờ khắc này trong miệng chính ngậm một cái cả nướng, ăn chính hương, đột nhiên bị bóp lấy vận mệnh sau gáy, trong nháy mắt lại như bị đè xuống nút tắt máy, liền trong miệng ngư đều rơi trên mặt đất. Bạch Tuyên đem Tuyết Nhi thả xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ miêu miêu đầu nhỏ. Người ở đây bảo vệ điểm, bảo vệ tốt những người này an toàn. Mèo con nghiêng đầu nhìn xung quanh, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngoại trừ Tuyết Nhi, Bạch Tuyên cũng đem Tiểu Thanh cho kêu lên, để nó cùng Tuyết Nhi đồng thời phụ trách Công Tôn Lệ mọi người an toàn. Sau đó Bạch Tuyên đứng dậy, không có quấy nhiều đến những người khác, vận lên hỏa quang đồng trận, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn muốn ở kẻ địch đến trước chặn đứng đối phương. Không phải vậy đợi một chút đánh tới đến, hắn căn bản không có cách nào bận tâm Công Tôn Lệ mọi người an toàn. Mà Bạch Tuyên lưu lại Tuyết Nhi cùng Tiểu Thành, nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện bị người điệu hổ Ly Sơn khả năng. Có hai thằng nhóc này tỏa chấn, thêm vào mê trận, người bình thường dám đến, vậy khẳng định là để bọn họ có đi mà không có về. Rời đi nơi đóng quân, Bạch Tuyên liền cho gọi ra Hoa Đào kiếm, chủ động hướng về người tới phương hướng chạy đi. Hắn bật lên kinh công, mũi chân ở ngọn cây nhẹ chút, tốc độ cực nhanh, hai bên cảnh sắc đều đang nhanh chóng lùi về sau. Một bên khác, tên kia mang theo mặt nạ màu bạc, phụ trách truy kích Bạch Tuyên nữ tử căn cứ Bạch Tuyên mọi người hành động lưu lại nhỏ bé tung tích, chính hướng về nơi đóng quân phương hướng chạy đi. Bạch Tuyên đang mang theo Công Tôn Vũ mọi người rút đi thời điểm cũng có xử lý dấu vết, thế nhưng vì mau chóng thoát ly cái kia dung nham khu vực, phòng ngừa bất ngờ, hắn cũng không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Cũng bởi vậy mới sẽ bị mặt nạ màu bạc nữ tử đuổi theo. Lúc này, nàng đột nhiên sản sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, theo bản năng mà chết một hồi thân thể. Một đạo kiếm khí sắt chóp mũi của nàng sẽ qua, oanh kích ở một bên trong rừng cây, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi một mảnh cây cối. Mặt nạ màu bạc nữ tử con ngươi co rụt lại, dưới chân phát lực, bóng người xê dịch, lập tức rơi xuống mười mấy mét ở ngoài trên một cái cây. Nàng nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận Bạch Tuyên, trong lòng hết sức kinh ngạc. Hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ là đã sớm biết ta sẽ đuổi tới, vì lẽ đó cố ý ở đây mai phục ta? Không, chuyện này không có khả năng lắm. Mặt nạ màu bạc nữ tử có chút kinh ngạc. Nàng thực sự là không nghĩ đến chính mình cùng Bạch Tuyên lại là ở tình huống như vậy tao ngộ. Nghĩ mãi mà không ra, mặt nạ màu bạc nữ tử cũng không đi muốn nhiều như vậy, rút ra hai thanh trường kiếm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bạch Tuyên nhìn mang theo mặt nạ nữ tử, không có tiếp tục khởi xướng tấn công, mà là lộ ra vẻ tươi cười. Thực sự là không nghĩ đến, lúc trước cái kia Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, lại cũng cùng Thiết Huyết mình có quan hệ. Nữ tử trừng mắt lên, trong lòng kinh hãi. Thân phận của nàng lại bị Bạch Tuyên liếc mắt liền thấy mặc vào. Thân phận của nàng tại bên trong Thiết Huyết Minh nhưng là tuyệt mật. Ngoại trừ minh chủ ở ngoài, biết thân phận nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Tuyên là làm sao biết thân phận của nàng? Ngươi làm sao nhận ra ta? Bị điểm phá thân phận, Tuyết Y Ly Hầu cũng lấy xuống dùng để che lấp thân phận mặt nạ, lộ ra một tấm mặt không hề cảm xúc khuôn mặt. Bạch Tuyên đương nhiên sẽ không nói cho nàng đáp án, chỉ là thần bí cười cợt, nhấc lên kiếm chỉ Tuyết Y Ly Hầu. Lần trước nhờ ngươi chạy trốn, lần này ngươi cũng sẽ không có số may như vậy. Tuyết Y Ly Hầu cầm trong tay song kiếm, tự nhiên rơi vào hai bên, trên người cũng bùng nổ ra một luồng âm lãnh hàn ý trốn. Lần trước là ta không cùng ngươi tính toán, lần này có thể không giống nhau, ta sẽ không để lại dư lực địa giết ngươi. Lần trước nàng đi cứu người, dùng chỉ là tiện tay nặn ra đến băng kiếm, uy lực có hạn. Thế nhưng lần này nàng dùng nhưng là hai thanh song sinh danh kiếm, cũng là nàng năm đó thành danh thời gian sử dụng bảo kiếm. Thực lực tuyệt đối không phải lần trước quyết đấu lúc đơn giản như vậy. Bạch Tuyên nhẹ nhàng vung kiếm, bên người kiếm khí phân tán, hóa thành vô số rực rỡ cánh hoa. Tuyết Y Di Hầu cũng không dám yếu thế, song kiếm bên trên hiện lên một luồng trắng đen hỗn tạp kiếm khí, đưa nàng chu vi mười mấy mét phạm vi đều biến thành một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Hai người híp mắt lại, đạp chân xuống, đồng thời khởi xướng tấn công. Tuyết Y Di Hầu vừa lên đến liền khiến cho ra kiếm hai tay thuật, tay trái tay phải trong lúc đó phối hợp linh hoạt mà khó lường, vừa tiếp xúc Bạch Tuyên suýt chút nữa bị thiệt thòi. Thật nhanh biến chiêu. Bạch Tuyên cầm trong tay hoa đào kiếm, trái phải quét ngang, kiếm ra như rồng, đồng thời chống đối Tuyết Y Di Hầu từ hai cái phương hướng khác nhau tấn công tới kiếm chiêu, dĩ nhiên không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mấy đạo kiếm khí va chạm, hai bên từng người lùi về sau một đoạn ngắn khoảng cách, đều cảnh giác nhìn đối phương. Bạch Tuyên thu hồi chính mình xem thường, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc. Ở Tuyết Y Di Hầu trước, hắn gặp được quá mạnh nhất kẻ địch cũng có điều là đánh cắp bộ phận Thương Long Thất Túc lực lượng Thiên Trạch. Có thể Thiên Trạch cùng Tuyết Y Di Hầu so ra, kém quá xa. Hắn có điều là mượn dùng ngoại lực, miễn cưỡng có thể tìm thấy cảnh giới Thiên Nhân ngưỡng cửa, mà Tuyết Y Di Hầu nhưng là chân chính Thiên Nhân cao thủ, hơn nữa bước vào cảnh giới này đã rất lâu. Đối phương vẫn là đại nữ tướng quân, nữ hầu tước. Kiếm pháp có thể đều là trải qua huyết tôi luyện, từng chiêu từng thức đều phi thường ác liệt, tất cả đều là sát chiêu, căn bản không có dư thừa chiêu thức. Đối mặt đối thủ như vậy, Bạch Tuyên cũng không dám kinh thường. Hô xem ra cần hao chút công phu. Hắn đem hoa đảo kiếm cất đi, ngược lại từ thần bao hàm không gian bên trong lấy ra một thanh Thiên Quân trọng kiếm, thay đổi một thanh kiếm. Tuyết Y Di Hầu nhìn Bạch Tuyên đổi kiếm, trong lòng không khỏi cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Bạch Tuyên trở tay nhấc lên Thiên Quân trọng kiếm, khỏe miệng hơi vung lên. Này kiếm tuy rằng chỉ có màu xanh lam phẩm chất, nhưng nó dòng nhưng là phi thường bút. Này một kiếm, bài sơn đảo hải. Bạch Tuyên trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một câu, tay cầm chuôi kiếm, bay về Tuyết Y Di Hầu thả người nhảy một cái, phủ đầu bổ xuống. Trong nháy mắt, một luồng đen tối kiếm khí phảng phất che đậy bầu trời đêm, mang theo áp lực kinh khủng, giống như thủy triều, hướng về Tuyết Y Di Hầu tấn công tới. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Vẹn vẹn là bình thường nhất phách kiếm, lại để Tuyết Y Di Hầu sản sinh không thể địch lại được ý nghĩ. Có thể sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng né tránh, song kiếm giao nhau, nàng quát lớn một tiếng, nhảy lên thật cao. Kiếm khí đụng nhau, Tuyết Y Di Hầu cảm giác được một tòa núi lớn hướng mình đè xuống, nàng lại chỉ là kiên trì chốc lát, liền bị đánh rơi về mặt đất, tầm tầm xuất ra một cái hố. Bạch Tuyên cũng bị kiếm khí khuấy động năng lượng đẩy phiên cái bổ nhào, lùi về sau đến một bên. Lập tức hắn tay chìm xuống, thân kiếm đập xuống đất, đập ra một cái hố. Thiên Quân trọng kiếm cái nào đều tốt, chính là nối tiếp không được. Có điều dùng hết thanh kiếm này, còn có dưới một cái. Bạch Uyên nhưng là độn mười mấy thanh Thiên Quân trọng kiếm đầy đủ hắn chơi. Mà giờ khắc này, bởi vì chính diện nhận Bạch Uyên một kiếm, dẫn đến hai tay còn ở khẽ run, Tuyết Ý Ly Hầu cũng bắt đầu có chút hối hận rồi. Cái tên này thật sự có khí lực lớn như vậy sao? Chương 510, Diệt Thế Ngọn Lửa chương 510, Diệt Thế Ngọn Lửa bởi vì bạn cân trọng kiếm đi ngang qua một lần sử dụng sau khi, cũng không có cách nào lại bung lên, Bạch Uyên cũng chỉ có thể đem thu về. Có điều sau một khắc, hắn qua tay liền lấy ra hai cái tân bạn cân trọng kiếm. Tuyết Ý Ly Hầu thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi hơi co giật. Xem ra này kiếm sắc thực là có vấn đề. Tuyết Ý Ly Hầu phản ứng cũng vô cùng nhạy cảm, ngay lập tức liền phát hiện đầu mối. Mới vừa nàng gắng đón đỡ Bạch Uyên một kiếm, nội tức đều có chút hỗn loạn, đến hiện tại mới miễn cưỡng bình phục lại. Vẹn vẹn là vung một kiếm, ngươi liền không thể không đổi một món vũ khí, xem ra ngươi này trọng kiếm cũng không cách nào thích làm gì thì làm sử dụng đi. Tuyết Y Ly Hầu nở nụ cười một tiếng, một bộ đã thấy rõ tất cả dáng vẻ. Phát hiện trọng kiếm bí mật, Tuyết Y Ly Hầu liền cảm thấy được có biện pháp đi ứng đối, đương nhiên lập tức liền tự tin hơn nhiều. Bạch Tuyên nghe được Tuyết Y Ly Hầu lời nói, cũng không để ý nàng phát hiện bạn cân trọng kiếm đặc biệt địa phương, trái lại cười nhạo lên nàng đến. Mới cản một kiếm ngươi liền chật vật như vậy, lại còn dám lớn lối như vậy, không bằng ngươi đến đoán xem trên tay ta còn có bao nhiêu thanh kiếm. Tuyết Y Ly Hầu sắc mặt một lạnh, hừ một tiếng. Song kiếm bên trên hiện ra một luồng càng sắc bén hơn màu máu kiếm khí. Bạch Uyên thấy thế, không muốn cho Tuyết Y Ly Hầu xúc thế cơ hội, dưới chân tầng tầng đặt xuống, cả người dường như mũi tên nhọn bình thường hướng về Tuyết Y Ly Hầu công tới. Hai thanh bạn cân trọng kiếm theo Bạch Uyên di động, trên đất vẽ ra sâu sắc dấu vết. Bạch Uyên tay trái vừa nhấc, một cái vẩy lên kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí. Tuyết Y Ly Hầu lần này cũng học ngoan, không có lại đi găng đón đỡ, mà là vận dụng xảo lực, dưới chân nhẹ chút, nhưng người tránh né, đồng thời nhấc lên song kiếm, cả người mượn lực lùi lại. Lúc này Bạch Uyên cũng thuận thế bổ ra kiếm thứ hai, phong tỏa Tuyết Y Ly Hầu đi vị. Kiếm khí giống như vòi rồng bình thường bao phủ đến, Tuyết Y Ly Hầu thấy thế, cắn răng, trên người né qua một chút hồng hào khí tức, song kiếm bung đẩy, trong phút chốc liền chém ra mấy đạo kiếm khí, nhưng cả người vẫn là không ngừng bị đánh lui. Bạch Uyên này hai kiếm cũng tương tự không có quá nhiều kỹ xảo, chính là nhất lực phá bạt phát. Kiếm khí nơi đi qua nơi, cây cối, bụi cỏ, thổ địa đều gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bạch Uyên trước mặt mặt đất thậm chí xuất hiện một cái rộng một trượng vết kiếm, mà vết kiếm đối diện chính là Tuyết Y Ly Hầu. Bạch Uyên thu hồi trọng kiếm, quay về Tuyết Y Ly Hầu cười cợt, lại lần nữa lấy ra hai thanh tân trọng kiếm. Tuyết Y Ly Hầu lần này thì có điểm không tìm được. Mặc dù biết Bạch Uyên trên tay kiếm có chút kỳ quái, thật giống bung một kiếm liền không thể không đổi đi. Nhưng nhìn Bạch Uyên bộ dáng này, nàng là thật không biết Bạch Uyên đến cùng còn có bao nhiêu đem như vậy trọng kiếm. Liên này uy lực khủng bố, Bạch Uyên có thể sai lầm vô số lần, thế nhưng nàng chỉ có thể sai lầm một lần. Nếu như không cẩn thận bị này kiếm chém trúng, nàng chính là không chết cũng đến trọng thương. Dù sao nàng mạnh hơn, thân thể cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ như thế khủng bố kiếm khí. Nàng vừa không có tu luyện qua ngoại gia khổ luyện công pháp. Tuyết Y Ly Hầu biết rằng không thể tiếp tục như thế, thở ra một hơi. Cả người khí chất đột nhiên liền phát sinh biến hóa cực lớn, trong mắt lập lòe một tia hào quang đỏ ngầu. Bạch Uyên cũng phát hiện Tuyết Y Ly Hầu cùng mới vừa có chút không giống nhau lắm, nhưng vẫn là vung ra một đạo kiếm khí, thăm dò một hồi. Mà Tuyết Y Ly Hầu phản ứng để Bạch Uyên có chút bất ngờ. Nàng không né mà tiến tới, lại không nhìn thẳng Bạch Uyên kiếm khí, hướng về phía hắn liền công lại đây. Bạch Uyên rõ ràng địa nhìn thấy, làm kiếm khí của chính mình cùng Tuyết Y Ly Hầu chạm vào nhau thời gian, chẳng biết vì sao, kiếm khí trực tiếp xuyên qua Tuyết Y Ly Hầu thân thể, lại hoàn toàn không có thương tổn được đối phương. Bạch Uyên hơi có chút kinh ngạc. Lúc này, Tuyết Y Ly Hầu trên người hiện lên một luồng màu đen khí tức, cả người đột nhiên lại như là hòa vào trong đêm tối, bóng người rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Bầu trời trăng sáng chẳng biết lúc nào bị mây đen bao phủ, mây đen gió lớn, cả vùng không gian đều bị kéo vào trong bóng tối. Sau một khắc, mấy đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Uyên tấn công tới. Bạch Uyên thấy thế, đệ thấp thân thể chuyển động trọng kiếm, đột nhiên tìm một cái vòng tròn, kiếm khí khuấy động, hóa giải Tuyết Y Ly Hầu thế tiến công. Thế nhưng hắn biết vạn cân trọng kiếm đã triệt để mất đi tác dụng. Cái vũ khí này tương đối thích hợp dùng ở chính diện tác chiến tình huống. Có thể Tuyết Y Ly Hầu hiện tại triệt để từ bỏ chính diện cùng hắn chiến đấu ý nghĩ. Tuy rằng hắn vẫn như cũ có thể nhận biết được Tuyết Y Ly Hầu khí, thế nhưng Tuyết Y Ly Hầu vị trí biến hóa tốc độ rất nhanh, một lúc xuất hiện ở trước mặt hắn, một lúc lại xuất hiện sau lưng hắn, hắn cũng rất khó bắt lấy đối phương chuẩn xác vị trí. Vạn cân trọng kiếm uy lực mạnh hơn, nếu là đánh không trúng người cũng vẫn như cũ là vô dụng. Bạch Uyên không thể làm gì khác hơn là thu hồi vốn là dùng không phải rất thuận lợi trọng kiếm, một lần nữa lấy ra Hoa Đào kiếm, đồng thời còn triển khai Hồn Hề Long Du. Hiện ra ánh sao Long Du khí trong nháy mắt đem quanh người hắn thắp sáng. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một cái bạch long bao phủ ở bên cạnh hắn. Ẩn dấu ở trong bóng tối Tuyết Y Ly Hầu cũng không khỏi có chút cảm thán. Cái tên này thật sự chỉ tu luyện mười mấy năm sao? Làm sao cảm giác so với đạo gia những lao gia hỏa kia lợi hại nhiều như vậy? Tuyết Y Ly Hầu vẫn chưa dự định mạnh mẽ tấn công, ẩn nút cũng không ra, cùng Bạch Uyên liền như vậy giằng co. Bạch Uyên nhưng không có tâm tư cùng Tuyết Y Ly Hầu lãng phí thời gian, trên tay cấp tốc ngắt mấy cái ấn quyết, long du khí trực tiếp hóa thành từng trôi lợi kiếm, quay về bốn phía tiến hành không khác biệt đả kích. Trốn ở trong bóng tối Tuyết Y Ly Hầu thấy thế, không những không lo lắng, lại còn bật cười. Nàng triển khai chính mình độc môn bí pháp, hiện tại cả người lại như là triệt để hòa vào trong bóng tối, không tồn tại với thế giới này như thế. Bạch Uyên đối với phụ cận tiến hành rồi không khác biệt báo hòa thức đả kích, đem chu vi mấy trăm mét trong phạm vi hết thảy đều phá hủy hầu như không còn, nhưng hắn công kích lại bị Tuyết Y Ly Hầu hoàn toàn tránh thoát, không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dựa vào sự công kích này, ngươi là đánh không chúng ta. Tuyết Y Di Hầu âm thanh chợt xa chợt gần, phảng phất đang cười nhạo Bạch Uyên vô năng. Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù mới vừa công kích đều thất bại, phảng phất cũng không có cách nào gây nên hắn nửa điểm tâm lý gợn sóng. Khoe miệng của hắn ngậm lấy vẻ mỉm cười, bột một tiếng đánh một cái búng tay. Nguyên bản bị mây đen che đậy cái kia một vòng trăng sáng lại lần nữa hiện lên, trở nên càng to lớn hơn, càng sáng hơn, màu xanh thâm thẳm hào quang xua tan bốn phía hắc ám. Ngay lập tức, bốn phía vạn vật cũng giống như là bị đoạt đi rồi màu sắc như thế, rơi vào một mảnh trắng đen bên trong. Này chính là Thiên Tông Thiên Địa thất sắc, hơn nữa là trải qua Bạch Uyên đặc biệt thay đổi Thiên Địa thất sắc. Tuyết Y Dị Hầu bởi vì tự tin Bạch Uyên không chế không được chính mình, bởi vậy đều không có né tránh Thiên Địa thất sắc phạm vi, trực tiếp liền bị cái kia màu trắng đen lĩnh vực cho bao phủ lại. Sau một khắc sắc mặt nàng liền thay đổi. Bạch Uyên lại thật sự loại bỏ bí pháp của nàng, thậm chí còn hạn chế lại hành động của nàng, liền ngay cả nội lực vận chuyển đều xuất hiện rất lớn vấn đề. Tuyết Y Dị Hầu bóng người cũng triệt để bại lộ ở Bạch Uyên trong tầm mắt. Bạch Uyên khẽ miệng hơi bung lên, kiếm chỉ Tuyết Y Dị Hầu, mang theo một tia trào phúng ý vị. Người cái kia tránh né công kích năng lực, cần ở trong bóng tối mới có thể phát động đi. Hiện tại ngươi còn có thể trốn sao? Đây chính là hắn thông qua huyền âm bảo hạt bên trong vạn nước quy lưu độ công kích từng cường hóa thiên địa thất sắc, coi như là thiên nhân cao thủ, cũng có thể khống chế chốc lát. Mà này nháy mắt, cũng đã đầy đủ. Bạch Tuyên bóng người lấp lóe, cầm trong tay hoa đảo hướng về Tuyết Y Dị Hầu đâm tới, màu vàng long du khí chuyển động theo, mơ hồ hóa thành một cái bạch long, phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng rồng âm. Tuyết Y Dị Hầu trợn to hai mắt, điên cuồng vận chuyển nội lực, ý đồ phá tan Bạch Tuyên phong tỏa. Rốt cục, ở Bạch Tuyên kiếm liền muốn đâm trúng nàng một khắc đó, nàng cuối cùng cũng coi như khôi phục đối với thân thể khống chế, vội vàng nhấc lên song kiếm, chống đối Bạch Tuyên công kích. Mang vào long du khí kiếm thế giống như là thủy triều dội rửa Tuyết Y Dị Hầu thân thể. Bạch long có thể tồi thành, kiếm này oai, so với 1000 vị trí đầu quân một kiếm càng mạnh hơn. Tuyết Y Dị Hầu trực tiếp bị đụng phải đi ra ngoài, dường như diều đứt dây bình thường, đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối, vung lên một mảnh bụi bặm. Bạch Tuyên vẫn chưa liền như vậy kết thúc công kích. Chính là nhân lúc hắn uống, đòi mạng hắn. Mới vừa cái kia một kiếm hắn đã đâm trúng rồi đối phương, đã như vậy khẳng định là muốn thừa thắng xông lên. Hắn bật lên hỏa quang đồng trần, thân hình dường như khói xanh, lại lần nữa xông lên trên. Đầy trời bụi mù cũng không cách nào ảnh hưởng tầm mắt của hắn, lại là một cái thẳng thắn dứt khoát đâm tới. Mà lần này nhưng chưa truyền đến đâm vào máu thịt cảm giác, trái lại là đinh một tiếng, đánh vào cái gì vật cứng trên. Hắn kiếm bị một thanh đỏ như màu máu trường kiếm đón đỡ. Tuyết Y Dị Hầu mặc dù là bị đánh bay, nhưng cùng với vì là thiên nhân cao thủ, phản ứng của nàng kỳ thực cũng không so với Bạch Tuyên chậm. Bụi mù từ từ tiêu tan, Bạch Tuyên nhìn thấy Tuyết Y Dị Hầu một cái chân đạp ở trên đất, cái chân còn lại chặn lại một cái thân cây, vai phải của nàng trên có một đạo sâu thấy được tận xương kiếm thương, cả người tóc thai bù xù, chật vật đến cực điểm. Hiển nhiên mới vừa chính mình còn kém như vậy một điểm, cái kia một kiếm liền đâm thủng tâm mạch của nàng. Có thể bị thương nặng như vậy, nàng lại còn có năng lực chống đối Bạch Tuyên lần công kích thứ hai. Điều này cũng có chút vượt qua Bạch Tuyên dự liệu. Lúc này, Tuyết Y Dị Hầu cái kia một đôi con ngươi màu đen đã triệt để biến thành màu đỏ tươi, máu tươi từ cánh tay của nàng chảy xuống, nhỏ ở kiếm trên, đỏ như màu máu trường kiếm tỏa ra một luồng tia sáng yêu dị. Bạch Tuyên trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt, bước chân nhẹ chút, trong nháy mắt lùi về sau mấy trượng. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm cắt ra hắn ở lại không trung tàn ảnh, kiếm khí mạnh, thậm chí ngay cả không khí đều bị vặn mèo. Nguy hiểm thật. Bạch Tuyên mới vừa suýt chút nữa liền không phản ứng lại. Cái kia một kiếm phát động lại không có nửa điểm dấu hiệu, hắn thậm chí đều không nhìn thấy đối phương vung kiếm động tác. Điều này làm cho Bạch Tuyên cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Y Dị Hầu, cảm giác nàng bây giờ tựa hồ so với mới vừa càng thêm nguy hiểm. Tuyết Y Dị Hầu quay về Bạch Tuyên lộ ra một cái thần bí nụ cười. Ngay lập tức bóng người của nàng hơi lóe lên, lại một bước liền vượt qua này mấy trượng khoảng cách, quay về Bạch Tuyên khởi xướng tấn công. Bạch Tuyên nhấc kiếm đón đỡ, vừa muốn phản kích, Tuyết Y Dị Hầu lại biến mất ở trước mặt của hắn. Bạch Tuyên cảm giác được sát khí, tựa lưng trở tay đưa ra một kiếm, đâm trúng kiếm của đối phương thân, hóa giải công kích. Thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng không có nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì hắn phát hiện mình đã bắt đầu không cảm giác được Tuyết Y Dị Hầu khí tức, hắn thậm chí đều không thể bắt lấy đối phương vùng kiếm dấu vết. Thật kỳ quái cảm giác. Tốc độ của nàng cũng không nhanh, vì sao ta nhưng không nhìn thấy động tác của nàng? Bạch Tuyên nắm chặt kiếm, thân hình cũng đang không ngừng lấp lóe, vùng kiếm không ngừng chống đối sự công kích của đối phương, có vẻ hơi bị động. Công thủ dịch hình. À, các bạn. Ha ha ha. Tuyết Y Dị Hầu điên cuồng phát động công kích, còn phát sinh có chút làm người ta sợ hãi tiếng cười. Huyết kiếm khí màu đen trên không trung lưu lại tàn ảnh, bệnh thành một đôi màu đen cánh rơi. Bạch Tuyên bị kiếm khí vây quanh, trên người bất chi bất giác cũng thêm không ít nhỏ bé vết thương. Hắn có thể từ bên trong cảm giác được, nội lực của chính mình theo vết thương tăng nhanh, đang không ngừng trôi đi đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tuyết Y Dị Hầu thế tiến công nhưng càng ngày càng ác liệt, một chiêu càng so với một chiêu hiểm. Làm kiếm khí kia hai cánh triệt để thành hình thời gian, Tuyết Y Dị Hầu công kích mới chậm lại. Nàng lại lần nữa bổ một kiếm, tốc độ không nhanh, nhưng phi thường nặng, Bạch Tuyên cảm giác hai tay mềm nhũn, lại bị trực tiếp đánh rơi. Tuyết Y Dị Hầu thì lại thừa cơ hội này, cả người nhảy lên thật cao, vừa bật bay đến cặp kia cánh chu gian. Ánh trăng bên dưới, Tuyết Y Dị Hầu lại như là trong đêm tối quý tộc, cao cao tại thượng mà nhìn Bạch Tuyên. Huyết kiếm phệ hồn. Nàng đem song kiếm nâng quá mức đỉnh, kiếm khí hội tụ, màu đen hai cánh bỗng nhiên một tấm, nàng tựa như sao băng bình thường cắt ra bầu trời đêm, hướng về phía Bạch Tuyên tấn công tới. Bạch Tuyên nhìn Tuyết Y Dị Hầu bắt tới, điều động tiên đạo lực lượng, trên bàn tay phụ lên một tầng ngọn lửa màu xanh. Hắn hợp lại ngón tay làm kiếm, bay về phía trước hơi điểm nhẹ. Thanh liên hỏa trong nháy mắt bắn ra đi, ngọn lửa như cột, chính diện cùng Tuyết Y Dị Hầu sát chiêu ba bảo. Hai cổ năng lượng chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, trên không trung hình thành rực rỡ pháo hoa. tinh hỏa rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem bốn phía thiêu đốt, hình thành một mảnh xanh sắc biển lửa. Bạch Tuyên đứng ở trong biển lửa, thanh liên hỏa năng lượng không ngừng phụng dưỡng hắn, màu xanh lưu quang ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, trên người những vết thương kia lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị lên. Tuy rằng thanh liên hỏa không bằng dị hỏa bên trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như vậy có mạnh mẽ chữa thương năng lực, thế nhưng dựa vào thanh liên hỏa năng lượng, trị liệu một ít vết thương nhỏ cũng không là vấn đề. Mà giờ khắc này, không trung từ lâu không còn tuyết ý thì hầu bóng người. Bạch Tuyên tinh tế nhận biết một phen, phát hiện đối phương khí tức vẫn còn, giải thích không chết, chỉ có điều là chạy trốn. Do dự một chút, Bạch Tuyên bận tâm Công Tôn Lệ tình huống bên kia, thu hồi thanh liên hỏa, không có lại đi truy kích. Cùng Tuyết Y Di Hầu trận chiến này, hắn tiêu hao cũng rất lớn. Một bên khác, trong rừng cây, Tuyết Y Di Hầu bưng vết thương bay lượn mà qua. Nhìn dáng dấp của nàng, bị thương không nhẹ. Mới vừa kiếm chiêu của nàng bị thanh liên hỏa hung hăng loại bỏ không nói, liền ngay cả trong tay nàng màu máu song kiếm đều trực tiếp bị thanh liên hỏa cho thiêu đứt mất. Nếu không là nàng đúng lúc quang kiếm, nàng hiện tại cũng sợ là bị đốt thành cho bụi. Cái kia khủng bố ngọn lửa, làm cho nàng ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Cái kia ngọn lửa, không nghĩ đến đây mới là Bạch Tuyên thực lực chân chính. Tuyết Y Di Hầu trong miệng hô Bạch Tuyên tên, có chút nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dường như muốn giết người như thế. Nay vẫn là nàng nhiều năm như vậy, lần thứ nhất chật vật như vậy. Nàng không nghĩ đến chính mình lại suýt chút nữa sẽ chết ở Bạch Tuyên trong tay. Hiện tại nàng đã có thể xác nhận, ba ngày cái kia giống như là núi lửa phun trào cảnh tượng tuyệt đối là Bạch Tuyên làm ra đến. Nếu không là Công Tôn Lệ mọi người khả năng ở ngay gần, nàng lần này e sợ căn bản không có cơ hội chạy trốn. Bạch Tuyên so với bọn họ dự liệu càng thêm đáng sợ. Lần này Minh Chủ lựa chọn treo chọc Bạch Tuyên, chỉ sợ là rơi xuống một bước sai kỳ. Như vậy quái vật, coi như là trở lại mấy cái thiên nhân cao thủ, e sợ đều đánh không lại. Ngọn lửa kia, xưng là diệt thế ngọn lửa cũng không quá đáng. Nhưng mà thiên nhân cao thủ cũng không phải ven đường rau cải trắng. Ở biết được Bạch Tuyên không thể cùng với La Địch sau khi, Tuyết Y Di Hầu trong lòng đã phát sinh thay đổi to lớn. Chương 511, Đại Tần Đường Sắt Cao Tốc lần thứ nhất chính thức biểu hiện. Chương 511, Đại Tần Đường Sắt Cao Tốc lần thứ nhất chính thức biểu hiện. Đợi đến cảm giác được Tuyết Y Di Hầu khí tức đã đi xa, Bạch Tuyên mới thu thập một hồi hiện trường tàn cục, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mới hướng về nơi đóng quân chạy đi. Trận chiến này qua đi, Bạch Tuyên cũng biết được tiên nhân cao thủ đều không có đơn giản như vậy, có thể đạt đến cảnh giới này bao nhiêu đều có một ít tuyệt chiêu của chính mình, cùng bọn họ quyết đấu, hay là muốn động điểm bản lĩnh thật sự. Lại như lần này, đối mặt Tuyết Y Di Hầu sát chiêu, Bạch Tuyên xác thực là cảm nhận được một tia uy hiếp, cũng may hắn lá bài tẩy quá nhiều, hóa giải lên cũng không khó khăn. Không thẹn là Hàn Quốc qua nhiều năm như vậy duy nhất nữ hầu tước, vẫn không thể coi khinh những người này a. Bạch Tuyên ở trong lòng đem Thiết Huyết Minh uy hiếp trình độ lại lần nữa cất cao. Dù sao Thiết Huyết Minh đến cùng có bao nhiêu Tuyết Y Di Hầu nhân vật cấp bậc này còn chưa biết được. Mặc dù những người này nắm chính mình hết cách rồi, thế nhưng người đứng bên cạnh hắn cũng không phải đều giống như hắn có nhiều như vậy lá bài tẩy. Liền giai đoạn hiện tại mà nói, hắn những nữ nhân này ở trong cũng chỉ có Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết các số ít mấy cái có cùng thiên nhân cao thủ tác chiến năng lực. Xem Hồng Liên, Lộng Ngọc như vậy, chỉ có bị bảo vệ phần. Nơi đóng quân bên trong, Công Tôn Lệ mọi người bởi vì nghe được hắn cùng Tuyết Y Di Hầu lúc chiến đấu động tĩnh, cũng đều bị đánh thức, mỗi một người đều sốt sáng mà ngóng trông mong mỏi. Nhìn thấy Bạch Tuyên trở về, Công Tôn Vũ mọi người lập tức vây lại. Tuyết Nhi cũng từ Công Tôn Lệ trong lòng nhảy ra ngoài, tập trung vào Bạch Tuyên ôm ấp. Mới vừa động tĩnh lớn như vậy, nhưng là có truy binh đuổi theo. Công Tôn Vũ nhìn mới vừa Bạch Tuyên cùng Tuyết Y Di Hầu chiến đấu phương hướng, biểu hiện nghiêm túc hỏi. Bạch Tuyên nhẹ nhàng xoa xoa Tuyết Nhi cái kia nhu thuận bộ lông. Xác thực là có người đuổi theo, có điều không cần lo lắng, ta đã giải quyết, đại gia có thể an tâm nghỉ ngơi, trời vừa sáng chúng ta liền rời đi. Nghe được Bạch Tuyên đã giải quyết truy binh, Công Tôn Vũ cũng gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Có điều bởi vì như thế một làm, đón lấy bọn họ cũng không cách nào lại vào ngủ. Mọi người ngao đến trời lờ mờ sáng, Bạch Tuyên để quỷ ảnh binh đoàn cho đại gia đơn giản lấy một điểm ăn, ăn một bữa điểm tâm, sau đó liền thu thập một hồi, tiếp tục hướng về Tần Quốc phương hướng đi đến. Nghỉ ngơi cả đêm, các thôn dân tinh lực cũng so với ngày hôm qua càng đủ, tiến lên tốc độ cũng phải càng nhanh hơn. Đại gia đều đâu vào đấy địa đi tới, Bạch Tuyên ở mặt trước mở đường, Tuyết Nhi ở bốn phía hộ vệ, xua đuổi một ít nguy hiểm. Tiểu Thanh phụ trách cuối cùng, dọc theo đường đi cũng đều không có gặp phải vấn đề gì. Đi rồi một buổi sáng, mọi người vẫn như cũ không có đi ra khỏi trong rừng núi, bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình đi rồi bao xa. Bạch Tuyên, ngươi ngày hôm qua nói sắp xếp người đến tiếp ứng, có còn xa lắm không khoảng cách? Bọn họ không hội ngộ đến nguy hiểm gì chứ? Có tối hôm qua cái kia bất ngờ, Công Tôn Vũ cũng không khỏi lo lắng lên. Bạch Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Ta dọc theo con đường này kỳ thực đều có ở cho đối phương truyền tin, theo lý thuyết bọn họ xác thực cũng nên đến, hay là lạc đường, chúng ta lại đi một khoảng cách xem một chút đi. Hắn vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác mặt đất chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ cảm. Xa xa núi rừng bên trong, vô số chim như là chịu đến cái gì kinh hãi như thế, bay lên cao cao. Bạch Tuyên ánh mắt sáng lên, cười vỗ tay một cái, gây nên đại gia chú ý tiếp ứng chúng ta người đến rồi, đại gia không cần lo lắng. Nghe nói như thế, các thôn dân mỗi một người đều hết sức kích động, có mấy người thậm chí đều kích động chảy nước mắt. Công Tôn Vũ đi tới Bạch Tuyên bên người, hướng xa xa nhìn lại, bởi vì trong núi cây cối quá mức tươi tốt, hắn cũng không thể thấy cái gì đổ vật. Trong rừng cây, một đạo bóng người màu đỏ đấu đá lung tung, chính hướng về Bạch Tuyên bên này tới rồi. Một viên to lớn đầu rắn va nát một thân cây, xuất hiện ở Công Tôn Vũ mọi người trước mặt, đem bọn họ sợ hết hồn. Chuyện này, đây là cơ quan thú. Công Tôn Vũ nhìn kỹ, phát hiện đây cũng không phải là thật sự đầu rắn, mà là hình đầu rắn một cái to lớn cơ quan. Bạch Tuyên nhìn thấy cơ quan xà, trong mắt cũng né qua một tia thán phục vẻ. Vật này cũng thật là không nhỏ. Ngoại trừ đầu rắn cùng đôi rắn, toàn bộ cơ quan xả có đầy đủ 10 tiết thân rắn, độ dài gộp lại vượt qua 30 trượng. Bởi vậy vật này vẫn là rất chấn động lòng người. Lúc này, đầu rắn vị trí đột nhiên mở ra, Công Tâu Cửu từ bên trong đi ra. Bạch Uyên đại sư. Công Tâu Cửu đối với Bạch Uyên vẫy vẫy tay, một bộ vô cùng hưng phấn dáng dấp. Bạch Uyên đại sư, lão phu tới chậm, để đại sư lo lắng. Không muộn, lần này còn cần cảm ơn ngươi đồng ý đến đây tiếp ứng. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, con mắt không nhịn được địa nhìn về phía này quái vật khổng lồ. Công Tâu Cửu trà sắt tay, đại sư nói quá lời, Công Tâu gia có thể có hiện tại thành tựu, cũng đều nhờ có đại sư trợ giúp, bây giờ đại sư mời ta tới tiếp ứng, là để mắt lão phu. Này vẫn là lão phu lần thứ nhất sử dụng cơ quan xà đến mang người, cải tiến cơ quan xà nội bộ không gian cũng phí đi chút thời gian. Trước cơ quan xà cũng bị dùng để vận chuyển quá một ít vật tư, thế nhưng mang người cũng thật là lần thứ nhất. Bạch Uyên gật đầu cười, vừa vặn, lần này cũng coi như là một cái thí nghiệm, thuận lợi lời nói, sau đó nói không chắc cơ quan này xà còn có thể toàn thế giới được mở rộng. Món đồ này nhưng là chân chính đại tần đường sắt cao tốc, có thể thay đổi thế giới trò chơi. Công Đâu Cửu cũng cười hì hì, sau đó nhìn một chút bên cạnh những thôn dân kia. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền trực tiếp sắp xếp bọn họ tới ngồi lên đi. Bạch Uyên cũng gật gật đầu, một bên cho Công Tôn Vũ bọn họ giới thiệu một chút Công Tâu Cửu cùng này điều cơ quan xà, một bên sắp xếp thôn dân xếp hàng vào khoang. Cơ quan này xà mỗi một tiết thân rắn nội bộ đều bị đào rỗng, hơn nữa ở hai bên thu xếp cố định chỗ ngồi hai bên còn có tay vịn. Nội bộ trang sức rất đơn điệu, thế nhưng cũng không tối tăm, mỗi một tiết thân rắn bên trong đều lắp đặt mấy cái chiếu sáng dùng đèn lồng. Mà thân rắn nội bộ đặc chế không khí hệ thống tuần hoàn, cũng đủ để bảo đảm nội bộ không khí lưu thông, sẽ không để cho ngồi ở bên trong người xuất hiện nghẹt thở tình huống. 10 tiết thân rắn, chứa đựng những thôn dân này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Xác nhận tất cả mọi người cũng đã ngồi tốt sau khi, Bạch Uyên mới mang theo Công Tôn Vũ cùng Công Tôn Lệ ngồi vào cách đầu rắn gần nhất cái kia một tiết thân rắn bên trong. Công Tâu Cửu tiến vào cơ quan đầu rắn bên trong, khởi động rồi cơ quan xà. Ngồi ở chỗ ngồi trên, Bạch Uyên cảm nhận được cơ quan xà chấn động, không khỏi cảm giác loại này trải nghiệm có chút mới mẻ. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Công Tôn Lệ nhưng là nhắm chặt hai mắt, hai tay chăm chú cầm lấy tay vịn, tựa hồ có hơi sợ sệt. Không chỉ là nàng, phần lớn người ở lần đầu cưỡi cơ quan xà thời điểm đều sẽ lo lắng sợ sệt. Dù sao chuyện này với bọn họ tới nói là hoàn toàn chưa từng thấy đồ vật, căn bản là không biết có an toàn hay không, có thể tin cậy được hay không. Nếu không là Bạch Uyên ngày hôm qua cứu bọn họ, ở các thôn dân trong lòng lập xuống một cái tin cậy hình tượng, rất nhiều người khả năng cũng không dám ngồi trên đến. Bạch Uyên nhìn Công Tôn Lệ cái kia căng thẳng dáng dấp, cười nắm lấy tay của nàng. Đột nhiên bị Bạch Uyên nắm lấy tay nhỏ, Công Tôn Lệ theo bản năng muốn thu về đi, nhưng lúc này bên tai nàng truyền đến Bạch Uyên cái kia ôn nhu mà tin cậy âm thanh. "Đừng lo lắng, có ta ở, sẽ không sao." Công Tôn Lệ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Uyên, khuôn mặt hiện ra một tầng đáng yêu đỏ ửng, khẽ gật đầu một cái. Lúc này, nàng chú ý tới Công Tôn Vũ chính nhìn nàng cùng Bạch Uyên, trên mặt còn mang theo một nụ cười vui mừng. Công Tôn Lệ nhất thời có chút ngượng ngùng, mau mau quay đầu đi, làm bộ cái gì cũng không biết. Có điều nàng tay nhỏ cũng vẫn không có rút về, cho phép do Bạch Uyên nắm. Cơ quan xà tiến lên phi thường vững vàng địa có chút vượt qua Bạch Uyên mong muốn. Bởi vì nó sắc ngoài kiên cố, hoàn toàn không có đi vòng tránh né cản trở cái này khái niệm, bởi vậy ở trong rừng cây, cơ quan này xà hoàn toàn chính là đấu đá lung tung. Có cái gì trở ngại, và nát là tốt rồi. Bởi vậy, đi ngang qua vừa bắt đầu lo lắng sau khi, tất cả mọi người đều yên lòng, cũng bắt đầu tán gẫu, kể ra lần này trở về từ coi chết khó quên trải qua. Sau đó mấy ngày thời gian trong, bọn họ đều muốn ngồi ở cơ quan xà bên trong. Dù sao bọn họ vị trí quá mức xa xôi, khoảng cách Hàm Dương có đầy đủ mấy ngàn dặm. Cơ quan xà tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ngày đi ngàn dặm đã là cực hạn. Trên đường bọn họ còn cần dừng lại nghỉ ngơi, buổi tối cũng không thể tiến lên. Bởi vì cơ quan xà thời khắc đều cần có người khống chế, Công Đâu Cửu cũng không phải người máy, hắn cũng cần nghỉ ngơi, hơn nữa đến buổi tối, tầm mắt cũng không được, tiếp tục tiến lên khó tránh khỏi gặp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà cùng lúc đó, Tần Triệu trên chiến trường cũng bạo phát trước nay chưa từng có xung đột. Vương Tiễn cùng Dương Đoan Hòa sắp tới 20 vạn đại quân, cùng Lý Mục mấy ngày liền đối lập, ngăn cản Triệu Quốc 20 vạn chủ lực đại quân, Ngô Vũ mang binh tự tấn dựng ra, từ Thái Hành Sơn phương hướng tập kích Triệu Quốc đô thành, vốn là hết thảy đều rất thuận lợi. Ngô Vũ thậm chí đều dựa theo doanh chính chỉ thị, không có một mực địa đánh mạnh Triệu Quốc thành trì, mà là lựa chọn cùng bọn họ ngao, bẩm tím Triệu Quốc tinh thần. Nhưng mà ngay ở mấy ngày trước, tình huống đột nhiên liền không giống nhau. Triệu gia bị Triệu Vương nhận lệnh làm tướng, tự mình ra trận, hắn vừa xuất hiện, không chỉ có là phấn chấn Triệu Quốc bên này tinh thần, còn vì là Triệu Quốc mang đến mấy đài máy tính lớn quan thú. Ở hắn đến tiền tuyến buổi tối hôm đó, bọn họ liền phối hợp cơ quan thú, đối với quân Tần đại doanh phát động một lần tập kích. Nếu không là doanh chính sớm cho Mông Vũ ký tin, để hắn chú ý, vậy bọn họ khẳng định là phải bị thiệt thòi. Có thể mặc dù là sớm chuẩn bị kỹ càng, quân Tần cũng xuất hiện tổn thất không nhỏ. Mà từ ngày đó sau khi, Triệu Quốc hầu như vứt bỏ phòng thủ, bắt đầu cùng Tần Quốc chính diện mà chiến. Ở cơ quan thú ra chỉ dưới, Triệu Quốc thậm chí một lần chiếm thượng phong, dựa vào không tới 5 vạn người, lại mạnh mẽ làm cho Mông Vũ lùi lại 300 dặm. Quân Tần đại doanh bên trong, Mông Vũ nhìn xa bản, chau mày. Triệu gia làm ra cái kia mấy đại cơ quan thú uy hiếp quá to lớn, nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết, chúng ta sẽ rất bị động. Tuy rằng bọn họ cũng có cơ quan thú, có thể trên chiến trường tình huống phi thường phức tạp, là rất khó làm được cơ quan thú đối với cơ quan thú. Càng nhiều chính là cơ quan thú đối với binh lính bình thường gần như nghiêng về một phía giết chóc. Binh lính bình thường đối với loại này siêu quy cách chiến tranh binh khí có thể nói là không có một điểm biện pháp nào. Cũng không biết Triệu gia từ đâu làm ra cơ quan thú. Ngoại trừ cơ quan thú, Triệu gia bên người những người môn khách uy hiếp cũng rất lớn, Những người kia võ công cao cường, này mấy lần trong khi giao chiến, đều là những người này dẫn dắt Triệu Quốc quân đội, xé ra chúng ta trận hình. Trong doanh trướng, mọi người tâm tình đều có chút suy sụp. Mông Vũ thấy thế, lắc lắc đầu. Tình huống của nơi này bổn tướng quân đã báo cho đại vương, ít ngày nữa thì sẽ có trợ giúp đến. Triệu Quốc bên này nếu vận dụng trên giang hồ cao thủ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không đề cập tới gia nhập Tần Quốc, lựa chọn trợ Tần đạo gia Thiên Tông, Âm Dương gia, Mặc gia trở chư tử Bách gia cao thủ, doanh chính những năm này, chính mình cũng mượn từ Thiên Tông mua đến đan dược, bồi dưỡng một nhóm võ công cao cường thủ hạ. Một phần trong đó tạo thành ảnh mật vệ, thành tựu hắn thiếp thân vệ đội. Còn có một phần thì lại chưa bao giờ bắt đầu dùng quá, vẫn là do Huyền Tiễn cùng cái Nhiếp hỗ trợ huấn luyện. Bộ phận này người thực lực toàn thể tới nói thậm chí so với ảnh mật vệ cao hơn mấy phần. Mà lần này doanh chính chính là vận dụng bộ phận này sức mạnh. Mông Vũ cũng đã được tin tức. Mấy ngày sau đó, ta chờ tạm thời tránh mũi nhọn, tiếp tục tăng mạnh phòng thủ, mặc dù là ban đêm, cũng phải sắp xếp đầy đủ nhân thủ tuần tra nơi đóng quân, phòng ngừa xuất hiện xem trước tình huống như vậy. Các tướng lĩnh dồn dập ôm quyền đáp, sau đó xuống sắp xếp nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Mông Vũ mang theo nông điểm dò xét nơi đóng quân, đột nhiên liền nghe đến thủ hạ binh sĩ đến báo, có một đài cơ quan xả từ phía sau hướng về ta quân đại doanh tới rồi, sau đó còn theo một đội kỵ binh, phòng chừng có 5000 người. Mông Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức rõ ràng là trợ giúp đến. Hắn nói trợ giúp tự nhiên là cái kia 5000 kỵ binh. Cơ quan xả chỉ là phụ trách vận tải vật tư, điểm này hắn biết rõ. Từ khi cơ quan xả nghiên cứu chế tạo đi ra sau khi, bọn họ hậu cần tiếp tế ở mức độ rất lớn chính là dựa vào cơ quan xả vận tải. Cơ quan xả một lần vận tải lượng, liền đủ sức cầm cự 10 vạn đại quân 3 ngày khẩu phần lương thực. Tốc độ nhanh, hơn nữa còn không sợ gặp phải chặn đường. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tiếp thu cơ quan xả mang đến vật tư. Mông Vũ triệu tập một đội binh sĩ, mang theo mấy vị tướng lĩnh ra doanh lên tiếp. Cơ quan xả ở Mông Vũ mọi người trước mặt dừng lại, một tên công thâu gia đệ tử từ bên trong đi ra, bay về Mông Vũ chắp tay. Phụ đại vương chi mệnh, ta chờ đặc biệt vì tướng quân mang đến vũ khí mới. Ngoài ra còn có tử thượng vận điều đến 5000 kỵ binh nhẹ, cũng cùng nhau giao cho tướng quân chỉ huy. Mông Vũ nghe được vũ khí mới, lập tức nghĩ đến trước doanh chính mang theo bọn họ thí nghiệm qua Bạch Thị nọ Liên Châu. Đợi đến binh sĩ đem cơ quan xả bên trong vũ khí mang ra khi đến, hắn liền biết chính mình đoán không lầm. Trước bởi vì thời gian quá gấp, nọ Liên Châu vẫn chưa sinh sản quá nhiều, bởi vậy cũng chỉ có Vương Tiễn Trung Lộ đại quân liệt xếp vào 1000 giá, Mông Vũ cùng Dương Đoan Hòa có thể đều không có loại đãi ngộ này. Mà lần này, doanh chính biết được Mông Vũ bên này gặp khó, cũng là vô cùng coi trọng trận chiến này, bởi vậy điều đến rồi đầy đủ 2.500 giá nọ Liên Châu. Số lượng này nhìn như không nhiều, thế nhưng dùng tốt, hoàn toàn có thể phát huy ra gấp 10 lần trở lên hiệu quả. Then chốt là những này nọ Liên Châu đều nhẹ nhàng thay đổi mang theo, tiến hộp cũng không lớn, ngoại trừ lắp đặt ở nọ Liên Châu bên trên tiến hộp, một người vẫn có thể ngoài ngạch mang tới 5 cái tiến hộp, cũng chính là 100 mũi tên. Nó áp chế lực tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tốt, có những này trợ giúp, bộ tướng quân định có thể xoay chuyển thế cục. Có nhiều như vậy nọ Liên Châu, phối hợp từ thượng quận điều đến kỵ binh hạng nhẹ, bọn họ thậm chí có thể cùng Triệu một bên kỵ đánh du kích, ở cưỡi ngựa bắn cung bên trên áp chế Triệu Quốc vẫn lấy làm tiêu ngạo vương bài quân đội. Coi như Triệu Quốc bên kia có cơ quan thú, kỵ binh nhẹ cũng có thể linh hoạt tương đối, tránh né mũi nhọn. Trong ngay mắt, Mông Vũ trong đầu liền nhảy ra vài cái kế hoạch tác chiến. Lúc này, tên kia công thâu gia đệ tử lại nghĩ đến cái gì, quay về Mông Vũ lại lần nữa chắc tay, ta còn nghe nói quốc sư cũng ở dẫn người hướng về nơi này tới rồi. Mông Vũ hơi sững sờ, sau đó càng thêm bị kích thích. Hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, Nguyệt Thần lần này đến, khẳng định là mang tới doanh chính bồi dưỡng cao thủ, chuyên môn đến giúp hắn giải quyết Triệu gia môn khách. Truyền lệnh xuống, để đại quân tu sửa mấy ngày, kỵ binh nhẹ bộ đội liệt trang nọ Liên Châu, cần phải tại đây trong vòng 2 ngày quen thuộc nọ Liên Châu sử dụng, chờ quốc sư mọi người đến, chính là chúng ta khởi xướng tấn công thời gian. Chương 512, trang bị gia thân, tần thời bản Triệu Tử Long. Chương 512, trang bị gia thân, tần thời bản Triệu Tử Long. 3 ngày sau, Triệu Quốc Cát cùng phụ cận. Quân Tần đại doanh bên trong, Mông Vũ mang theo một đám tướng lĩnh, cùng đến đây trợ giúp Nguyệt Thần, Diễm Phi mọi người đồng thời thương lượng đón lấy tác chiến sách lược. Những ngày qua Triệu gia vẫn nỗ lực khiêu khích chúng ta, để chúng ta ứng chiến, ta quân tránh né không chiến, trình độ nhất định suy yếu đối phương tinh thần. Hai quân đối chiến, sĩ khí là phi thường trọng yếu, thậm chí có thể quyết định một hồi chiến tranh thắng bại. Lúc trước chiến đấu bên trong, Triệu Quốc quân đội ở Triệu gia dẫn dắt đi, đánh mấy lần đẹp đẽ phản kích chiến, sĩ khí chính thịnh. Ngược lại, Tần Quốc bên này trên chiến trường thất bại, sĩ khí nhưng là có chút suy sụp. Bởi vậy mấy ngày nay Mông Vũ vẫn lựa chọn co rút lại quân đội, tăng mạnh phòng thủ, một mặt là ở chỉnh đốn lại sĩ khí, mặt khác cũng là tỏa một tòa Triệu Quốc nguyệt khí. Triệu gia bên kia mấy ngày nay cũng xác thực không có lại đạt được cái gì hữu hiệu chiến công. Dù sao vừa bắt đầu cũng là bởi vì Mông Vũ bên này không biết Triệu gia mang đến cơ quan thú cùng một ít võ công cao thủ, mới bị thất thế. Hiện tại bọn họ có phòng bị, nhằm vào phe địch cơ quan thú làm tương ứng bố trí, như thế nào có thể sẽ bởi vì cái này lại để Triệu gia chiếm được tiện nghi. Bởi vậy Triệu Quốc bên kia tinh thần khẳng định không bằng vừa bắt đầu cao như vậy tăng. Trải qua mấy ngày như vậy nghỉ ngơi, ta cho là chúng ta đã có thể triển khai phản kích. Ta quân ở nhân số trên nước chừng là Triệu Quốc 2 lần, bộ tướng quân dự định để Mông Điểm xuất lĩnh 3 vạn đại quân làm tiên phong, hấp dẫn quân địch xuất chiến, lại khiển Khương Hối lĩnh 3 vạn nhân mã tiếp ứng. Bộ tướng quân dẫn dắt 5000 kỵ binh nhẹ cùng 2 vạn bộ tốt lách qua, tranh thủ một hơi ăn đi bọn họ. Mông Vũ nói những ngày thời điểm, còn không ngừng được hướng về Nguyệt Thần mọi người đầu đi dò hỏi ánh mắt, tựa hồ là đang hỏi cái kế hoạch này có thể hay không. Nguyệt Thần là doanh chính khâm định hộ quốc pháp sư, địa vị rất cao, thêm vào nàng vẫn là Bạch Uyên thế tử, bởi vậy nàng thái độ làm sao cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thi hành hiệu quả. Nguyệt Thần thấy thế, cũng rõ ràng Mông Vũ lo lắng, liền mở miệng nói, "Mông tướng quân không cần dò hỏi ta chờ ý kiến, chúng ta cũng không hiểu quân sự, tùy tiện nhúng tay trái lại là phạm vào tối kỵ, Mông tướng quân tự làm quyết định là tốt rồi. Lần này chúng ta đến đây, chỉ là vì trợ giúp tướng quân ứng phó một ít khó mà ứng phó được phiền phức, cần ta chờ hỗ trợ thời gian, chúng ta tự sẽ xuất thủ giúp đỡ." Nguyệt Thần lời nói để Mông Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nhúng tay vào quyền chỉ huy, Mông Vũ cũng có thể thoải mái tay chân, an tâm hạ lệnh, để binh lính thủ hạ chấp hành kế hoạch tác chiến. Mặt khác có Nguyệt Thần mọi người phối hợp, Mông Vũ cũng không cần lo lắng triệu ra những người môn khách. Tuy rằng những người này võ công rất mạnh, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so với. Đối với Nguyệt Thần, Diễm Phi như vậy cao thủ hàng đầu, bọn họ tự nhiên là không đáng chú ý bước đầu thiết lập sẵn kế hoạch tác chiến, Mông Vũ mấy người cũng bắt đầu bận rối bụi, một khác cũng không dám trì hoãn. Dựa theo kế hoạch, bọn họ là dự định ngày mai mặt trời mọc trước, liền đối với Triệu Quốc quân doanh khởi xướng tấn công, mà đêm nay Mông Vũ phải dẫn dắt kỵ binh nhẹ thừa dịp bóng đêm đi vòng. Bọn họ cùng Triệu Quốc đại doanh cách xa nhau khoảng 30 dặm, đợi đến Mông Điểm cùng Khương Hối cùng Triệu gia dẫn dắt Triệu quân ác chiến thời gian, Mông Vũ cũng gần như có thể hoàn thành đối với bọn họ vây quanh. Vào đêm, Mông Vũ điểm hảo binh tướng, mặc trang bị, cầm trong tay một thanh trường kích, xoay người lên ngựa. Hắn quay về trước mặt các tướng sĩ giơ lên cao trường thương, hô to một tiếng, xuất phát. Một đội trang bị hoàn mỹ kỵ binh nhẹ khoái mã giơ roi, hướng về quân doanh ở ngoài phóng đi, tiếng vó ngựa mang theo một mảnh bụi bặm. Những người này trên lưng đều cõng lấy một thanh cung nỏ, trong đó 2000 người cõng lấy chính là Bạch thị nỏ Liên Châu còn mang theo đầy đủ 6 cái tiến hộ. Còn lại 500 giá nỏ Liên Châu, Mông Vũ đem để cho Mông Điểm. Mà ngoại trừ cung tên ở ngoài, ở ngựa bên trái còn thống nhất mang theo một thanh trường kiếm. Tuy rằng Mông Vũ đối với này 5000 kỵ binh nhẹ định vị là viễn trình đột kích gây rối, nhưng cận chiến trang bị vẫn không thể không mang theo, đánh giáp la cả ở trên chiến trường là khó có thể phòng ngừa sự tình. Bởi vì liệt xếp vào Bạch thị nỏ Liên Châu, Mông Vũ xác thực là đối với này 5000 kỵ binh nhẹ ký thác rất lớn kỳ vọng, cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể đánh bại Triệu một bên kỵ. Nhưng ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, trên phương diện chiến thuật nhưng phải coi trọng kẻ địch. Đối mặt Triệu Quốc Vương bài bộ đội, cẩn thận không sai lầm. Mà tại đây 5000 kỵ binh nhẹ phía sau, còn có 2 vạn bộ tốt cũng là trang bị nhẹ nhàng ra trận, đi theo kỵ binh phía sau bộ tập. Bởi vì phải ban đêm hành quân, bọn họ trang bị đều khá là đơn giản, gặp làm lỡ hành động khôi giáp cái gì cơ bản đều không có mang. Bọn họ là muốn phụ trách cuối cùng hoàn thành thu gặt, ở đạt được lợi ích càng nhiều đồng thời, gặp phải nguy hiểm xác suất cũng sẽ càng to lớn hơn, bởi vậy có thể bị tuyển vào này 2 vạn người bên trong, cơ bản đều là trong quân khá là đỉnh cấp cái kia một nhóm. Trong quân doanh, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi nhìn đi xa quân tần, ánh mắt cũng có chút gợn sóng. Căn cứ chiêm tinh luận biểu hiện kết quả, trận chiến này Tần Quốc thắng được xác suất rất lớn. Nguyệt Thần ở Mông Vũ trước khi lên đường, cũng đã dùng chiêm tinh luật đối với lần chiến đấu này tiến hành rồi đơn giản dự đoán. Tinh chuẩn dự đoán một hồi chiến tranh kết quả, Nguyệt Thần còn không làm được, cũng không trả nổi biết được tiền cơ đánh đổi, nhưng chỉ là được một cái mơ hồ khả năng, nhưng vẫn tương đối ung dung. Diễm Phi nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu. Nàng hiện tại không cái gì tâm tình cân nhắc những này, nàng một trái tim hiện tại đều còn treo ở Bạch Tuyên trên người. Bạch Tuyên một mình đi vào phó thiết huyết minh ước, bây giờ tình huống làm sao, các nàng đều không rõ ràng. Nói không lo lắng là không thể. Nguyệt Thần nhìn ra Diễm Phi trong lòng đang suy nghĩ gì, dù sao tâm tư của nàng đều biết ở trên mặt, cũng thầm thầm thở dài. Phu quân võ công cao cường, hơn nữa cách mở trước cũng đã làm nhiều lần bố trí, ta tin tưởng hắn nhất định có thể ứng phó được, nói không chắc hắn hiện tại cũng đã ở trở về trên đường, ngược lại là chúng ta bên này, Minh Thiên nhưng là một hồi huyết chiến. Nguyệt Thần hiếm thấy an ủi Diễm Phi một câu. Nay đặt ở Di Vãng, hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng hiện nay hai người cũng coi như là tỉ muội, quan hệ so với trước khá hơn nhiều. Diễm Phi hơi sững sờ, sau đó lộ ra một tia khó có thể nhận biết nụ cười. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, yên tâm, ở trên chiến trường ta cũng sẽ không thất thần. Mặt khác, thời cơ cũng gần như, chúng ta cũng nên cùng các nàng liên lạc một chút. Nguyệt Thần nghe xong gật gật đầu, đi vào trong doanh trướng, lấy ra một con Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu đi vào trong thả một phong thư tín. Đi tìm Ly Vũ. Thu được chỉ lệnh, Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu lập tức kích hoạt, với cánh, nhanh chóng rời đi. Sau đó Nguyệt Thần cùng Diễm Phi nhìn nhau nở nụ cười. Lần này đến trợ giúp Mông Vũ, tự nhiên không thể chỉ có hai người bọn họ đến rồi. Trước Bạch Uyên lúc rời đi, làm cho các nàng mật thiết quan tâm Tần Triệu trên chiến trường tình huống, còn đem sông ngầm để cho các nàng, làm cho các nàng tự mình quyết sách. Lúc đó ý tứ đã rất rõ ràng. Bạch Uyên đã sớm đoán được Thiết Huyết Minh sẽ ở trên chiến trường làm sự tình, vì lẽ đó muốn làm cho các nàng xem tình huống, nếu là có yêu cầu, liền đi vào trợ giúp một hồi. Vừa Văn Nguyệt Thần là Đại Tần hộ quốc pháp sư, tham chiến cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là chỉ có các nàng đến tham chiến, Ngưng Yên mọi người khẳng định là sẽ không yên tâm. Đợi đến Bạch Uyên trở về, nếu là biết việc này, cũng nhất định sẽ tức giận. Hắn lưu lại sông ngầm, không phải là cho các nàng tra xét tình báo đơn giản như vậy, khẳng định là hy vọng các nàng có thể lợi dụng. Bởi vậy lần này đến trợ giúp Mông Vũ, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi còn điều động một phần sông ngầm nhân mã. Cho tới những người khác, cũng từng người có sắp xếp. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết hai người dẫn Hắc Bạch tỉ muội, Tuyết Nữ cùng với Diễm Linh Cơ, cùng sông ngầm đồng thời ở bên ngoài tra xét Thiết Huyết Minh cứ điểm, chuẩn bị cho Thiết Huyết Minh một chút giáo huấn, đồng thời cũng là muốn hướng về thế nhân biểu diễn một hồi thực lực của các nàng, kinh sợ bọn đạo trích. Từ nữ nhưng là mang theo Lộng Ngọc, Đoan Mục Dung cùng Hồng Liên trở lại Bích Lạc Sơn Trang, an tâm chờ đợi tin tức. Đáng nhắc tới chính là, Niệm Đoan cũng biết thời kỳ này tình huống khá là căng thẳng, vì lẽ đó ở Đoan Mục Dung khuyên cũng không có đi ra ngoài làm nghề y đi, mà là cùng nàng đồng thời tạm thời ở Bích Lạc Sơn Trang, tiếp thu đạo gia Thiên Tông che chở. Một đêm thời gian nói dài cũng không dài lắm, rất nhanh sẽ đến tảng sáng lúc. Đợi một buổi tối mông điểm, mặc khôi giáp, mang được rồi mũ giáp, nhấc theo một thanh trường thương liền đi ra lều trại. Trên người hắn bộ này trang bị có thể không bình thường. Bạch Tuyên đã từng cho Doanh Chính cung cấp quá một nhóm trải qua hắn rèn luyện cường hóa trang bị, Mông Điểm mặc trên người bộ này chính là một người trong đó, hơn nữa còn là đứng trên tất cả cái kia một bộ. Đây là Doanh Chính tự mình ban thưởng cho Mông Điểm trang bị, một mặt là thành tựu Mông Ngao chết trận xa trường an ủi cùng bồi thường, mặt khác cũng đại diện cho Doanh Chính đối với Mông gia kỳ vọng, đối với Mông Điểm coi trọng. Mông Điểm bộ này khôi giáp trên mang vào một cái màu xanh lam ròng, một cái màu xanh lục ròng, bất động như núi lam. Này khôi giáp gặp giao cho mặc người như núi lớn dày nặng cùng sức phòng ngự, có thể không nhìn phần lớn đao thương kiếm kích tương tổn, tầm thường cung tên cũng không cách nào ở phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết, còn có thể chống đối bộ phận nội lực công kích. Mau lẹ như gió, lục, mặc dù là trọng giáp, nhưng trọng lượng nhưng ngoài dự đoán mọi người nhẹ, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng mặc người nhanh nhẹn trình độ, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó tăng cao mặc người tốc độ. Hai cái từ này đều phối hợp bên dưới, cái này khôi giáp dĩ nhiên trở thành một cái chí bảo. Mà ngoại trừ khôi giáp ở ngoài, trên tay hắn trường thương cũng mang vào một cái mật rồng ròng. Cái dòng này có thể làm cho hắn càng đánh càng hăng, tăng cao hắn kéo dài năng lực tác chiến. Bởi vậy, tại đây trang phục bị ra chỉ dưới, phía trên chiến trường, Mông Điểm thậm chí có thể làm được một người xung trận, ở Triệu Quốc trong đại quân thất tiến thất xuất, nhanh nhẹn tần thời bản Triệu Tử Long. Cái này cũng là vì sao Mông Vũ sẽ làm Mông Điểm với tư cách tiên phong quân tướng lĩnh, cũng không có một người phản đối một trong những nguyên nhân. Có Mông Điểm đi đầu, trừ phi đối phương điều động cơ quan thú, bằng không quân tiên phong hoàn toàn có thể một lần đột phá Triệu Quốc quân đội phòng thủ, sẽ rách đối phương trận hình. Điểm này, lúc trước mấy trận chiến đấu bên trong cũng là sớm đã có thể hiện. Triệu gia ở đánh lén quân Tần đại doanh thời điểm, đều tại trên tay Mông Điểm bị thất thế. Bây giờ Mông Điểm ở trong quân danh vọng cũng coi như là phi thường cao. Hắn vừa đi ra khỏi lều trại, ở bên ngoài liệt trận chờ đợi các binh sĩ từng cái liền con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy chiến thần, nhìn thấy thần tượng. Mông Điểm đem trường thương đứng ở bên cạnh, nhìn quét một ánh mắt, thỏa mãn gật gật đầu. "Chúng tướng sĩ, theo ta xuất chiến giết địch, kiến công lập nghiệp, dương danh lập vạn cơ hội, ngay ở hôm nay." "Phong! Đại phong!" Đùng, đùng, đùng. Theo trống trận vang lên, Mông Điểm xoay người lên ngựa, dẫn binh sĩ hướng về Triệu quân đại doanh phóng đi. Thương Hối bên kia cũng đồng dạng điểm hảo binh mã, ở Mông Điểm sau khi xuất phát. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi nhưng là mang theo Doanh Chính phái tới tên là Gai Máu sát thủ, xen lẫn trong đại quân. Nguyệt Thần Diễm Phi tự nhiên không thể cùng bộ tốt như thế đi bộ cất bước, nhưng cũng không có cưỡi ngựa, mà là cưỡi chiến xa. Tuy rằng xuất hiện ở hiện kỵ binh sau khi, công kênh chiến xa địa vị liền không bằng dĩ vãng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đào thải đi. Ở trên chiến trường vẫn như cũ có thể nhìn thấy chiến xa bóng người. Triệu quân đại trong doanh trại, Triệu gia mới vừa ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị triệu tập tướng sĩ, thương lượng làm sao khiêu khích Tần quốc, bước bách Tần quốc ứng chiến, liền nghe đến tiền tuyến thám báo đến báo, quân Tần đã đánh tới. Triệu gia lúc này ý thức được tình huống khả năng phát sinh ra biến hóa. Quân Tần thái độ khác thường, biến thủ thành công, hiển nhiên là chắc chắn đối phó bọn họ. Chẳng lẽ Tần quốc trợ giúp nhanh như vậy liền đến? Đây không thể a. Triệu gia có một loại dự cảm xấu, hướng chính mình những người môn khách đầu đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Thái tử, bây giờ tình huống không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, chúng ta hiện tại không thể không tiếp nhận chiến. Bất quá chúng ta có thể căn cứ nơi đóng quân có lợi địa hình, cùng Tần quốc đánh, mượn nơi đóng quân thiết kế phòng ngự, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Triệu gia vừa nghĩ, gật gật đầu, lập tức triệu tập tướng sĩ, chuẩn bị nên địch. Mông Điểm cũng đoán được Triệu gia bên này nhất định sẽ mượn địa hình triển khai phòng ngự, bởi vậy cũng không có thật sự một mạch liền xung lên. Ở khoảng cách Triệu quân đại doanh còn cách một đoạn thời điểm, Tần quốc bên này thể hiện ra bọn họ khủng bố viễn trình áp chế lực. Mông Điểm mang theo một đội chỉ có 500 người kỵ binh nhẹ, cầm trong tay nỏ liên châu, mũi tên dùng vẫn là tăng thêm dầu hỏa đặc chế mũi tên, một bên tới gần Triệu quân đại doanh, một bên bắn tên. Rõ ràng chỉ có 500 người, nhưng mạnh mẽ làm ra 5000 cung tiễn thủ mới có thể tổ chức ra mưa tên. Lít nha lít nhít mũi tên phá không mà đến, rơi vào Triệu quân doanh địa bên trong. Tuy rằng không có thương tổn được bao nhiêu người, nhưng Triệu gia mũi khẽ động, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Không được, đối phương là dự định hỏa công. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến một vòng mới mũi tên tiếng xé gió. Lần này không phải Mông Điểm dẫn dắt kỵ binh bắn tên, mà là mặt sau cung bộ binh đội châm lửa tiễn. Phối hợp trước dầu hỏa mũi tên, trong nháy mắt, Triệu quân đại doanh liền giấy lên đại hỏa. Một mực lúc này quát nổi lên đại phong, phương hướng vẫn là hướng về Triệu quân đại doanh thổi, hỏa thế nhanh chóng lan tràn. Triệu gia muốn dựa vào nơi đóng quân phòng thủ, cùng Mông Điểm một trận chiến ý nghĩ trong nháy mắt thất bại. "Truyền mệnh lệnh của ta, từ bỏ nơi đóng quân, từ hai bên phá vòng vây bọc đánh, ta muốn để bọn họ trả giá thật lớn." Triệu gia phản ứng cũng rất nhanh. Nếu không có cách nào dựa vào nơi đóng quân có lợi phương tiện tác chiến, vậy thì phát huy Triệu một bên kỵ cơ động ưu thế. Mà điều này cũng chính giữa Mông Điểm ý muốn. Rất nhanh, hai quân binh nhận đụng vào nhau, Mông Điểm dẫn một đội thân vệ bộ đội, ở trong đại quân đấu đá lung tung. Ở sau thân thể hắn hai cái to lớn chiến tranh dùng cơ quan xà cũng vọt thẳng vào Triệu quốc trong đại quân. Bọn họ trước tiên vận dụng cơ quan thú, hoàn toàn không có khách khí với Triệu quốc ý nghĩ. Triệu gia nhìn thấy này một hồi cảnh, cắn răng, cũng lập tức phái ra cơ quan thú đi vào ứng đối, đồng thời còn đem thiết huyết minh những cao thủ cũng phái đi ra ngoài, chuẩn bị ưu tiên giải quyết Mông Điểm. Có thể ở Triệu quốc trong đại quân thất tiến thất xuất Mông Điểm, đối với bọn họ uy hiếp quá to lớn. Mà lúc này, hắn vẫn chưa chú ý tới, có mấy chiếc chiến xa chính lặng lẽ địa tiếp cận.